Chương 702 bỏ hẳn lười nhác 2 chương 702 bỏ hẳn lười nhác 2 thanh này trường giản toàn thân tản ra kim loại đặc thù quang trạch, thân giản điêu khắc tinh mỹ vân vân đồ án, đường vân ở giữa tựa hồ có từng tia linh lực lưu chuyển, tại tia sáng chiếu rọi lấp loé không yên. Trường giản hai đầu khảm nạm lấy hai viên tản ra quang mang nhu hòa bảo thạch quang mang cùng thân giản linh lực hô ứng lẫn nhau, lộ ra thần bí mà bất phàm. Lâm Phong nhẹ nhàng cầm lấy trường giản, cầm trong tay nặng trịch, nhưng lại có một loại kỳ diệu phù hợp cảm giác, phảng phất cái này trường giản vốn là nên thuộc về hắn. Hắn thử huy động một chút, trường giản mang theo một trận rất nhỏ tiếng gió. Trong không khí tựa hồ cũng nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng linh lực. Cái này trường giản tên là Chấn Nhạc Linh Tiêu Giản. Lạc sư Phó chậm rãi nói ra. Nó lấy biển sâu hàn thiết làm vật liệu chính, dung nhập ngàn năm sao băng mảnh vỡ cùng linh tinh khoáng mạch tinh hoa, trải qua 9981 ngày rèn luyện cùng 36 đạo tế luyện trình tự làm việc mà thành. Không chỉ có cứng rắn không gì sánh được, có thể tùy tiện đánh nát các loại pháp bảo hộ thuẫn, hơn nữa còn tự mang linh lực chấn động hiệu quả, một khi đánh trúng mục tiêu, có thể dẫn phát linh lực trùng kích, nhiễu loạn đối phương linh lực vận chuyển. Ta xem ngươi tại môn phái rất nhiều trận giao đấu, phát hiện ngươi bây giờ đã thần tiên cùng thích thi lôi quang thuật trung điệp, mà lại ngươi tính được là một thể tu, thanh này linh giản vừa vẫn thích hợp ngươi cận thân bác đấu lúc phát huy cường đại uy lực. Trong cận chiến, bằng vào cái này Chấn Nhạc Linh Tiêu Giản, lại phối hợp ngươi thể phách cùng công pháp, nhất định có thể để cho địch nhân khó mà chống đỡ. Lâm Phong nghe xong, trong lòng càng kích động, lần nữa huy động trường giản, cảm thụ được nó ở trong tay trọng lượng cùng lực lượng, tưởng tượng thấy trong chiến đấu vung vẩy nó khắc địch chế thắng chẳng cảnh. Lập tức Lâm Phong liền vui vẻ nói cảm tạ. Lạc sư phó, ngài suy tính được như vậy chu toàn, vì ta chế tạo riêng bực này thần binh, thật sự là làm cho Lâm Phong cảm động đến rơi nước mắt. Lạc Bạch Mộng thấy thế lập tức mỉm cười, khoát tay chặn lại, nói ra: "Tốt, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi về trước đi đi." Ngay tại thích thi, Nê Long coi là không có mình chuyện gì dự định đi theo Lâm Phong lúc rời đi, lại bị Lạc Bạch Mộng mở miệng kêu xuống tới. "Thích thi, Nê Long, Huyền Băng Quy, Sinh Hỏa mấy người các ngươi lưu lại. Lâm Phong, ngươi không cần phải để ý đến bốn người bọn họ, bọn hắn muốn tại ta chỗ này, ta dạy dỗ một chút bốn người bọn họ, qua một thời gian ngắn dạy dỗ không sai biệt lắm liền sẽ thả bọn họ trở về." Lâm Phong nao nao, trong lòng tuy có chút lo lắng Nê Long bọn hắn, nhưng cũng biết Lạc sư phó nhất định có chính mình suy tính, ngay sau đó gật đầu nói: "Lạc sư phó, vậy làm phiền ngài phí tâm. Nê Long, Thích Thi, Sinh Hỏa, Huyền Băng Quy, các ngươi an tâm ở chỗ này nghe theo Lạc sư phó an bài, hảo hảo tăng lên chính mình." Nê Long một mặt không tình nguyện, đang định mở miệng nói cái gì thời điểm, bị Lạc Bạch Mộng hung hăng trừng mắt liếc liền không còn nói cái gì, có chút ủ rũ cúi đầu. Đợi Lâm Phong sau khi rời đi, Lạc Bạch Mộng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn trước mắt bốn cái linh thú. Ánh mắt bình thản lại mang theo một chút không thể nghi ngờ uy nghiêm, chậm rãi nói ra: "Bốn người các ngươi, biết ta tại sao muốn đem các ngươi lưu lại sao?" Sinh Hỏa, Thích Thi, Huyền Băng Quy, Nê Long bốn người liếc nhìn nhau sau có chút mở mịt lắc đầu. Lạc Bạch Mộng nhìn trước mắt cái này có chút ngốc bốn cái linh thú, cuối cùng cảm thấy nếu là mình tại thừa nước đục thả câu xuống dưới cái này bốn cái đồ đần có thể ở chỗ này đoán được thiên hoàng địa lão. Thế là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Bốn người các ngươi, từ khi ta truyền cho các ngươi thiên giai công pháp, các ngươi biết luyện đằng sau liền mỗi ngày sống phong túng. Căn bản cũng không có đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện, mỗi ngày ta liền thấy chủ nhân các ngươi, Lâm Phong cố gắng tu luyện, bốn người các ngươi mỗi ngày liền không có nghĩ tới tu luyện chuyện này. Nhìn xem các ngươi hiện tại cái bộ dáng này, thực lực tăng lên chậm chạp, sao có thể tại thời khắc mấu chốt đến giúp Lâm Phong?" Lạc Bạch Mộng thần sắc nghiêm túc, ánh mắt theo thứ tự đảo qua bốn cái linh thú, tiếp tục nói: "Ta lưu lại các ngươi, chính là muốn uốn nắn các ngươi đối đãi tu luyện thái độ, đốc thúc các ngươi đem thiên giai công pháp tiềm lực triệt để khai quật ra. Còn có các ngươi làm tốt thoát tầng bị dự định, trong khoảng thời gian này ta cho các ngươi chuẩn bị xong một loạt đặc huấn." Nghe Long nghe chút, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì: "Còn muốn thoát tầng bị a?" Bất quá tiểu kiến Lạc Bạch Mộng căng tới ánh mắt, mau ngậm miệng. Mà lúc này về nhà Lâm Phong trong nháy mắt liền đem Nghe Long bọn hắn chính là ném sau, lập tức lần nữa đem Chấn Nhạc Linh Tiêu Giản đem ra, lần nữa khoa tay mấy lần, càng xem càng là ưa thích cực kỳ. Lâm Phong một bên cơ Chấn Nhạc Linh Tiêu Giản, một bên cẩn thận cảm thụ được nó cùng tự thân linh lực giao hòa. Mỗi một lần huy động, cái kia cố linh lực chấn động hiệu quả đều càng rõ ràng, phản phất cái này giản đã trở thành một phần của thân thể hắn. Cái này Chấn Nhạc Linh Tiêu Giản quả nhiên phi phàm, có nó, ta cận chiến thực lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Lâm Phong tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn ổn định lại tâm thần, thử nghiệm đem linh lực của mình dựa theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến vận chuyển, cùng trường giản linh lực ba động kêu gọi lẫn nhau. Thời gian dần qua, trường giản bên trên vân vân đồ án quang mang đại thịnh, nguyên bản nhu hòa bảo thạch quang mang cũng biến thành sắc bén, không khí chung quanh đều ẩn ẩn có bị quấy dấu hiệu. Thì ra là thế, cái này trường giản cùng ta công pháp lại có như vậy kỳ diệu phù hợp chỗ. Lâm Phong mừng rỡ không thôi, hắn càng phát ra chuyên chú thăm dò trường giản cùng tự thân công pháp dung hợp. Cùng lúc đó, tại Lạc Bạch Mộng bên này, bốn cái linh thú chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lạc Bạch Mộng nhìn xem bọn chúng, thần sắc bình tĩnh lại lộ ra không dung kháng cự mệnh lệnh giọng điệu đạo: "Nếu đều xem rõ ràng đặc huấn yêu cầu, vậy liền lập tức bắt đầu. Đầu tiên là huấn luyện thân thể. Đợi lát nữa ta sẽ dùng thiên lôi không ngừng công kích các ngươi, luyện tập các ngươi lôi thuộc tính kháng tính." Vừa nói xong còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng liền có vô số lôi quang rơi xuống, bốn cái linh thú lập tức quá sợ hãi, căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, cái kia lít nha lít nhít lôi quang tựa như mưa rơi chút xuống. "A!" Sinh Hỏa hoảng sợ hét lên một tiếng, cánh bản năng bảo vệ đầu, có thể lôi quang hay là vô tình đánh trúng vào nó, lông vũ trong nháy mắt bị cháy rủi một mảng lớn, một cỗ mùi khét lẹt tràn ngập ra. Thích Thi thân là lôi thuộc tính linh thú, vốn cho là mình có thể hơi dễ chịu một chút, nhưng mà cái này tiên lôi uy lực viễn siêu tưởng tượng của nó, vừa mới tiếp xúc, thân thể liền không bị khống chế run rẩy lên, trong miệng phát ra thống khổ nghẹn ngào. Huyền băng quy phản ứng cấp tốc, lập tức đem tứ chi cùng đầu rút vào trong mai rùa, có thể thiên lôi không ngừng đánh vào trên mai rùa, chấn động đến nó ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn lệch vị trí, mai rùa mặt ngoài cũng xuất hiện vài kia vết dạng nhỏ xíu. Nê Long nhất là chật vật, thân thể cao lớn không chỗ có thể trốn, bị lôi quang đánh trúng sau, trên thân nhiều chỗ lông tóc bị nhen lửa, đau đến nó ngao ngao thét lên, tại nguyên chỗ càng không ngừng quay cuồng. Chịu đựng, điểm ấy đau khổ đều ăn không được, ta phía sau đặc huấn làm sao bây giờ? Lạc Bạch mộng quá lớn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bốn cái linh thú, không có chút nào mềm lòng. Thích thì mấy người nghe phía sau còn có, trước đây lôi phách chỉ là bắt đầu, tâm trực tiếp lạnh một nửa. Chương 703 Nê Long bọn hắn làm sao còn chưa tới, chương 703 Nê Long bọn hắn làm sao còn chưa tới, mà lúc này Na Cha cùng Nhân Sâm Tinh lại có chút hiếu kỳ Thích thì bọn hắn làm sao còn chưa tới. Na Cha nhìn xem trên bàn đã bên trên đầy mỹ thực, nuốt một ngụm nước bọt hơi nghi hoặc một chút nói, cái này Thích thì, Nê Long bọn hắn làm sao còn chưa tới, bình thường vừa nhắc tới ăn không đều là hấp tấp sao? Đặc biệt là Nê Long, mỗi lần đều là chạy nhanh nhất, hôm nay làm sao còn chưa tới, cái này linh thực đều lên cả bàn. Nhân Sâm Tinh nghe vậy, khít hà linh thực phát ra mùi thơm, có chút say mê trả lời. Bọn hắn cùng chủ nhân cùng đi gặp Lạc sư phó, có thể muốn trễ một chút mới đến, nếu không chúng ta ăn trước, ngươi nhìn thức ăn này đều muốn lạnh. Nghe người ta Sâm Tinh nói như vậy, Na Cha có chút ý động, lập tức mắt nhìn trên bàn mỹ thực cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được dụ hoặc. Na Cha xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, cái kia ta liền không khách khí rồi, trước lót dạ một chút, chờ bọn hắn tới sẽ cùng nhau tiếp tục ăn. Nói, đưa tay liền nắm lên một cái tản ra ngũ thải quang mang linh quả, cắn xuống một cái đi, nước bốn phía, thơm ngọt hương vị trong nháy mắt tại trong miệng tản ra. Nô, linh quả này thật là mỹ vị a. Na Cha mơ hồ không do nói, một bên lại đưa tay đi lấy một khối bốc hơi nóng thịt nướng. Nhân Sâm Tinh cũng không chút khách khí, chọn lấy một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược hình dạng điểm tâm để vào trong miệng, vào miệng tan đi, một cỗ thuần hậu linh lực tại thể nội chậm rãi tăng ra, để nó thoải mái mà híp mắt lại. Ân, cái này linh chủ sư chán linh thực tay nghề càng phát ra tinh xảo. Nhân Sâm Tinh mang ý bình luận. Lập tức hai người liền quên mình hưởng dụng lên mỹ thực đến. Mà lúc này Thích Thi bọn hắn vừa mới kết thúc thể năng tu luyện lôi phách. Lạc Bạch Mộng nhìn xem bị sét đánh chật vật không chịu nổi bốn cái linh thú, thần sắc cũng không có chút động dung, lạnh lùng mở miệng nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu thì không chịu nổi, nếu như ngay cả điểm ấy đau khổ đều ăn không vô, phía sau huấn luyện nói không chừng liền muốn mạng của các ngươi. Nói đến đây Lạc Bạch Mộng dừng một chút, lập tức tiếp tục nói, ta cũng sẽ không giống chủ nhân các ngươi như thế dung túng các ngươi, mỗi ngày chính sự không làm sống phóng túng, ta lần này đặc huấn chính là muốn đem bọn ngươi trước tiên lười biếng thời gian đều bù lại, đem các ngươi tiềm lực triệt để nghiền ép đi ra. Lạc Bạch Mộng ánh mắt sáng rực, quét mắt bốn cái linh thú, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Nê Long nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn nói, Lạc sư phó, ngài cái này nghiền ép cũng quá hung ác, lời còn chưa nói hết liền bị Lạc Bạch Mộng một ánh mắt dọa đến ngậm miệng lại. Sau đó là linh lực điều khiển huấn luyện, ta sẽ cho các ngươi một người một viên tích hỏa cầu, sau đó ta dùng liệt hỏa thiêu đốt các ngươi phải căn cứ bốn phía hỏa thế biến hóa, tinh chuẩn điều khiển tích hỏa cầu phóng xuất ra thỏa đáng cường độ linh khí hộ thuẫn, dùng cái này để chống đỡ hỏa diễm. Nếu là hộ thuẫn quá yếu, các ngươi liền sẽ bị bỏng. Nếu là quá mạnh, lãng phí tích hỏa cầu linh lực, đến tiếp sau liền khó mà chống đỡ được. Cái này không chỉ có khảo nghiệm các ngươi đối với linh lực tinh tế điều khiển, càng khảo nghiệm các ngươi năng lực ứng biến. Lạc Bạch Mộng vừa nói, một bên xuất ra bốn quả tản ra quang mang u lam tích hỏa cầu, phân biệt ném Thích Thi, Nê Long, Sinh Hỏa cùng Huyền Băng Quy. Gặp tất cả mọi người lấy được tích hỏa cầu, Lạc Bạch Mộng tiếp tục nói, các ngươi không cần phớt lờ, lần này cần kiên trì 5 ngày thiêu đốt. Trước đó cho các ngươi nói xong, ta sẽ không nương tay, đến lúc đó nếu như bị đốt thành tro cũng đừng đến trách ta. Nói xong Lạc Bạch Mộng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, bốn phía giấy lên hừng hực liên hỏa, hỏa diễm hiện lên quỷ dị màu đỏ, mang theo thiêu đốt người nhiệt độ cao hướng phía bốn cái linh thú quét sạch mà đi. Nê Long mở to hai mắt nhìn, vội vàng thôi động tích hỏa cầu, một đạo linh lực màu xanh lam hộ thuẫn trong nháy mắt triển khai. Nhưng mà, bởi vì khẩn trương thái quá, nó thả ra linh lực quá mạnh, hộ thuẫn trở nên dị thường dày đặc, quang mang lập lòe. Nê Long, ngươi dạng này quá độ sử dụng linh lực, đợi lát nữa nhưng làm sao bây giờ? Sinh hỏa sốt ruột hô, chính nó cũng đang cố gắng khống chế tích hỏa cầu, để hộ thuẫn vừa vặn có thể chống cự hỏa diễm xâm nhập. Huyền Băng Quy thì lộ ra trầm ổn rất nhiều, nó nhắm chặt hai mắt, nương tựa theo đối với linh lực rất nhỏ cảm giác, không ngừng điều chỉnh tích hỏa cầu thả ra linh lực cường độ, khiến cho hộ thuẫn từ đầu tới cuối duy trì tại một cái vừa đúng trạng thái. Hỏa diễm mặc dù hung mãnh, nhưng không cách nào đột phá phòng ngự của nó. Thích Thi ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân, hỏa diễm nướng đến nó lông tóc nóng lên, có vài chỗ thậm chí bắt đầu bốc khói. Nhưng nó rất nhanh chấn định lại, tập trung tinh thần, căn cứ hỏa diễm thế công diệu địa điều chỉnh tích hỏa cầu linh lực chuyển vận. Ngày thứ hai, Lâm Phong giống như ngày thường, nhận lấy ngày đó phần linh tuyển dự định trở về lúc tu luyện, Nhân Sâm Tinh cùng Na Cha tìm được hắn. Có chút hiếu kỳ mà hỏi, chủ nhân, Thích Thi cùng Nê Long bọn hắn làm sao còn không trở lại, hôm qua bọn hắn không phải cùng chủ nhân ngươi cùng đi gặp Lạc sư phó rồi sao? À, bọn hắn bị Lạc sư phó lưu lại, nói cái gì muốn cho bọn hắn huấn luyện một chút, các ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn, đoán chừng trong khoảng thời gian này đều không nhìn thấy bọn hắn. Lâm Phong trả lời. Hai người nghe Lâm Phong nói như vậy cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì. Sau đó liền về tới trong viện, bắt đầu sẽ từ linh chủ phòng mua được linh thực đem ra tiếp tục dùng ăn. Na Cha vừa ăn vừa nói, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng Nê Long bọn hắn trở về còn cố ý cho bọn hắn mang theo một chút trở về. Lâm Phong thấy thế liền trực tiếp về tới trong phòng tu luyện. Ngay tại hắn đang định lúc tu luyện, truyền âm phủ truyền đến một trận động tĩnh. Hắn lập tức hành tung khẽ động, vội vàng đem truyền âm phủ đem ra. Chỉ chốc lát Lâm Chân thanh âm thanh thúy kia liền truyền ra. "Phong ca, ngươi cần đan dược Lâm Phượng đã chuẩn bị cho ngươi tốt, còn có lao thử tinh đưa tới tiểu yêu quái cũng có chút nhiều. Lâm Phượng nói cho ngươi đi một chuyến, cầm đan dược thời điểm tùy tiện đem tiểu yêu cũng mang đi." Lâm Phong nghe vậy vui mừng, lập tức có chút mừng rỡ trả lời. "Lâm Phượng bọn hắn dạng này tốc độ sao? Không phải nói còn muốn có hơn một tháng mới được sao? Cái này trước thời hạn hơn một tháng. Tốt, ta cái này đi một chuyến Ngư Long Phường đem đan dược và tiểu yêu mang đi." Nói xong Lâm Phong liền kết thúc cuộc nói chuyện, đi vào trong sân kêu lên Na Cha đạo. Na Cha đi trở về một chuyến Ngư Long Phường, tiếp vừa tiếp xúc với tiểu yêu. Nghe Lâm Phong nói như vậy, Na Cha trước đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, sau đó trả lời. "Tốt." Nói xong Na Cha liền nhanh chóng đi theo Lâm Phong đi tới trong phòng tu luyện. Sau đó Lâm Phong liền cùng người dơm thay đổi vị trí về sau đến Phá Lãng Hào bên trên. Lúc này Phá Lãng Hào vừa bận liền muốn về tới Ngư Long Phường. Lâm Đông gặp Lâm Phong cùng Na Cha đến, lập tức cười tiến lên đón nói ra. "Phong ca, ngươi tại sao trở lại? Lần này trở về có chuyện gì không?" Lâm Phong cười cười lập tức trả lời. "Ta trước đó xin nhờ Lâm Phượng làm cho đan dược tốt vừa bận trở về lấy một chút." Chương 704 làm sao tiểu yêu nhiều như vậy, chương 704 làm sao tiểu yêu nhiều như vậy. Lâm Đông bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, nói ra. "Việc này ta có nghe nói qua, nói là gần 2 vạn người tu luyện 2 năm đan dược, trong đó rất nhiều tài liệu luyện đan hay là ta từ Hà Kiệt bọn hắn hải tộc bên kia mua được. Phong ca ngươi trở về đây chính là thời điểm, ta lập tức cũng đến Ngư Long Phường nhiều nhất một chén trà thời gian." Rất nhanh ba người liền tới đến Ngư Long Phường đại đường, Lâm Đông thuần thục phân phó người hầu đi tìm Lâm Phượng. Cũng không lâu lắm, Lâm Phượng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào đại đường, nhìn thấy Lâm Phong cùng Na Cha còn có Lâm Đông, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sán lạn đạo. "Phong ca ngươi đến, còn có đông thứ ngươi cũng từ Kim Giải đảo trở về." Nói Lâm Phượng liền xuất ra một cái hộp, lập tức nói ra. "Phong ca trong này chính là chuẩn bị đan dược tốt, nhìn xem có đủ hay không, nếu là không đủ ta đang lộng một chút đến." Nói xong liền đem hộp đưa tới, Lâm Phong tiếp nhận hộp mở ra xem phát hiện bên trong tất cả đều là túi chứa vật, không sai biệt lắm có gần 100 cái, thế là đem nó đưa cho Na Cha, cũng truyền âm phân phó Na Cha đạo. "Na Cha, những đan dược này ngươi trước cất kỹ, quay đầu giao cho nhân sâm tinh." Na Cha khéo léo gật gật đầu, tiếp nhận hộp, coi chừng thu vào, đồng thời truyền âm trả lời. "Chủ nhân yên tâm, ta nhất định thỏa thỏa giao cho nhân sâm tinh." Nói xong liền đem chứa đan dược hộp thu vào trong bí cảnh. Lâm Phượng nói tiếp. "Trong những túi chứa vật này trang đan dược, đầy đủ 2 vạn người tu luyện 2 năm chi dụng." "Đúng rồi Phong ca, lão thử tinh gần nhất làm thật nhiều đê gia yêu quái đến chỗ của ta. Ta đều dựa theo Phong ca ngươi phân phó đem bọn hắn an bài tại Ngư Long Phường hậu trạch khu vực, tạm thời dàn xếp xuống dưới. Bất quá số lượng thực sự quá nhiều, hậu trạch đều nhanh có chút chật chội, Phong ca ngươi nếu là tại muộn một chút thời gian đến hậu trạch đều muốn ở không được." Nghe Lâm Phượng vừa nói như vậy, Lâm Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi. "Lần này có bao nhiêu yêu quái? Cái này Lâm phủ hậu trạch ta nhớ được thật lớn, trước đó Nê Long bọn hắn một mực tại nơi đó liên hoan." Lâm Phượng cười khổ lắc đầu, lập tức nói ra. "Phong ca, trong khoảng thời gian này lão thử tinh đưa tới tiểu yêu không sai biệt lắm có hơn 5.000 con, còn có ta đem Phong ca ngươi qua một thời gian ngắn có thể muốn bế quan 2 năm. Cái này lão thử tinh liền liều mạng hướng ta chỗ này đưa tiểu yêu tới." Nghe Lâm Phượng nói như vậy, Lâm Phong nhẹ gật đầu biểu thị đã hiểu, sau đó nói ra. "Tốt, ta đã biết, ta đi trước nhìn một chút lão thử tinh, đợi lát nữa lại đem tiểu yêu mang đi là được." Nói xong Lâm Phong liền dẫn Na Cha tiến về Hắc Long Sơn mạch yêu tộc trụ sở, rất nhanh liền tại Kỳ Huyền Các gặp được lão thử tinh. Lão thử tinh nhìn thấy Lâm Phong tới cửa lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, nói ra. "Lâm công tử ngươi trở về, thật đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a." Nói đến đây lão thử tinh cơ cảnh quét mắt một chút bốn phía, sau đó tiến đến Lâm Phong bên thai hạ giọng nhỏ giọng nói ra. "Lâm công tử, ta nghe nói ngươi đem chúng ta Hắc Long yêu vương còn có Bạch Hạc yêu vương đánh, còn đem bọn hắn bằng hữu tinh ra giết đi sạch sẽ, thật hay giả?" Gần nhất Nhiếp Thánh Vương trả lại dặn dò ta, nói ta phải cẩn thận một chút cùng ngươi giao lưu. Lâm Phong nghe vậy, thần sắc bình tĩnh đạo. "À, các ngươi nơi này yêu quái đều biết, cái này không phải tại Thần Châu bên kia chuyện phát sinh sao?" Lão thử tinh cười làm lành nói đạo. "Lâm công tử có chỗ không biết, bây giờ tin tức này truyền bá đến cực nhanh, yêu giới cùng Thần Châu tuy có khoảng cách, nhưng một chút sự kiện lớn tiếng gió hay là rất nhanh liền truyền tới. Mà lại ngài chuyện này động tĩnh huyên náo thực sự quá lớn, tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận đâu." Na Cha ở một bên hai tay ôm ngực, khinh thường nói. "Hừ, có cái gì tốt nghị luận, chủ nhân nhà ta thần công cái thế, thu thập bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay." Lão thử tinh vội vàng gật đầu xưng là, sau đó cảm thấy tại nhà mình cửa tiệm thảo luận chuyện này không tốt lắm, thế là liền dẫn Lâm Phong cùng Na Cha đi tới lầu 2 phòng khách, thay Lâm Phong cùng Na Cha pha được một bình trà sau, tiếp tục nói. "Kỳ thật chúng ta nơi này có rất nhiều tiểu yêu đều là không quá ưa thích Hắc Long yêu vương bọn hắn. Lâm công tử ngươi đem bọn hắn giết chúng ta đều cảm thấy không có quan hệ gì. Công tử ngươi cũng là biết đến chúng ta tiểu yêu quái tại Hắc Long Sơn mạch thủ hạ rất khó chịu sống, bọn hắn phía trên đem tài nguyên khống chế gắt gao." Lão thử tinh thở dài, nói tiếp. "Hàng năm hóa hình đằng sau đi tìm nơi nương tựa bọn hắn tiểu yêu, phần lớn đều chỉ có thể làm chút khổ nhất công việc nặng nhọc nhất mà, lấy được tài nguyên tu luyện lại ít đến thương cảm, mà lại hơi không cẩn thận sẽ còn bị bọn hắn đánh chửi trách phạt, thậm chí trực tiếp ăn hết. Cho nên a, Lâm công tử ngài một cử động kia, tại không ít tiểu yêu trong lòng, đây chính là đại khoái nhân tâm sự tình." Lâm Phong có chút nhíu mày, nhiều hứng thú hỏi. "A, nói như vậy, ta ngược lại thật ra làm chuyện tốt. Vậy còn ngươi, ngươi đối với Hắc Long yêu vương bọn hắn lại là thấy thế nào?" Lão thử tinh trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, chất đầy nụ cười nói ra. "Lâm công tử, ta chính là cái chỉ cầu an ổn sống qua ngày tiểu nhân vật. Hắc Long yêu vương bọn hắn thế lực lớn, ta tự nhiên là không dám đắc tội. Bất quá nói thật, bọn hắn ngày thường hành động, ta cũng là có lời bàn thán. Chỉ là một mực giận mà không dám nói gì thôi. Còn có ta cùng Lâm công tử mấy năm này kết giao xuống tới, ta cảm thấy ngươi so Hắc Long yêu vương bọn hắn tốt hơn nhiều, bằng không ta cũng sẽ không đem những tiểu yêu quái này an tâm giao cho ngươi à. Lâm Phong nghe vậy lập tức mỉm cười, lập tức nói ra không nghĩ tới à, Thử Tinh huynh ngươi dạng này nhìn chúng ta, bất quá khi đó nếu không phải nhớ tình cũ thả đi Bạch Hạc yêu vương cùng Hắc Long yêu vương, hai người bọn họ là thật đáng chết, ta tại Thần Châu lẫn vào không sai liền đem bọn hắn hai cái dẫn tới, còn cho bọn hắn an bài một chỗ không sai trụ sở. Hai người bọn họ ngược lại tốt đánh lên chú ý của ta, nghĩ đến ở bên kia chuẩn bị nhiều hơn một chút địa bàn, còn đắc tội không ít người, tối thiểu gần nhất mấy chục năm sẽ không có người hợp tác với bọn họ. Lao Thử Tinh nghe Lâm Phong vừa nói như vậy, lập tức liền nhận lấy nói tới nói. Ta đoán chính là như vậy, hai người bọn họ xương vương xương bá đã quen, đi địa phương mới cũng không có nghĩ đến thành thật một chút, còn tại dùng bọn hắn đường cũ trước kia làm việc. Có thể Thần Châu cùng chúng ta cái này Việt quốc khác biệt à, quy củ cùng thế lực phân bố đều phức tạp được nhiều, bọn hắn như vậy hành sự lỗ mãng, sớm muộn muốn xông ra đại họa. Lâm công tử ngài hảo tâm mang bọn họ tới, cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn lại không hiểu được chân quý, ngược lại lấy oán trả ơn, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nói đến đây Lão Thử Tinh dừng một chút, lập tức tiếp tục nói. Lâm công tử ngươi biết Hắc Long cùng Bạch Hạc hai người bọn họ là thế nào đối với chúng ta những yêu quái này, nói bọn hắn bị ngươi đánh bại sao? Ngươi nếu là nghe ta nói bọn hắn biên lý do ngươi cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Lâm Phong có chút hăng hái nhíu mày, đạo: "A, nói nghe một chút, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ bọn hắn có thể biên ra hoa dạng gì đến." Lão Thử Tinh trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc, sinh động như thật nói về đến. Bọn hắn đối ngoại tuyên bố, nói là ngài thừa dịp hai người bọn họ không sẵn sàng, liên hợp Thần Châu mấy vị đỉnh tiêm cao thủ cùng nhau vây công, bọn hắn lấy một địch nhiều, mặc dù ra sức chống cự, cho thấy phi phàm thực lực, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, lúc này mới bị thương thua trận. Còn nói cái gì nếu không có bận tâm các minh đệ tại yêu giới an nguy, bọn hắn nhất định phải cùng ngài các loại chiến đấu tới cùng, để ngài các loại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chương 705 xuất quan, chương 705 xuất quan. Lâm Phong nghe Lão Thử Tinh vừa nói như vậy, có chút muốn cười. Bất quá lập tức sững sờ thầm nghĩ, nếu là lần nữa cùng Hắc Long yêu vương còn có Bạch Hạc yêu vương bọn hắn phát sinh xung đột nói, lấy mình bây giờ thực lực, 89/10 đều có thể bắt lấy bọn hắn. Nghĩ tới đây Lâm Phong liền không còn đem bọn hắn hai cái để ở trong lòng, nếu là hai người bọn họ đối với mình còn có chút dụng, Lâm Chân bọn hắn tài nguyên tu luyện bọn hắn muốn ra, chính mình cái này Ngư Long Phượng cần bọn hắn còn có cái này Lao Thử Tinh mỗi tháng đưa cho chính mình không ít tiểu yêu, chính mình lúc đó cũng sẽ không lưu bọn hắn lại. Lập tức Lâm Phong liền nói ra lần này tới gặp Lao Thử Tinh chính sự. Lao Thử Tinh, ngươi bây giờ cùng ta đi cùng Lâm phủ hậu trạch đám tiểu yêu nói lời tạm biệt. Ta cái này dự định đem bọn hắn thu vào trong bí cảnh đi, còn có ngươi thuận tiện cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút trong bí cảnh sự vật, nếu là không có ngươi hỗ trợ ta còn không tốt lắm xử lý. Dù sao những tiểu yêu này đều tương đối tín nhiệm ngươi. Lao Thử Tinh nghe chút, lập tức đáp, Lâm công tử ngài quá khách khí rồi, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Có thể giúp đỡ ngài bận điệu, đó là của ta vinh hạnh. Chúng ta cái này đi qua, cam đoan đem sự tình cho ngài làm được thỏa đáng. Nói đi, Lão Thử Tinh liền ở phía trước dẫn đường, Lâm Phong cùng Na Cha theo ở phía sau, cùng nhau hướng phía Lâm phủ hậu trạch đi đến. Trên đường đi, Lão Thử Tinh thao thao bất tuyệt hướng Lâm Phong giới thiệu liên quan tới những tiểu yêu này các loại chi tiết, tỉ như cái nào tiểu yêu am hiểu kỹ năng gì, cái nào tiểu yêu tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn chờ chút. Không bao lâu, ba người đi tới hậu trạch. Chỉ gặp nơi này lít nha lít nhít tụ tập đông đảo tiểu yêu, nhìn thấy Lâm Phong bọn người đến, nguyên bản ồn ào tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại, đám tiểu yêu ánh mắt nhao nhao đầu tới, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, kính sợ cùng một vẻ khẩn trương. Nhưng khi bọn hắn trông thấy Lão Thử Tinh sau cảnh giới tâm lý cũng liền buông lòng xuống, nhao nhao kêu Lão Thử Tinh thúc thúc, cũng hướng nó nhích lại gần. Nhìn ra được Lão Thử Tinh hay là rất thụ bọn hắn ưa thích. Lão Thử Tinh nhìn xem muốn chính mình nên tới tiểu yêu, trên mặt khó được lộ ra nụ cười hiền lành, hắn giơ tay lên lắc lắc, nói ra: "Bọn nhỏ, vị này chính là ta cùng các ngươi nói qua Lâm công tử, hôm nay chính là Lâm công tử mang các ngươi đi hắn trong bí cảnh đi." Đám tiểu yêu nghe, trong mắt tràn đầy ước mơ, liễu díu hỏi thăm không ngừng. "Chính là chuột thúc thúc ngươi nói chỉ cần làm việc liền có đan dược ăn, tốt nhất hoàn cảnh tu luyện bí cảnh kia sao? Chúng ta đi có thể làm xuống tới sao? Lâm công tử có thể hay không ghét bỏ chúng ta a?" Lão Thử Tinh kiên nhẫn giải thích nói. "Trong bí cảnh khá tốt, khắp nơi đều là linh khí nồng nặc, còn có đủ loại tài nguyên tu luyện. Các ngươi đi đằng sau, chỉ cần an tâm tu luyện, cố gắng làm việc, về sau nhất định có thể trở nên càng mạnh." Lâm công tử thế nhưng là nhân vật rất lợi hại, đi theo hắn, các ngươi cứ yên tâm đi. Nói đến đây Lão Thử Tinh dừng một chút sau đó tiếp tục nói. "Các ngươi trước đó cũng có rất nhiều tiểu yêu tiền bối đã ở bên trong, nếu là gặp được khó khăn gì lời nói bọn hắn cũng sẽ giúp các ngươi." Tại Lão Thử Tinh thuyết phục đằng sau, Lâm Phong này mới khiến Na Cha đem cái này hơn 5000 con tiểu yêu thu vào trong bí cảnh. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa đám tiểu yêu, Lão Thử Tinh cung kính hướng Lâm Phong hành lễ, cảm kích nói: "Lâm công tử đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi và ta nói thật đúng là không biết làm sao dàn xếp những tiểu yêu này. Nghe nói Lâm công tử ngươi sau 3 tháng liền muốn đang bế quan 2 năm thật hay giả?" Lâm Phong nhẹ gật đầu trả lời: "Đúng vậy." Trả lời xong Lão Thử Tinh cái vấn đề sau, Lâm Phong liền dẫn Na Cha quay người rời đi, mình tại Ngư Long Phượng sự tình trên cơ bản đã xử lý xong. Thế là liền tới đến Phá Lãng Hào bên trên cùng người rơm thay đổi một chút vị trí hậu đái lấy Na Cha về tới giao trì thánh địa trong phòng tu luyện. Na Cha vừa về đến liền bận bịu đi tìm người xâm tinh, để nó an trí trong cơ thể mình trong bí cảnh mới tới 5000 con tiểu yêu. Mà Lâm Phong thì bắt đầu phục dụng các loại linh thực linh dược sau bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, như thường ngày bình thường lĩnh xong linh tuyển dự định tu luyện một phen. Nhưng vào lúc này, bên hông hắn lệnh bài thân phận đột nhiên truyền đến tin tức, Lâm Phong nao nao, dừng lại trong tay động tác, lấy ra lệnh bài thân phận. Chỉ chốc lát liền từ trong lệnh bài truyền đến sư phụ mình Lạc Bạch Mộng thanh âm. Đỗ Nhi, ngươi đến một kiện khác vũ khí cũng cho ngươi chuẩn bị xong. Còn có ta đối với Thích Y, Nê Long, Huyền Băng Quy, Sinh Hỏa bọn hắn đặc huấn cũng kết thúc, ngươi đến thuận tiện đem bọn hắn đón về. Lâm Phong nghe được sư phụ truyền âm, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới nhanh như vậy vũ khí mới liền chuẩn bị tốt, mà lại Thích Thi bọn hắn đặc huấn cũng kết thúc. Hắn vội vàng hướng lấy lệnh bài thân phận trả lời. Sư phụ, Đỗ Nhi biết được, cái này liền lập tức tiến về. Nói đi, Lâm Phong bước nhanh rời đi phòng tu luyện. Không bao lâu, Lâm Phong đi tới Lạc Bạch Mộng vị trí. Chỉ gặp Lạc Bạch Mộng chính đứng tại một nơi trống trải, bên cạnh trưng bày một cái tạo hình phong cách cổ xưa hộ, mà Thích Thi, Nghe Long, Huyền Băng Quy, Sinh Hỏa chỉnh tề sắp xếp ở một bên. Lâm Phong đi ra phía trước, cung kính hướng Lạc Bạch Mộng hành lễ nói: "Sư phụ, Đỗ Nhi tới." Lạc Bạch Mộng mỉm cười gật gật đầu, chỉ trên đất hộ. "Đây cũng là vì ngươi chuẩn bị vũ khí mới, mở ra xem một chút đi." Lâm Phong lập tức liền đem trên mặt đất hộ cầm lên, phát hiện nó trọng lượng rất nhẹ, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng mở ra hộ. Trong chốc lát, một đạo nhu hòa nhưng lại không mất lăng lệ quang mang từ trong hộp nở rộ mà ra. Đợi quang mang biến mất sau, Lâm Phong phát hiện trong hộp vũ khí là một cái tạo hình phong cách cổ xưa ngọc chế đoản kiếm. Ngọc này chế đoản kiếm thân kiếm ánh nhuận sáng long lanh, tựa như một dòng thu thủy ngưng kết trong đó, lưu chuyển lên tựa như ảo mộng quang trạch. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra hàn mang, nhưng lại lộ ra ngọc thạch đặc lưu ôn nhuận cảm nhận, không có chút nào loại kia băng lãnh cứng rắn sắc bén cảm giác. Trôi kiếm bộ phận điêu khắc tinh mỹ vân vân đồ án, đường cong trôi chảy tự nhiên, phản phất ẩn chứa linh động sinh mệnh lực. Đỉnh khảm nạm lấy một viên bổ câu huyết hồng bảo thạch, tiên diễm chói mắt, là cái này phong cách cổ xưa đoản kiếm tăng thêm mấy phần hoa lệ cùng thần bí. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy ngọc chế đoản kiếm, vào tay ôn nhuận thanh lương, phản phất cùng hắn thân thể sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Một cỗ nhàn nhạt linh lực thuận trôi kiếm truyền vào trong cơ thể của hắn, du đầu cùng kinh mạch ở giữa, làm hắn mừng rỡ. "Sư phụ, ngọc này chế đoản kiếm." Lâm Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, dương mắt nhìn hướng về phía Trắng Ngọc. Lạc Bạch Ngọc mỉm cười, chậm rãi nói ra: "Ngươi vừa mới cũng đã cảm nhận được trôi này ngọc chế đoản kiếm khí cơ tiến vào thân thể của ngươi đi. Trôi này ngọc chế đoản kiếm không phải dùng để cùng người đấu pháp." Chương 706 Thông Linh Ngọc Nhận. Chương 706 Thông Linh Ngọc Nhận. Hắn tên là Thông Linh Ngọc Nhận, là dùng đến bảo mệnh. Theo ta quan sát, ngươi tu luyện ngũ thú quyết có cái nhược điểm chính là không cùng Thích Thi bọn hắn hợp thể, lời nói thực lực của bản thân ngươi liền yếu nhược, nếu là lúc này bị người đánh lén lời nói liền nguy hiểm. Mà cái này Thông Linh Ngọc Nhận, một khi nhận chủ, liền có thể tại thời khắc mấu chốt tự động hộ chủ. Lúc có nguy cơ chí mạng tới gần ngươi lúc, nó sẽ phóng xuất ra một cỗ cường đại sức mạnh thủ hộ, hình thành một tầng linh khí hộ thuẫn, chống cự ngoại giới công kích. Cái này hộ thuẫn cường độ quyết định bởi ngươi tự thân linh lực tu vi, linh lực của ngươi càng thâm hậu, hộ thuẫn liền càng cứng cỏi. Lời như vậy liền có thể ủng hộ ngươi cùng Thích Thi bọn hắn hợp thể vượt qua nguy cơ. Nói đến đây, Lạc Bạch Mộng dừng một chút sau đó tiếp tục nói: "Bất quá cái này Thông Linh Ngọc Nhận cũng chỉ có thể sử dụng một lần đằng sau liền sẽ tự hành tiêu hủy biến thành một đống bột phấn. Ngươi trở về tế luyện cẩn thận một phen đem nó dung nhập đan điền liền có thể." Lâm Phong nghe sư phụ mình giới thiệu xong đằng sau, trong lòng vui mừng, thầm nghĩ: "Cái này Thông Linh Ngọc Nhận đồ tốt à, cái này tương đương với nhiều một cái mạng à, đến lúc đó 2 tháng sau bí cảnh chi hành cũng nhiều phần bảo hộ." Lâm Phong khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, đối với Lạc Bạch Mộng thành khẩn nói ra: "Sư phụ, ngài vì Đỗ Nhi suy tính được như vậy cẩn thận, Đỗ Nhi thực sự không biết nên như thế nào báo đáp ân tình của ngài." Cái này Thông Linh Ngọc Nhận đối với Đỗ Nhi tới nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lạc Bạch Mộng khoát tay áo, mỉm cười nói: "Người ta sư đồ không cần khách khí như thế, ngươi tu hành thuận lợi, chính là đối với vi sư tốt nhất báo đáp." "Tốt, Thích Thi mấy người bọn hắn cũng chờ không kịp muốn trở về với ngươi, ngươi lại mang theo bọn hắn đi thôi." Lâm Phong lần nữa cung kính hành lễ, sau đó quay người mặt hướng Thích Thi, Nghe Long, Huyền Băng Quy cùng Xích Hỏa, nói ra: "Đi thôi, chúng ta trở về." Nghe Long bốn người nghe có thể trở về, lập tức liền đi theo Lâm Phong sau lưng, không dám quay đầu nhìn Lạc Bạch Mộng một chút, sợ lần nữa bị lưu lại đặc huấn. Vừa nghĩ tới gần nhất một tháng này đặc huấn bốn người đều sợ không thôi, Lạc Bạch Mộng thật không có lừa bọn họ, xét đánh quả nhiên là rèn luyện thân thể, hay là thoải mái nhất, phía sau dùng lửa đốt, dìm nước, trùng phệ. Các loại vượt quá tưởng tượng phương thức huấn luyện, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Cũng may bỏ ra cuối cùng cũng có hồi báo, bây giờ thực lực tăng nhiều, cũng coi là đáng giá. Ngay tại bốn cái linh thú muốn ra Lạc Bạch Mộng cửa chính lúc, Lạc Bạch Mộng truyền âm cho bọn họ nói: "Bốn người các ngươi về sau nếu là lại mỗi ngày lười biếng, chỉ biết ăn uống vui đùa nói, lần sau nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy đặc hấn, đến lúc đó có các ngươi tốt chịu." Nê Long bốn người nghe được Lạc Bạch Mộng truyền âm, thân thể cùng nhau chấn động. Thích Thi rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói lẩm bẩm: "Nào dám a, đánh chết chúng ta cũng không dám lại lười biếng." Nê Long dùng sức vây vây đuôi, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra: "Lần này đặc hấn kém chút không có đem ta nửa cái mạng dày vò không có, về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo tu luyện." Huyền Băng Quy trầm rãi bỏ, ồm ồm đáp lại nói: "Ừ, tuyệt đối không dám, hay là cố gắng mạnh lên mới là chính đạo." Sinh Hỏa, tranh thủ thời gian phụ họa: "Đúng đúng đúng, cũng không dám lại lười biếng rồi." Lâm Phong đã nhận ra bọn hắn dị dạng, quay đầu lại hỏi đạo: "Thế nào? Bốn người các ngươi làm sao đột nhiên thành thật như vậy? Lúc này các ngươi không phải hẳn là vọt thẳng đến linh chủ phòng thật tốt an 7-8 ngày sao?" Thích Thi cười hắc hắc, nạo nạo đầu nói: "Lão đại, không có việc gì không có việc gì, chính là nghĩ đến về sau nhưng phải hảo hảo tu luyện, không có khả năng kéo ngài chân sau. Linh chủ phòng về sau mỗi ngày liền đi nửa ngày, thời gian còn lại đều muốn dùng để tu luyện. Lâm Phong nghe Thích Thi nói như vậy sững sờ, trong lòng đại khái minh bạch, chắc là sư phụ của mình không quen nhìn bọn hắn lười biếng bộ dáng, cho bọn hắn thật tốt gõ một phen. Bất quá gặp Thích Thi bọn hắn không còn chỉ muốn sống phóng túng, bắt đầu cố gắng tu luyện, trong lòng cũng là có chút mừng rỡ, gật đầu cười, đạo: "Như vậy rất tốt." Sau đó đám người liền không lại trì hoãn, nhanh chóng về tới trong nhà. Na Cha gặp Nê Long bọn hắn trở về, thế là vui vẻ nói ra: "Nê Long ngươi có thể tính trở về, ta trong khoảng thời gian này nhớ các ngươi muốn chết, đi chúng ta đi linh chủ phòng thật tốt ăn một bữa." Nê Long đang định đi theo Na Cha cùng đi linh chủ phòng, thế nhưng là trong lúc bất chợt nhớ tới Lạc Bạch Mộng cảnh cáo, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Nó do dự một chút, vẻ mặt đau khổ đối với Na Cha nói ra: "Na Cha tỷ tỷ à, lần này chỉ sợ không đi được, về sau mỗi ngày cũng chỉ có thể đi linh chủ phòng nửa ngày rồi, còn lại thời gian đều được dùng để tu luyện." Na Cha một mặt kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn đạo: "A, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đột nhiên đổi tính rồi? Trước kia không đều là vừa về đến liền thẳng đến linh chủ phòng thôi?" Thích Thi ở một bên bất đắc dĩ khoát tay một cái nói: "Ai, còn không phải sư phụ cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh, nếu là lại lười biếng, lần sau đặc huấn nhưng là không còn ngày sống dễ chịu. Lần này đặc huấn đem chúng ta chơi đùa quá sức, cũng không dám lại rủi ro lạc." Na Cha cái hiểu cái không gật đầu đáp lại nói: tốt ta, cấp độ kia các ngươi tu luyện xong có rảnh rỗi lại nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi lần này đặc huấn đều đã trải qua chút cái gì nha? Làm sao từng cái trở nên thành thật như vậy?" Huyền Băng Quy chậm rãi bỏ qua đến, thở dài nói: "Đừng nói nữa, xét đánh, dùng lửa đốt, dìm nước, trùng phệ. Các loại tra tấn người phương thức huấn luyện đều tới một lần, kém chút không có đem chúng ta cả phế lạc." Sinh Hỏa cũng ở một bên kỳ kỳ cha phân nàn: chính là, bất quá cũng may thực lực mạnh lên, cũng coi là không có phí công bị tội. Hiện tại nhưng phải hảo hảo tu luyện, không phải vậy có lỗi với trong khoảng thời gian này chịu khổ." Na Cha nghe, không khỏi liễu lưỡi đạo: "Hoa, ác như vậy. Vậy các ngươi nhưng phải ủng hộ tu luyện rồi. Ta trước hết đi linh chủ phòng chờ các ngươi, Nhân Sâm Tinh chúng ta đi." Nói xong Nhân Sâm Tinh cùng Na Cha tại Thích Thi, Nghê Long bọn hắn khát vọng trên nét mặt rời đi. Chỉ để lại Thích Thi, Nghê Long, Huyền Băng Quy cùng Xích Hỏa lòng tràn đầy tiếc nuối nhìn qua hai người bóng lưng rời đi. Nhưng nghĩ đến Lạc Bạch Mộng cảnh cáo, bọn hắn hay là khẽ cắn môi, riêng phần mình tập trung ý chí, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Mà Lâm Phong thì đến trong phòng tu luyện xuất ra sư phụ mình vừa mới đưa cho chính mình thông linh ngọc nhận trước người, ánh sáng nhu hòa ở trong phòng tu luyện tràn ngập ra. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa vận chuyển linh lực, ý đồ cùng thông linh ngọc nhận thành lập càng thâm nhập liên hệ. Theo linh lực chậm rãi rót vào, thông linh ngọc nhận có chút rung động, quang mang lấp loe không yên, tựa hồ đang đáp lại Lâm Phong triệu hoán. Theo hắn linh lực không ngừng rót vào, luyện hóa thông linh ngọc nhận tiến độ dần dần tiến lên. Ngọc nhận quang mang càng mãnh liệt, cùng Lâm Phong linh lực sinh ra càng thêm chặt chẽ cộng minh. Những cái kia lấp lóe không yên quang mang phảng phất có sinh mệnh bình thường, thuận Lâm Phong linh lực mạch lạc chậm rãi chạy xuôi, dung nhập thân thể của hắn các nơi. Lâm Phong nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú cảm thụ được cái này kỳ diệu quá trình. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, thông linh ngọc nhận chính một chút xíu cùng linh hồn của hắn thành lập liên hệ, phảng phất trở thành một phần của thân thể hắn. Chương 707 trước giờ xuất phát, chương 707 trước giờ xuất phát. Một lúc lâu sau, Lâm Phong cuối cùng đem luyện hóa, sau đó đem nó thu nhập vùng đan điền. Lúc này ở hình rồng kim đan bên cạnh chẳng những con ngũ giai kim huy áo giáp còn có thông linh ngọc nhận cũng trở nên cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Nguyên bản tản ra quang mang nhu hòa thông linh ngọc nhận, giờ phút này quang mang nội liễm, nhưng mặt ngoài lưu chuyển phù văn thần bí lại càng rõ ràng thâm thúy, trong lúc mơ hồ lộ ra một cỗ cường đại mà nội liễm lực lượng. Luyện hóa thông linh ngọc nhận sau, Lâm Phong lập tức liền phục dùng linh thực linh dược bắt đầu tu luyện. Sau 15 ngày, như là thường ngày một dạng cầm hôm nay phần linh tuyển dự định trở về tu luyện Lâm Phong, đột nhiên bên hông lệnh bài truyền đến một trận tin tức. Hắn lập tức cầm lấy lệnh bài, chỉ chốc lát trong lệnh bài liền truyền đến Tô Tiểu Nguyệt thanh âm thanh thúy kia: "Lâm sư đệ, ngày mai chúng ta liền muốn cùng nhau đi tới Lục Đại Thánh Địa khống chế bí cảnh chỗ ở. Lần này hay là cùng đi Tiên Đảo Yến thời điểm một dạng theo hai vị thánh nữ cùng nhau đi tới?" Lâm Phong nghe vậy lập tức sửng sở, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Sư tỷ không phải còn có nửa tháng thời gian mới đến bí cảnh mở ra thời gian sao? Bí cảnh kia rất xa sao? Chúng ta muốn sớm nửa tháng chạy tới." Tô Tiểu Nguyệt thanh âm lần nữa từ trong lệnh bài truyền ra. Lâm sư đệ có chỗ không biết, lần này tiến về bí cảnh mặc dù xác thực còn có nửa tháng mới chính thức mở ra, nhưng Lục Đại Thánh Địa vì cam đoan tham dự bí cảnh thăm dò các phương nhân viên có thể thuận lợi tiến vào, sẽ sớm an bài một loạt chuẩn bị công việc. Kỳ thật chúng ta ánh sáng đi đường lời nói liền cần không sai biệt lắm một tháng, chúng ta đến nơi đó cũng liền còn có nửa tháng. Lâm Phong khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau lại hỏi: "Sư tỷ, cái kia sớm đi bên kia đều muốn làm những gì chuẩn bị công việc nha? Không phải chỉ là để làm chờ xem?" Tô Tiểu Nguyệt giải thích nói: "Tự nhiên không phải. Đến bí cảnh chỗ ở sau, Thánh Địa sẽ tổ chức mọi người tham gia một chút liên quan tới bí cảnh quy tắc cùng chú ý hạng mục giảng giải đại hội. Dù sao mỗi cái bí cảnh đều có nó chỗ đặc biệt, hiểu rõ rõ ràng quy tắc mới có thể tốt hơn ở bên trong hành động, tránh cho không cần thiết nguy hiểm. Mà lại, đang chờ đợi thời gian nửa tháng bên trong, Thánh Địa sẽ còn mở ra một chút cỡ nhỏ sân bãi tu luyện thờ chúng ta sử dụng, những sân bãi kia linh khí nồng đậm, đối với tu luyện rất có ích lợi. Chuyện trọng yếu nhất đến lúc đó tiến vào bí cảnh sau là ngẫu nhiên xuất hiện khác biệt vị trí, trước hết để cho tất cả tụ tập cùng một chỗ, để mọi người nhận cái quen mặt. Toàn bộ Lục Đại Thánh Địa cũng chỉ có 600 người, mọi người lẫn nhau tập hợp một chỗ lẫn nhau trước quen biết một chút lăn lộn cái quen mặt, đến lúc đó trong bí cảnh cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lâm Phong trong lòng hơi động, hắn hỏi tiếp: "Sư tỷ, cái kia liên quan tới trong bí cảnh nguy hiểm, Thánh Địa phương diện có thể hay không cho chúng ta một chút nhắc nhở đâu?" Tô Tiểu Nguyệt nói ra: "Biết, Bất quá bởi vì bí cảnh này sau khi đi vào đều là ngẫu nhiên xuất hiện tại khác biệt vị trí, cho nên sẽ còn cho mỗi người phát trong bí cảnh chuyên dụng truyền âm phủ. Nói tới chỗ này Tô Tiểu Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói. Sư đệ ngày mai buổi sáng nhớ kỹ chúng ta giao trì thánh địa quảng trường chỗ tập hợp, đến lúc đó còn muốn mỗi người đều đốt một chiếc hồn đăng. Sư đệ ngươi nhớ kỹ sớm một chút tiến đến là được rồi, ta còn muốn cho chúng ta biết nguyệt nữ ngọn núi mặt khác sư đệ sư muội. Lâm Phong đội vàng đáp. Tốt, sư tỷ, ta nhớ kỹ. Sư tỷ vất vả, ngươi đi mau đi. Cúp máy thông tin sau, Lâm Phong bắt đầu tay chuẩn bị đứng lên. Thế là nó đầu tiên là tìm tới Nhân Sâm Tinh, hướng nó dò hỏi. Nhân Sâm Tinh, trong bí cảnh hiện tại có bao nhiêu tiểu yêu, còn có cái kia hơn 1000 quả trứng linh thú, hiện tại ấp bao nhiêu? Còn có hiện tại xích hỏa quả có bao nhiêu? Ngày mai chúng ta liền muốn tiến về Lục Đại Thánh Địa khống chế bí cảnh kia chỗ đang ở. Vốn đang ăn lấy đồ vật Nhân Sâm Tinh nghe vậy lập tức ngừng trong tay động tác, chăm chú trả lời. Chủ nhân, hiện tại trong bí cảnh tiểu yêu không sai biệt lắm có hơn 2 vạn, xích hỏa quả lời nói hiện tại đã có 6 cái nuôi dưỡng phòng, không sai biệt lắm gần 10 vạn cái. Bởi vì xích hỏa hiện tại phải cố gắng tu luyện trên cơ bản đều là ta mang theo một chút tiểu Nhân Sâm Tinh tại chăm sóc những này xích hỏa quả. Về phần cái kia 1000 quả trứng linh thú lời nói trên cơ bản cũng liền chỉ còn chừng 100 quả còn rất có ấp. Còn lại đều ấp đi ra, bởi vì chủ nhân ngươi làm cái tàng kinh cát, tất cả tiểu yêu tại chiếu khán ấp đi ra tiểu yêu đều phi thường dụng tâm, trên cơ bản đều là có làm việc ăn cơm sợ không cẩn thận không có chiếu khán tốt không đến nhận chức vụ ban thưởng, không thể đi tàng kinh cát học tập công pháp. Nói đến đây, Nhân Sâm Tinh dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Nếu chủ nhân ngày mai sẽ phải xuất phát đi bí cảnh, vậy bọn ta sẽ liền trở về đem sân nhỏ xung quanh cái kia 10 mẫu trong linh điển tam giai trường thọ tham lấy tới Na Cha thể nội trong bí cảnh đi. Nói xong Nhân Sâm Tinh liền lôi kéo Na Cha bắt đầu đi trong đất đem tam giai trường thọ tham cho lấy tới trong bí cảnh đi. Lâm Phong mặc dù biết hiện tại Na Cha thể nội bí cảnh tiểu yêu số lượng có chút nhiều, nhưng là không nghĩ tới đều đã 20. Không, trong lòng của hắn mừng thầm nếu là đem trong bí cảnh này những tiểu yêu này cùng linh thú đều bồi dưỡng đứng lên, đến lúc đó cùng người khác đấu pháp cái gì trực tiếp chính là nguyên một đội linh thú cùng yêu quái. Lâm Phong càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn, phản phất đã thấy chính mình dẫn theo chi này khổng lồ yêu linh đội ngũ tung hoành tu hành giới chẳng cảnh. Ngày thứ hai, Lâm Phong mang theo xích hỏa cùng Nhân Sâm Tinh bọn hắn thật sớm liền đi tới giao trì thánh địa quảng trường tập hợp chỗ. Lúc này, trên quảng trường đã có không ít đệ tử lần lượt chạy đến, trong đám người hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc lặng lặng chờ đợi, bầu không khí bên trong tràn ngập vẻ hưng phấn cùng khẩn trương xen lẫn cảm xúc. Lâm Phong đứng ở một bên, đánh giá mọi người xung quanh, phát hiện không ít đệ tử đều thân mang mới tinh phục sức, đeo các loại pháp bảo, hiển nhiên đều vì lần này bí cảnh chi hành làm chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chốc lát sau, Tô Tiểu Nguyệt cùng hai vị thánh nữ cũng tới đến quảng trường. Hai vị thánh nữ không có giống dĩ vãng một dạng áp trụ, hôm nay thật sớm liền đến. Chỉ chốc lát toàn bộ giao trì thánh địa 100 ghế đều đã đến đông đủ. Ngay tại Lâm Phong còn muốn đi tìm chính mình Tô Tiểu Nguyệt sư tỷ trò chuyện vài câu thời điểm, đột nhiên, quảng trường trên không quang mang lóe lên. Đương đại thánh chủ, Lâm Phong sư tỷ Phó Đình xuất hiện ở không trung. Phó Đình dáng người thướt tha, một bộ váy dài màu lam nhạt tung bay theo gió, ba búi tóc đen mềm mại mà khoác lên tại hai vai, tấm kia tuyệt mỹ vô song trên gương mặt mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, lại tự có một cỗ không giận tự uy khí thế. Nàng lặng lặng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bình thản nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm, quan sát trên quảng trường một đám đệ tử. Bái kiến thánh chủ. Đều nhịp thanh âm vang vọng quảng trường, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động. Phó Đình nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu đám người đứng dậy, thanh âm thanh thúy êm tai nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Lần này bí cảnh chi hành, ý nghĩa phi phàm. Các người gánh vác ta giao chỉ thánh địa vinh quang cùng hy vọng, quyết không thể phất lờ. Chương 708 thắp sáng hồn đăng chương 708 thắp sáng hồn đăng đám người cùng kêu lên đáp lại nói. Là. Phó Đình ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, nói tiếp. Chỗ bí cảnh này tồn tại rất nhiều không biết, trong đó cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Dĩ vang tiến vào bí cảnh đệ tử, có bằng vào kỳ ngộ nhất phi trùng thiên, có lại gây kích trầm xa. Các ngươi muốn thường xuyên bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không thể mù quáng xúc động. Nói đến đây Phó Đình dừng lại một lát, sau đó mang theo sát ý nói. Nếu là lần này tại trong bí cảnh gặp được mặt khác một giới tu sĩ, đừng có mảy may thương hại cùng may mắn, nếu không trốn nếu không liền giết bọn hắn. Đám người nghe được Phó Đình lời này, đều là trong lòng run lên, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Phó Đình mang theo sát ý tiếp tục nói. Không cần cho bọn hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Mặt khác một giới tu sĩ từ trước đến nay đối với chúng ta lòng mang ý đồ xấu, nếu là nhân từ nương tay, gặp nạn sẽ chỉ là chính chúng ta. Nhớ kỹ trong bí cảnh mặt khác một giới tu sĩ cùng các ngươi tu hành nhiều năm chỗ nhận biết tu sĩ cũng không giống nhau, có một giới thừa hành hoàn toàn chính là mạnh được yếu thua bộ kia. Kẻ yếu linh hồn sẽ bị thu vào hồn cờ bên trong luyện chế pháp khí, nhục thân cũng sẽ không bị lãng phí luyện chế thành lá khối lỗi, dư thừa huyết nhục cũng sẽ bị luyện chế thành đan dược. Đám người nghe được tê cả da đầu, trong lòng đối với những khác một giới tu sĩ tàn nhẫn có càng trực quan nhận biết. Phó Đình sắc mặt nghiêm trọng, ngữ khí điềm nhiên nói: "Bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong mắt bọn hắn, chúng ta có lẽ chỉ là con mồi. Cho nên một khi gặp phải, tránh được nên tránh, tránh cũng không thể tránh thời điểm, liền toàn lực xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đình đem nó đánh lui thậm chí chém giết. Lần này bí cảnh chi hành, vốn là một trận gian nan khảo nghiệm, lại thêm mặt khác một giới tu sĩ uy hiếp, càng là hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng ta tin tưởng các ngươi, thân là giao chỉ thánh địa đệ tử, nhất định có thể tại cái này trùng điệp trong nguy cấp tìm được sinh cơ, thu hoạch cơ duyên." Nói xong những này, Phó Đình khoát tay chặn lại, 100 chén tạo hình phong cách cổ xưa đèn đồng xuất hiện ở Lâm Phong đám người trước mặt. Phó Đình nhìn xem những này đèn đồng, thần sắc trang trọng nói: "Đây là thánh địa đặc chế hồn đăng, mỗi người các ngươi một chiếc. Các ngươi chỉ cần nhỏ lên một giọt máu đi lên liền có thể nhóm lửa hồn đăng. bởi vì tiến vào bí cảnh sau chúng ta liền không thể tại cùng các ngươi bắt được liên lạc, không cách nào xác định sinh tử của các ngươi, chỉ cần hồn đăng bất diệt chúng ta liền biết các ngươi còn sống, nếu là hồn đăng dập tắt, vậy liền mang ý nghĩa chủ nhân tao ngộ bất trắc. Phó Đình thanh âm trầm thấp, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc đạo. Nhưng ta không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, các ngươi đều là thánh địa tương lai hy vọng. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao cầm lấy hồn đăng, không chút do dự cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ xuống tại trên bức đèn. Trong chốc lát, 100 chén hồn đăng cùng nhau sáng lên, đồng thời tại trên bệ hiện ra tên thật của chính mình, hào quang màu u lam đan vào một chỗ, như mộng như ảo. Lâm Phong nhìn xem trong tay sáng lên hồn đăng, trong lòng dâng lên một cỗ sứ mệnh cảm giác. Chén này nho nhỏ hồn đăng, không chỉ có duy trì lấy hắn cùng thánh địa liên hệ, càng là gánh chịu lấy đông đảo sư trưởng chờ đợi. Phó Đình gặp tất cả mọi người đốt lên hồn đăng, lập tức liền đem nó thu sạch về. Ta sẽ đem các ngươi hồn đăng hảo hảo cung phụng chờ các ngươi bình an trở về. Hiện tại các ngươi đi theo Mộng Nhược Tuyết cùng Luyện Mục Giao cùng lúc xuất phát đi. Phó Đình phất phất tay liền biến mất không thấy, ra hiệu đám người khởi hành. Mộng Nhược Tuyết thấy mình sư phụ đã giao phó xong mọi chuyện cần thiết, thế là liền lấy ra chính mình phi chu, lập tức hướng không trung ném đi phi chu trên không trung trong nháy mắt biến lớn, quanh thân tản ra ánh sáng lưu hòa, thân thuyền điêu khắc hoa văn tinh mỹ. Mộng Nhược Tuyết dẫn đầu đạp vào phi chu, hô: "Mọi người mau lên đây." Luyện Mục Giao cũng đi theo leo lên phi chu, đều gọi đám người. Các đệ tử nhao nhao thi triển thân pháp, nhảy lên phi chu. Lâm Phong mang theo xích hỏa, nhân sâm tinh bọn hắn bước vàng rơi vào trên phi thuyền. Đợi tất cả mọi người lên thuyền sau, Mộng Nhược Tuyết hai tay kết ấn, trong miệng khẽ đọc chú ngữ, phi chu chậm rãi dâng lên, hướng phía bí cảnh phương hướng mau chóng bay đi. Trên đường đi, tiếng gió rít gào, đám người nhìn qua phía dưới phi tốc xẹt qua sơn xuyên đại địa, tâm tình khác nhau. Nê Long lúc này lại có chút sợ sệt nói: "Chủ nhân, nghe Phó Đình Thánh chủ nói trong bí cảnh tu sĩ đều tốt hỏng, ta đều có chút khó sợ hãi." Thích Thi nghe vậy lập tức có chút khó tin nhìn xem Nê Long, không giải thích được nói: "Ân, cái này Nê Long ta giống như không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi đi, ngươi trực tiếp nuốt sống hoàng gia phụ tử bọn hắn thời điểm ta là gặp qua. Ta đều có thể cảm thấy ngươi không cần sợ sệt, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi lo lắng nhất hẳn là đến lúc đó ăn làm sao bây giờ, chúng ta lần này mặc dù mang theo rất ăn nhiều đi, nhưng là khẳng định không đủ nghe nói muốn ở bên trong đợi 2 năm, phía sau ăn không có cũng có chút khó chịu." Thích Thi vừa nói, một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Nê Long nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo đạo: "Đúng a đúng a, đây mới là ta lo lắng nhất. Vạn nhất không ăn, ta sống thế nào nha?" Nói, nó tội nghiệp nhìn về phía Lâm Phong: "Chủ nhân, ngươi nhưng phải tìm thêm ăn chút gì, không phải vậy ta sẽ đói gầy." Lâm Phong dở khóc dở cười trả lời: "Yên tâm đi, có cơ hội khẳng định sẽ cho ngươi tìm ăn." 10 ngày sau, đám người cuối cùng đi tới bí cảnh chỗ dãy núi biên giới. Xa xa nhìn lại, dãy núi liên miên chập trùng, mây mù lở lở, lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Chân núi đã tụ tập không ít đến từ mặt khác thánh địa đội ngũ, tràn diện có chút náo nhiệt. Mộng Nhược Tuyết điều khiển phi chu chậm rãi rơi xuống, vừa mới chạm đất, liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Tựa hồ giao chỉ thánh địa là trễ nhất đến. Mặt khác ngũ đại thánh địa thánh tử thánh nữ thấy thế liền nhao nhao đi tới, Huyền Thanh môn thánh tử Diệp Trần khẽ miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười, trước tiên mở miệng đạo: "Mộng tiên tử, lần này các ngươi giao chỉ thánh địa khoan thai tới chậm, chúng ta đều đã chờ ngươi đã lâu." Mộng Nhược Tuyết thần sắc lạnh nhạt, khẽ không lời, lễ phép nhưng không mất xa cách đạo. Trên đường có chút ngoài ý muốn tình huống, làm phiền Diệp thánh tử nhớ mong, để chư vị đợi lâu. Diệp Trần bên cạnh, Đấu Thú Tông thánh nữ Tô Ly Nhi thì vừa cười vừa nói: "Tới liền tốt, Mộng tiên tử hiện tại bí cảnh còn có một đoạn thời gian mới có thể mở ra, hiện tại bí cảnh lối vào linh khí 10 phần nồng nặc, chúng ta vừa vận toàn bộ đi nơi nào trước tu chỉnh một phen. Ngày mai tại bắt đầu để lúc này phải vào trong bí cảnh tất cả mọi người, biết nhau nhận biết, đến lúc đó tại trong bí cảnh gặp cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau." Đám người liền cùng nhau hướng phía bí cảnh lối vào đi đến. Lúc này lối vào sớm đã xây dựng lên không ít lâm thời doanh trướng, tất cả thánh địa đệ tử vãng lai xuyên thẳng qua. Cảm thụ được nơi đây linh khí nồng nặc, đám người cảm thụ được nơi đây linh khí nồng nặc, đều là cảm thấy thần thanh khí sảng, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Giao chỉ thánh địa đám người tìm một chỗ tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh đâm xuống doanh trướng. Chương 709 biết nhau đóng quân tốt chính mình doanh trướng sau, Lâm Phong vẫn là như cũ dự định tu luyện một phen. Tô Tiểu Nguyệt mang theo thần nữ sư Đại Hà chạy tới đem nó kéo ra khỏi doanh trướng, cũng nói ra: "Lâm sư đệ, ta liền biết ngươi lại phải trạch trong nhà, cùng chúng ta cùng đi tập hợp, lục đại thánh địa đệ tử đều muốn đi, tất cả mọi người muốn đi lăn lộn cái quen mặt. Lên đài giới thiệu một chút chính mình, đến lúc đó tại trong bí cảnh đụng phải tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, đành phải đi theo Tô Tiểu Nguyệt cùng Đại Hà cùng một chỗ tiến về địa điểm tập hợp. Trên đường đi, không ngừng có mặt khác thánh địa đệ tử hướng phía cùng một cái phương hướng đi đến, đám người rộn rộn ràng ràng, bầu không khí lại hơi có vẻ vi diệu. Đi vào tập hợp sân bãi, chỉ gặp nơi này đã tụ tập đông đảo đến từ lục đại thánh địa đệ tử. Trong sân xây dựng một cái giản dị đài cao, trung quanh trưng bày một chút chỗ ngồi. Tất cả thánh địa các đệ tử chia phe phái khác nhau, giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, ánh mắt giao hội bên trong mang theo xem kỹ cùng cảnh giới. Tô Tiểu Nguyệt lôi kéo Lâm Phong cùng Đại Hà, tại giao chỉ thánh địa trong đội ngũ tìm cái vị trí đứng vững. Lúc này, Huyền Thanh môn Diệp Trần đi đến đài cao, hắn ngắm nhìn một phía, mang trên mặt tự tin mỉm cười: "Các vị, lần này lục đại thánh địa tề tụ nơi này là khó được duyên phận. Chúng ta tiến vào bí cảnh sau, khó tránh khỏi gặp được các loại nguy hiểm, cho nên lẫn nhau làm quen một chút rất có tất yếu. Sau đó, xin mời các vị theo thứ tự lên đài giới thiệu chính mình đi." Mọi người dưới đài thấp giọng nghị luận ầm ĩ, đầu tiên lên đài chính là Đấu Thú Tông một tên đệ tử, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, tự giới thiệu mình: "Tại hạ Đấu Thú Tông Triệu Vũ, am hiểu thể thuật, hy vọng tại trong bí cảnh cùng các vị dắt tay cộng tiến, tìm kiếm cơ duyên." Tiếp lấy, mặt khác thánh địa đệ tử cũng lần lượt lên đài, giới thiệu tên của mình, sở thuộc môn phái cùng am hiểu thuật pháp hoặc bản lĩnh. Đến phiên giao chỉ thánh địa lúc, Mộng Nhược Tuyết dẫn đầu lên đài, nàng dáng người thướt tha, khí chất cao nhã, thanh âm thanh thúy êm tai. Ta chính là giao chỉ thánh địa thánh nữ Mộng Nhược Tuyết, nguyện cùng các vị cùng nhau tại trong bí cảnh đá mài tiến lên, trung tìm đại đạo. Dưới đài lập tức vang lên một trận rất nhỏ tiếng than thở. Sau đó, Luyện Mục Giao cũng tới đài đại đại phương phương giới thiệu chính mình. Rất nhanh liền đến phiên Lâm Phong, hắn hít sâu một hơi, đi đến đài cao. Nhìn xem dưới đài đông đảo lạ lẫm lại dẫn khác biệt ánh mắt gương mặt, Lâm Phong trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói: "Ta là giao chỉ thánh địa Lâm Phong, không có gì đặc biệt lợi hại, chính là hy vọng tại trong bí cảnh có thể học nhiều đến giờ đồ vật, cũng hy vọng có thể cùng mọi người hữu hảo ở chung." Nói xong, hắn liền vội vàng xuống đài. Nghe Long tại dưới đài nhỏ giọng thầm thì: "Chủ nhân biểu hiện được cũng không tệ lắm thôi." Sau đó, tất cả thánh địa đệ tử tiếp tục theo thứ tự lên đài giới thiệu. Các loại tất cả mọi người giới thiệu xong sau, Diệp Trần lần nữa đi đến đài cao. "Tốt, tất cả mọi người đã biết nhau. Hy vọng tại trong bí cảnh, chúng ta có thể vứt bỏ thành kiến, hô bang hỗ trợ. Hiện tại, mọi người có thể tự do giao lưu trao đổi." Vừa dứt lời, tất cả thánh địa các đệ tử liền bắt đầu top 5 top 3 đi động, lẫn nhau bắt chuyện. Nhưng Lâm Phong rõ ràng cảm giác được, mặt ngoài hài hòa phía dưới, ẩn giấu đi rất nhiều thăm dò cùng nghi kỵ. Thế là nhớ lại đi tu luyện, nơi này linh khí nồng nặc này không hảo hảo tu luyện chẳng phải lãng phí, trải qua vừa mới đơn giản tự giới thiệu, hắn đã nhớ kỹ tất cả mọi người, cảm giác ở chỗ này tiếp tục chờ đợi liền không có cái gì cần thiết. Một tháng sau, lúc đại thánh địa các đệ tử đều nhao nhao tụ tập tại bí cảnh lối vào. Lúc này, nơi đây linh khí đã nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, tạo thành một tầng nhàn nhạt linh vụ, quanh quẩn tại mọi người xung quanh. Trong khi hô hấp, linh khí thấm vào ruột gan, làm cho người tinh thần đại chấn. Tất cả thánh địa các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong ánh mắt đã có đối với không biết cơ duyên khát vọng, lại có đối mặt tiềm ẩn nguy hiểm cảnh giác. Huyền Thanh môn Diệp Trần đứng tại đội ngũ phía trước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bí cảnh cửa vào cái kia phiến tản ra thần bí quang mang cửa lớn. Nhưng vào lúc này, Tô Tiểu Nguyệt tới lặng lẽ đến, Lâm Phong bên người đưa cho hắn một cái truyền âm phù, cũng dặn dò: "Lâm sư đệ, đây là ngươi truyền âm phù, ngươi hảo hảo thu về cái này truyền âm phù cũng chỉ có thể liên hệ chúng ta giao chỉ thánh địa người." Nói tới chỗ này, Tô Tiểu Nguyệt đột nhiên truyền âm nói ra: "Hay là phải cẩn thận mặt khác người của thánh địa, mặc dù ngoài miệng nói chính là liên minh, đi vào lẫn nhau chiếu khán, nhưng là rất nhiều chuyện không nói chính xác, tận lực hay là cùng chúng ta bản thánh người giúp đỡ lẫn nhau hòa hợp làm. Còn có bí cảnh cửa ra vào muốn một năm sau mới có thể mở ra, đến lúc đó nhất định phải chú ý, đừng có lại một người trốn tránh tu luyện muốn bắt đầu cùng chúng ta liên hệ, không phải vậy vậy chúng ta đều đi ra ngươi còn tại bên trong." Lâm Phong khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn hạ giọng, đồng dạng lấy truyền âm đáp lại: "Tô sư tỷ yên tâm, trong lòng ta có bài. Bí cảnh này chi hành biến số quá nhiều, lòng người càng là phức tạp, ta sẽ không phất lờ." Tô Tiểu Nguyệt lập tức nhẹ gật đầu liền tiếp theo đi cho bản thánh các sư đệ sư muội phát truyền âm phù, cũng dặn dò bọn hắn phải cẩn thận, không cần dễ tin người khác. Một lúc lâu sau, bí cảnh lối vào cửa lớn chậm rãi rung động, quang mang càng mãnh liệt, thần kia nhàn nhạt linh vụ bị quang mang quấy đến quay cuồng không ngớt. Ngay sau đó, một đạo nổ thật to tiếng vang lên, cửa lớn triệt để rộng mở, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, mọi người không khỏi vì đó động dung. "Xuất phát!" Diệp Trần hô to một tiếng, dẫn đầu hướng phía trong bí cảnh lao đi. Tất cả thánh địa các đệ tử không dám chần chờ, nhao nhao thi triển thân pháp, nối đuôi nhau mà vào. Lâm Phong theo giao chỉ thánh địa đội ngũ cùng nhau tiến vào bí cảnh. Vừa mới bước vào, một cỗ mất trọng lượng cảm giác tiện tiện của tới, Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, cả người phảng phất rơi vào vực sâu vô tận. Trung quanh tiếng gió rít gào, các loại tia sáng kỳ dị lấp loé không yên, để hắn căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Khi mất trọng lượng cảm giác biến mất không thấy gì nữa, Lâm Phong liền phát hiện mình lúc này người đã ở trong bí cảnh một chỗ rừng rậm tươi tốt bên trong. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá, hạ xuống lấm ta lấm tấm còn sáng, trên mặt đất bày khắp thật dày lá rụng, đập lên phát ra tiếng vang xào xạc. Lâm Phong gặp đã an toàn tiến vào bí cảnh sau, liền đem một viên ngự thú túi đem ra, đem nê long, thích thì, huyền băng quy, xích hỏa, na cha, nhân sâm tinh đều từ đó phóng ra. Nê long vừa ra tới liền hưng phấn quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó siêu đạt được một chút liền bay trở về. "Na cha tỷ tỷ, bí cảnh này giống như so trong cơ thể ngươi bí cảnh kia còn tốt đẹp hơn nhiều, mà lại nơi này linh khí thật là nồng nặc a. Đều nhanh vượt qua chúng ta trước đó đi qua những linh khí kia rồi rào chi địa rồi." Nê long hưng phấn mà liễu dịu thê. Lâm Phong lập tức cũng cảm thụ một chút linh khí nồng độ. "Ấn đúng vậy, rất nồng đậm, bất quá vẫn là so giao chỉ thánh địa kém một chút." Chương 710 bị tập kích thoát khốn một, chương 710 bị tập kích thoát khốn một, nhân sâm tinh cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía, sau đó cẩn thận nói ra: "Nghe Long cẩn thận một chút, đừng như vậy, trước đó ta tiến bí cảnh thời điểm Phó đỉnh thánh chủ cũng đã nói, trong bí cảnh này có mặt khác một giới tu sĩ, mà lại hung tàn không gì sánh được, chúng ta lần này bí cảnh chi hành liền dựa vào thích thi tầm bảo bị động, lặng lẽ tìm kiếm cơ duyên, chớ để cho những tên kia phát hiện. Nếu là đủ phải, đánh không lại liền phiền toái." Nghe Long nghe, đội vàng thu liễm mấy phần hoạt bát sức lực, ngoan ngoãn bay đến trên mặt đất, nhỏ giọng nói ra: "Ta biết." Thích Thi nghe được nâng lên chính mình tầm bảo bị động, lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ bộ ngực cam đoan: "Yên tâm đi, có ta ở đây, chỉ cần kể bên này có bà bối, ta nhất định có thể phát giác được. Bất quá nghe ngươi tiểu nói này, những cái kia mặt khác một giới tu sĩ xác thực phiền phức, chúng ta phải thời khắc lưu ý đấy." Lâm Phong nghe Thích Thi bọn hắn thảo luận lập tức tự hỏi, suy tư một lát sau nói ra: "Chúng ta hay là trước hành sự cẩn thận, ta tại thánh địa cũng liền 100 ghế, nếu là gặp được mặt khác một giới thiên kiêu nói không chừng liền bị người khác thuận tay giải quyết." Huyền Băng Quy nghe Lâm Phong nhìn như vậy nhẹ chính mình, thế là ồm ồm mở miệng nói: chủ nhân cũng chớ có tự coi nhẹ mình, tuy nói ta không thể coi thường những cái kia mặt khác một giới tu sĩ, nhưng chúng ta đoạn đường này đi tới, cũng không phải không có chút nào tiến bộ. Lại nói, chúng ta nhiều người như vậy đồng tâm hiệp lực, thật gặp gỡ sự tình, chưa hẳn liền sợ bọn hắn. Còn có chính là chủ nhân 100 ghế là hơn mấy tháng trước, hiện tại chủ nhân ngươi thực lực còn không biết, nói không chừng có không ít tiến bộ, thật muốn đối đầu những cái kia mặt khác một giới thiên kiêu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Lâm Phong khẽ bước cằm, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Đa tạ an ủi, bất quá cẩn thận chút tóm lại không sai. Chủ nhân, ta cảm ứng được phía trước cách đó không xa giống như có một cỗ đặc biệt mãnh liệt bảo bối khí tức. Chúng ta cái này khởi đầu tốt đẹp muốn hay không hiện tại liền đi qua nhìn xem. Thích Thi nói ra. Đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Đám người chậm rãi hướng phía Thích Thi chỉ phương hướng tiến lên, càng đến gần, loại bảo bối kia tán phát khí tức liền càng rõ lộ ra, đồng thời, không khí chung quanh cũng càng phát ra kiềm chế. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn rừng đá, trong rừng đá tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, để cho người ta khó mà thấy rõ tình huống bên trong. Mà cái kia cô mãnh liệt bảo bối khí tức chính là từ rừng đá chỗ sâu truyền đến. Nơi này nhìn ông chậm, không có cái gì bấy dập đi. Xích Hỏa nhỏ giọng thầm thì đạo. Ngay tại Xích Hỏa nói xong sát na, bốn phía đột nhiên sáng lên hào quang, một tòa khốn trận trống rỗng hiện hiện, đem mọi người vây ở giữa. Quang mang trong khi lấp lóe, phù văn lưu chuyển, lộ ra thần bí mà cổ lão lực lượng. Không tốt, quả nhiên có bấy dập. Lâm Phong biến sắc. Ngay sau đó một trận tiếng cười đắc ý vang lên. Kiệt 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 khà khà. Thật là có người mắc lừa, hẳn là Lục Thánh Địa những cái kia tiểu khả ái, trông thấy sương mù còn chui vào bên trong. Cái này không ngươi có thu hoạch hay không chúng ta không biết, chúng ta ngược lại là có thu hoạch. Theo trận này tiếng cười đắc ý, từ rừng đá các ngõ ngách đi ra một đám thân mang kỳ dị phục sức tu sĩ, bọn hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng tham lam. Các ngươi là ai? Lâm Phong lớn tiếng quát hỏi, con mắt chăm chú khóa lại bọn này khách không ngợi mà đến. Bên trong một cái thân hình cao lớn, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo tu sĩ tiến lên một bước, cười quái dị nói: "Chúng ta chính là chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt người. Các ngươi Lục Thánh Địa người thật là đáng yêu a, giống như đều không có trải qua nguy hiểm gì giống như." Thấy rõ đến người cũng chỉ có 10 người sau, Lâm Phong cũng không dài dòng nữa biết trận chiến này là trốn không thoát. Thế là lập tức cùng Nghê Long còn có Thích Thi hợp thể, đem Na Cha thu vào ngự thú túi sau, bắt đầu cùng Xích Hỏa còn có Huyền Băng Quy. Nhân Sâm Tinh cùng một chỗ công kích vây khôn chính mình trận pháp. Lâm Phong ba người hợp thể đằng sau, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, hắn bắt đầu không ngừng phóng thích lôi thiên công kích. Từng đạo tráng kiện lôi điện từ trong tay hắn gào thét mà ra, như dao long xuất hải, hung hăng bổ về phía khốn trận. Lôi điện trổ đến, khốn trận phù văn quang mang kịch liệt lấp lóe, phát ra lốt bốt bạo hưởng. Khốn trận không gian chung quanh đều bị lôi điện chi lực bao bọc, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt. Xích Hỏa cũng không có nhàn rỗi, nó hai cánh ra sức vỗ, nhấc lên trận trận hỏa diễm phong bạo, hướng phía khốn trận quét sạch mà đi. Hỏa diễm cùng lôi điện đan vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào khốn trận phòng ngự. Huyền Băng Phi thì không ngừng triệu hồi ra cự hình băng long công kích khốn trận. Nhân Sâm Tinh tại trong trận trong đất du động, lợi dụng chính mình đối với linh lực ba động cảm giác bén nhạy, tìm kiếm lấy khốn trận mắt xích yếu kém, cũng kịp thời đem tin tức truyền lại cho Lâm Phong. Đối mặt đám người công kích mãnh liệt, khốn trận bắt đầu lung lay sắp đổ. Những cái kia nguyên bản lưu chuyển phù văn dần dần ảm đạm xuống, khốn trận quang mang cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Đối diện đám tu sĩ kia thấy cảnh này, trên mặt trêu tức hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chấn kinh cùng bối rối. Vết sẹo mặt tu sĩ vẫn nộ quát: "Đều thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tăng cường khốn trận lực lượng. Ta tới cấp cho bọn hắn lỏng xương một chút." Theo cái này âm thanh đột ngột lời nói, mặt sẹo tu sĩ lấy ra một cây vạn hồn tiên, cờ phớn bay phất phới, trên đó quấn quanh lấy từng tia từng sợi xương mù màu đen, trong xương mù ẩn ẩn có thê lương hồn khóc thanh âm truyền ra, lộ ra làm cho người dùng mình khí tức tà ác. Mặt sẹo tu sĩ cười quái dị huy động vạn hồn tiên, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trong cờ tuôn ra vô số dữ tợn hồn ảnh, dương nhanh múa vuốt hướng phía Lâm Phong bọn người đánh tới. Những hồn này ảnh hình thái khác nhau, có cụt tay cụt chân, có hoàn toàn thay đổi, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Hồn ảnh nhanh chóng xuyên qua khống trận, hướng Lâm Phong bọn người đánh tới. Lâm Phong chau mày, biết rõ những hồn này ảnh khó giải quyết dị thường, ngay sau đó không dám có chút chủ quan. Hắn một bên điều khiển lôi điện đánh kích hồn ảnh, một bên nhìn xem càng thêm ngưng thực khống trận. Ngay tại Xích Hỏa dự định tới giúp Lâm Phong thời điểm bận rộn, Lâm Phong lập tức cự tuyệt nói: "Các ngươi không cần quản ta, các ngươi một mực công kích khốn trận này, những oan hồn này liền giao cho ta, các ngươi nếu là dừng lại, những người khác cũng sẽ cùng mặt sẹo này mặt một dạng đến công kích chúng ta, như thế cũng đừng nghĩ đi ra." Xích Hỏa mặc dù lòng có lo lắng, nhưng minh bạch Lâm Phong nói cực phải, thế là cắn chặt răng, càng thêm ra sức vỗ hai cánh, hỏa diễm phong bạo càng sôi trào mãnh liệt, hướng phía khốn trận bổ nhào đi qua. Huyền Băng Phi cũng không cam chịu yếu thế, liên tục không ngừng triệu hoán ra cự hình băng long, băng long gầm thét vọt tới khốn trận, mỗi một lần va chạm đều để khốn trận rung động không thôi. Mà Lâm Phong bên này, đối mặt giống như thủy triều vọt tới hồn ảnh, thần sắc của hắn càng nghiêm trọng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định. Trong tay lôi điện chi lực một khắc cũng chưa từng ngừng, từng đạo tráng kiện lôi điện như điên rồng giống như xuyên thẳng qua tại hồn ảnh bên trong. Nhưng mà, những hồn này ảnh phảng phất không biết mệt mỏi cùng đau đớn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên. Chương 711 bị tập kích thoát khốn 2, chương 711 bị tập kích thoát khốn 2, Lâm Phong nhẹ nhõm liền đỡ được hồn ảnh công kích, mặt sẹo tu sĩ thấy thế trong lòng giận mình, có chút bất an thầm nghĩ, chẳng lẽ gặp được cọng rơm cứng. Mặt sẹo tu sĩ trong lòng mặc dù kinh, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua, cười quái dị hô: "Hừ, đừng tưởng rằng ngăn lại cái này mấy lần thì ngon, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này." Nói, hắn lần nữa tăng lớn đối với bạn hồn phiên pháp lực con đầu, Vạn hồn phiên bên trên sương mù màu đen trong nháy mắt tăng vọt, càng nhiều càng mạnh hồn ảnh từ trong cờ tuôn ra, gào thét hướng Lâm Phong bọn người đánh tới. Những này mới xuất hiện hồn ảnh rõ ràng so trước đó càng thêm hung ác cường đại, bọn chúng quanh thân bao quanh màu đen và khí, những nơi đi qua ngay cả không khí đều phảng phất bị ăn mòn, xuất hiện từng đạo vặn vẹo vết tích. Lâm Phong thấy thế lại không chút hoang mang đem Na Cha từ ngự thú trong túi phóng ra, lập tức phân phó nói: Na Cha đến thả hai vạn con xích hỏa nha đi ra, trực tiếp đem khốn trận này cho phá. Cái này vây công chúng ta 10 người này, ta muốn để bọn hắn biết trêu chọc chúng ta hạ chẳng. Na Cha trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lớn tiếng đáp: Tuân mệnh. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo một đạo quang mang hiện lên, hai vạn con xích hỏa nha chống rông xuất hiện, lít nhít hiện đầy bầu trời. Những này xích hỏa nha quanh thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, tản ra hơi thở nóng bỏng, đem nhiệt độ chúng quanh trong nháy mắt tăng lên mấy trăm độ. Đi. Na Cha ra lệnh một tiếng, hai vạn con xích hỏa nha như là một đoàn thiêu đốt hỏa vân, hướng phía khốn trận quét sạch mà đi. Xích hỏa nha bảy trực tiếp há mồm phun ra hỏa diễm, ngọn lửa kia giống như mãnh liệt biển lửa, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía khốn trận đánh tới. Khốn trận tại cái này cường đại hỏa diễm thế công bên dưới, phù văn quang mang kịch liệt lấp lóe, phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất tại làm sau cùng dãy rủa. Hỏa diễm vô tình liếm láp lấy khốn trận, khốn trận bên trên phù văn bắt đầu mảng lớn chốc từ mảng tiêu tán. Khốn trận không gian chung quanh bị nhiệt độ cao vặn mèo không còn hình dáng, xuất hiện rất nhiều bất quy tắc nhăn nheo cùng vết nứt. Những cái kia nguyên bản còn tại duy trì khốn trận địch nhân, bị bất thình lình nhiệt độ cao làm cho liên tiếp lui về phía sau, có trên thân người quần áo đều bị nhen lửa, phát ra trận trận tiêu thảm. Mặt sẹo tu sĩ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Lâm Phong một phương thế mà còn có lợi hại như vậy thủ đoạn. Nhìn xem khốn trận sắp bị công phá, tâm hắn gấp như lửa đốt, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xích hỏa nha bảy tàn phá bừa bãi. Mà lúc này, bị vây ở trong trận Lâm Phong bọn người, cảm nhận được khốn trận trói buộc lực lượng càng ngày càng yếu, sĩ khí đại trấn. Huyền băng quy thừa cơ gia tăng băng long công kích lực độ, băng long gầm thét phóng tới khốn trận, cùng xích hỏa nha hỏa diễm hô ứng lẫn nhau. Băng hỏa giao hòa phía dưới, khốn trận tiếp nhận áp lực đạt đến cực hạn. Lâm Phong thấy thế phân phó nói: Xích hỏa, Huyền băng quy, nhân sâm tinh các ngươi đợi lát nữa bảo đảm lấy xích hỏa nha bảy phụ trợ ta chính là, chúng ta trận phá liền trực tiếp tiến lên làm thịt bọn hắn. Lâm Phong phân phó xong còn không có một hồi chỉ nghe. Vâng. Một tiếng. Rốt cục, khốn trận không chịu nổi gánh nặng, triệt để sụp đổ. Năng lượng cường đại sóng xung kích lấy khốn trận làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đem chung quanh tảng đá, cây cối đều tung bay ra ngoài. Những địch nhân kia bị lực trùng kích này chấn động đến ngã trái ngã phải. Lâm Phong thì cầm trong tay chấn nhạc linh tiêu giản, mượn khốn trận sụp đổ sinh ra hỗn loạn, giống như là một tia chớp hướng phía địch nhân phóng đi. Chấn nhạc linh tiêu giản lóe ra kim loại hàn quang, trên đó ẩn ẩn có lôi quang lưu chuyển, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm vang tận mây xanh. Hắn xông vào đám địch, trong tay chấn nhạc linh tiêu giản vùng vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần huy động đều mang theo máu bắn tung tóe. Thân giản nặng nề mà nện ở trên người địch nhân, phát ra tiếng vang nặng nề, địch nhân xương cốt trong nháy mắt đứt gãy, thân thể như là bao tải rách bình thường bay ra ngoài. Sinh hỏa, Huyền băng quy cùng nhân sâm tinh thì bảo hộ lấy xích hỏa nha bảy, xích hỏa nha bảy thì không ngừng phun ra hỏa diễm cùng hỏa cầu công kích trợ giúp Lâm Phong. Tại xích hỏa nha bảy, xích hỏa, Huyền băng quy cùng nhân sâm tinh hiệp đồng trợ giúp bên dưới, Lâm Phong tại trong bảy địch đơn giản không ai có thể ngăn cản. Chấn nhạc linh tiêu giản mỗi một lần rơi xuống, đều đương theo lấy địch nhân kêu thảm cùng vẩy ra máu tươi. Có địch nhân ý đổ dơ kiếm ngăn cản Lâm Phong công kích, thế nhưng là chờ đến lại là xích hỏa nha bảy điên cuồng công kích căn bản là không dành bận tâm trước mắt uy hiếp. Hỏa diễm cùng hỏa cầu như mưa rơi xuống, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, cho dù là bọn họ có thể ngăn cản cũng sẽ bị tay cầm chấn nhạc linh tiêu giản Lâm Phong thừa lúc vắng mà bảo. Lâm Phong nhìn chuẩn địch nhân bởi vì tránh né xích hỏa nha công kích mà lộ ra sơ hở, trong tay chấn nhạc linh tiêu giản bỗng nhiên đâm ra, trực tiếp xuyên thấu địch nhân lồng ngực. Ấm áp máu tươi thuận thân giản chảy xuôi xuống, Lâm Phong thuận thế hất lên, đem thi thể quăng về phía một bên. Hơn 10 người đội rất nhanh liền chỉ còn lại có mặt sẹo, cuối cùng mặt sẹo tại Lâm Phong cùng xích hỏa nha phối hợp xuống, lâm vào tuyệt cảnh. Mặt sẹo tu sĩ sắc mặt xám ngắt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trong tay hắn vạn hồn viên đã tổn hại không chịu nổi, cũng không còn cách nào phát huy ra trước đó uy lực. Ngươi, các ngươi đừng tới đây. Mặt sẹo tu sĩ ngoài mạnh trong yếu hô, trong thanh âm lại lộ ra không che giấu được run rẩy. Lâm Phong từng bước một tới gần, ánh mắt băng lãnh như xương đạo. Hiện tại biết sợ hãi, đã chậm. Từ các ngươi đối với chúng ta xuất thủ một khắc kia trở đi, liền nên nghĩ đến sẽ có loại hạ chẳng này. Xích hỏa nha bầy ở phía trên xoay quanh, ngọn lửa nóng bỏng chiếu sáng mặt sẹo tu sĩ hoảng sợ khuôn mặt. Bọn chúng tùy thời chuẩn bị nghe theo Lâm Phong mệnh lệnh, cho mặt sẹo tu sĩ một kích cuối cùng. Mặt sẹo tu sĩ đột nhiên trừng mắt, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, hắn đem pháp lực còn sót lại toàn bộ hội tụ ở hai chân, đột nhiên hướng phía Lâm Phong đánh tới, Newton làm sao cùng bùng vây dây chết. Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, không tránh không né. Đợi mặt sẹo tu sĩ tới gần, hắn nghiêng người lóe lên, xảo diệu tránh đi chính diện trùng kích, đồng thời trong tay chấn nhạc linh tiêu giản hung hăng nện ở mặt sẹo tu sĩ trên lưng. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, mặt sẹo tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, một ngụm máu tươi phun tới. Sau đó bị Lâm Phong giống sách chó chết một dạng nhấc lên, Lâm Phong lập tức hơi không kiên nhẫn mà hỏi: "Hiện tại, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật một chút." Mặt sẹo tu sĩ mặt mũi tràn đầy thống khổ, thân thể mềm nhũn bị Lâm Phong nhấc trong tay, trong ánh mắt lại vẫn có một tia không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi hỏi đi, bất quá đừng hy vọng ta sẽ toàn nói." Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, trầm giọng nói: "Vấn đề thứ nhất, các ngươi đám người này vì sao muốn ở đây bố trí mai phục vây công ta?" Marcel tu sĩ trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc muốn hay không trả lời. Lâm Phong trên tay có chút dùng sức, chấn nhạc linh tiêu giản búi nhọn nhẹ nhàng chống đỡ cổ họng của hắn, vang lên xúc cảm để Marcel tu sĩ dùng mình một cái. "Ta nói." Marcel tu sĩ vội vàng mở miệng. Chương 712 cứ điểm, chúng ta không phải cố ý mai phục các ngươi, chúng ta là sớm một tháng liền tiến vào bí cảnh này, ở chỗ này thiết tốt mai phục. Chỉ cần không phải chúng ta tự hại giới tu sĩ, chúng ta đều sẽ động thủ ăn cướp. Chúng ta nghĩ đến nhiều đoạt vài thứ, xong trở về tăng thực lực lên. Vừa lúc đụng phải các ngươi đi ngang qua, liền nghĩ thuận tay kiếm bụt, không nghĩ tới mặt sẹo tu sĩ nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia hối tiếc. Lâm Phong nghe vậy lập tức đem nó hướng quăng ra, mặt sẹo tu sĩ bịch một tiếng quẳng xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Ngay tại mặt sẹo cho là mình chết chắc thời điểm, Lâm Phong lập tức nói ra: "Ngươi đi đi." Nghe Lâm Phong vừa nói như vậy, mặt sẹo có chút không thể tin, hắn cứ thế tại nguyên chỗ, mở to hai mắt nhìn, phảng phất hoài nghi mình nghe lầm. Lâm Phong buông tha hắn tựa hồ vượt ra khỏi hắn nhận biết. Qua một hồi lâu, mới lắp bắp hỏi: "Ngươi thật thả ta đi?" Lâm Phong một mặt lạnh lùng gật đầu. "Cút nhanh lên, đừng để ta thay đổi chủ ý." Mặt sẹo tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nhào đứng lên, một bên chạy một bên quay đầu nhìn, sợ Lâm Phong đột nhiên đổi ý thẳng đến chạy ra thật xa, xác định Lâm Phong không có đuổi theo, mới dừng lại bước chân, miệng lớn thở hổn hển. Tiểu tử này làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha ta? Mặt sẹo tu sĩ lòng còn sợ hãi, đồng thời lại cảm thấy 10 phần may mắn. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lần này xem như nhặt về một cái mạng, về sau cũng không thể lại như thế lô mãng hành sự. Mà bên này Lâm Phong nhìn xem mặt sẹo tu sĩ đi xa bóng lưng, Na Cha bay đến bên cạnh hắn nghi ngờ hỏi: "Chủ nhân, vì sao cứ như vậy tùy tiện thả hắn đi? Loại người này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, vạn nhất về sau lại tới trả thù làm sao bây giờ?" Lâm Phong lập tức cười giải thích nói: "Không có chuyện, ta phái người xâm tinh đi theo hắn đi, chỉ cần hắn về bọn hắn đạt được căn cứ nhân xâm tinh liền sẽ trở về. Vừa mới cái kia mặt sẹo, rõ ràng chính là lao giang hồ, không có khả năng nói thật với ta, khẳng định sẽ cho ta biên cố sự, còn không bằng tìm tới nơi ở của bọn hắn, nếu là thực lực bọn hắn không được chúng ta liền đem bọn hắn đều cho đoạn. Tựa như bọn hắn đối phó chúng ta như thế." Na Cha nghe chút, lập tức nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói: "Chủ nhân quả nhiên diệu kế a. Vậy chúng ta liền đợi đến nhân xâm tinh truyền về tin tức, đến lúc đó giết bọn hắn trở tay không kịp." Xích Hỏa cũng hưng phấn mà bay mẹ cánh: "Các bạn, lần này có trò hay để nhìn, đem bọn hắn bảo bối đều là tới." Marcel nói bọn hắn sớm một tháng tiến vào bí cảnh này, nói không chừng trên tay bọn họ thật sự có không ít đồ tốt. Ngay tại Lâm Phong cùng chúng linh thú thảo luận thời điểm, Marcel về tới bọn hắn chỗ Lâm thời căn cứ, chỉ gặp Marcel rơi xuống từ trên không đi tới một chỗ doanh trướng trước, canh giữ ở ngoài doanh trướng hai tên lâu la lại nhảy thấy thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc: "Ba ca, ngươi đây là thế nào rồi? Thế nào một bộ đầy bụi đất dáng vẻ, trên lưng thương còn tại đổ máu, muốn hay không trị liệu một chút? Chúng ta ăn cướp hành động không phải rất thuận lợi thôi." Bên trong một cái lâu la vội vàng nên đón hỏi. Marcel tu sĩ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mắng: "Thuận lợi cái rắm, kém chút đem mạng của lão tử góp đi vào." Nói xong, hắn nhanh chân đi tiến doanh trướng. Trong doanh trướng, một cái vóc người cao lớn, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh nam tử đang ngồi ở trên ghế lau sạch lấy trường đao trong tay. Nhìn thấy Marcel tiến đến, nam tử khẽ nhíu mày: "Chuyện gì xảy ra? Thiệu võ bọn hắn?" Marcel tu sĩ một mặt ảo não đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần, cuối cùng thấp thỏm nhìn xem nam tử: "Lão đại, tiểu tử kia không biết vì sao liền đem ta thả, ta luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc." Được xưng lão đại nam tử cười lạnh một tiếng: "Hừ, thả ngươi, ở trong đó tất có cổ quái, nói không chừng bọn hắn là muốn đi theo ngươi tìm tới chúng ta chỗ này đến." Marcel tu sĩ nghe chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh: "Lão đại, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta tranh thủ thời gian chuyển đi, tiểu tử kia giống như có chút thực lực." Nam tử đứng dậy, đi qua đi lại suy nghĩ một lát sau nói ra: "Không còn kịp rồi, chuyển di mục tiêu quá lớn, ngược lại dễ dàng bại lộ hành tung. Chúng ta ở chỗ này chờ lấy, đến cái tương kế tự kế. Thông chi các minh đệ, tăng cường cảnh giới, âm thầm bố trí tốt bấy dập. Nếu là bọn họ thực có can đảm tìm đến, liền để bọn hắn có đến mà không có về." "Là." Marcel tu sĩ vội vàng đáp, quay người ra doanh trướng truyền đạt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Tử Hải giới đám người căn cứ cách đó không xa, nhân xâm tinh chính cẩn thận từng ly từng tí tiềm phục tại một cây đại thụ hậu quán xem xét lấy động tĩnh. Xác nhận Marcel tu sĩ an toàn tiến vào doanh địa sau, nó lặng yên không một tiếng động quay người, hướng phía Lâm Phong vị trí phi tốc tiến đến. Cũng không lâu lắm, nhân xâm tinh liền xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. "Chủ nhân, ta theo tới địa phương, bọn hắn ở phía trước xa xa trong một cái sơn cốc xây dựng cơ sở tạm thời, phòng thủ nhìn vẫn rất nghiêm mật." Lâm Phong khẽ miệng có chút dương lên đạo: "Rất tốt, xem ra bọn hắn thật là có mấy phần tính cảnh giác. Bất quá cái này cũng vừa vặn, tránh khỏi chúng ta tốn sức đi tìm bọn họ." Xích Hỏa không kịp chờ đợi nói ra: "Chủ nhân, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi, ta cũng chờ không kịp muốn làm một vụ lớn." Lâm Phong đưa tay ra hiệu mọi người an tâm chớ vội đạo: "Đừng vội, nếu biết vị trí của bọn hắn, chúng ta càng phải hảo hảo mưu đồ một phen. Đối phương nếu có thể sớm một tháng tiến vào bí cảnh bố trí mai phục, chắc hẳn cũng không phải hạng người hời hợt. Chúng ta không có khả năng tùy tiện tiến công, để tránh đánh cỏ động rắn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn là một đám người, trên tay nói không chừng đã có không ít đồ tốt. Bạch Vũ Phàm không phải nói ta bí cảnh chi hành có đại thu hay sao? Trước từ bọn hắn nơi này nhìn xem." Huyền Băng Quy chậm rãi mở miệng nói: "Chủ nhân nói đúng, Chúng ta phải trước thăm dò rõ ràng bọn hắn hư thực, nhìn xem có cái gì mắc xích yếu kém, sau đó lại phát động tập kích, dạng này phần thắng càng lớn. Lâm Phong gật gật đầu biểu thị đồng ý ân, Huyền Băng Quy nói rất có lý. Nếu biết vị trí của bọn hắn, chúng ta liền đi bọn hắn phụ cận giám thị bọn hắn, đem bọn hắn thăm dò rõ ràng tại độc thủ. Đám người theo lời, lặng lẽ hướng phía Tử Hải giới đám người chỗ sơn cốc tiềm hành mà đi. Đến sơn cốc phụ cận sau, Lâm Phong tìm một chỗ cực kỳ ẩn nấp bãi đất, để mọi người ẩn tàng thân hình, mật thiết quan sát trong sơn cốc động tĩnh. Ban ngày, trong sơn cốc biển chết giới đám người nhìn như đều đâu vào đấy tiến hành thường ngày hoạt động, có đang đi tuần, có đang tu luyện, còn có tại chỉnh lý từ các nơi vơ vét tới vật phẩm. Lâm Phong bén nhạy chú ý tới, ở giữa sơn cốc có một tòa khá lớn doanh trướng, chung quanh thủ vệ sông nghiêm, thỉnh thoảng có một ít nhìn địa vị tương đối cao người ra vào, chắc hẳn trọng yếu bảo vật cùng cơ mật đều giấu ở chỗ nào. Ban đêm giáng lâm, trong sơn cốc dấy lên vài chồng đống lửa, đội ngũ tuần tra tăng lên nhân thủ, đề phòng càng thêm nghiêm mật. Nhưng mà thời gian dài căng cứng trạng thái khiến cái này thủ vệ tu sĩ dần dần buông lòng cảnh giác. Nhìn xem có chút hề bại biển chết giới tu sĩ, Lâm Phong luôn cảm thấy có chút cổ quái. Chương 713 kiên nhẫn Lâm Phong thấy thế nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Theo đạo lý tới nói, đều là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ làm sao có thể nhìn còn dạng này mọi mệnh cùng lười biếng. Quỷ dị nhất chính là những cái kia chậu than, phản phất là cố ý chiếu sáng cả doanh địa để cho mình thấy rõ ràng bình thường. Tới này trong bi cảnh tu sĩ đều không có yếu, dù là ban đêm ở trong tối, cũng là không cần chậu than. Lâm Phong càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, cái này Tử Hải giới đám người hành vi khắp nơi lộ ra quỷ dị. Những cái kia chậu than tuyệt không phải vẹn vẹn vì chiếu sáng đơn giản như vậy, rất có thể chính là lưu cho mình để cho mình lơ là bất cẩn, nếu là chính mình tùy tiện hành động rất có thể liền bị lừa. Nói không chừng cái này Tử Hải giới tu sĩ đã làm tốt đêm nay cùng mình đại chiến một trận chuẩn bị. Phát giác khả năng gặp nguy hiểm sau, Lâm Phong thầm nghĩ, coi ta là đồ đần sao? Vậy chúng ta liền đến thật tốt so một lần, ai kiên nhẫn càng đầy một chút, ta dù sao chỉ có một người, các ngươi cái này Tử Hải giới tu sĩ không ít, ta nhìn các ngươi có thể ở chỗ này hao tổn bao lâu. Lâm Phong trong lòng hạ quyết tâm, liền không còn hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng tiềm phục tại nguyên địa, mật thiết nhìn chăm chú lên trong sơn cốc nhất cử nhất động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tử Hải giới đám người vẫn như cũ duy trì nhìn như thư giãn nhưng lại ẩn ẩn cảnh giới trạng thái, mà Lâm Phong cùng hắn linh thú bọn họ cũng như bản thạch bình thường, che giấu khí tức, bất vi sở động. Lúc đêm khuya, trong sơn cốc bầu không khí càng kiềm chế. Trong đại trướng Tạ Võ gặp Lâm Phong còn không lên lúc có chút khó làm, chính mình trong trướng mai phục 50 mấy người cái hảo thủ đến bây giờ đều không có phát huy được tác dụng, không khỏi có chút bực bội. Tiểu tử này làm sao như vậy bảo trì bình thản? Tạ Võ một quyền nện ở trên mặt bàn, chén trà trên bàn đều đi theo đung đưa. Một bên mặt sẹo tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Lão đại, cái này Lục Thánh Điệu tu sĩ nhìn không giống như là loại kia sẽ tùy tiện người xúc động, chúng ta kế hoạch này có thể hay không im ngay?" Tạ Võ trừng mắt liếc hắn một cái. Chẳng lẽ bản lão kế hoạch lớn sẽ có vấn đề? Hắn bất quá là tại ra vẻ trấn định thôi, ta cũng không tin hắn có thể một mực nhịn xuống đi. Nhưng mà, lại qua hồi lâu, vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Tạ Võ bắt đầu ngồi không yên, hắn tại trong doanh trướng đi qua đi lại, tự hỏi bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. "Lão đại, nếu không chúng ta chủ động xuất kích?" một tên thủ hạ đề nghị. Tạ Võ trầm tư một lát, lắc lắc đầu nói: "Không thể, tùy tiện xuất kích đúng với lòng hắn mong muốn. Trọng yếu nhất chính là chúng ta không biết hắn bây giờ ở nơi nào, chỉ có thể chờ đợi chính hắn đưa tới cửa." Nghe Tạ Võ vừa nói như vậy, một người trong đó có chút khinh thường nói: "Tạ Võ lao đại nói không chừng tiểu tử kia chỉ có một người, thấy chúng ta người đông thế mạnh sợ không được, không dám cùng chúng ta đấu chính mình chạy đi. Chúng ta Tử Hải giới tất cả ở chỗ này, liền kim đan kỳ liền hơn 10, một mình hắn có thể lật ra cái gì sóng, đoán chừng xa xa nhìn xem chúng ta liền dọa đến kẻ ra quần rồi." Tạ Võ nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. "Hừ, thiết mạc xem nhẹ người này." Hắn thả mặt sẹo không thể nào là lương tâm phát hiện, còn có hắn có thể nhẹ nhõm liền đem mặt sẹo bọn hắn 10 người đại đội tiêu diệt, nếu là không hành sự cẩn thận sẽ bị hắn tìm tới cơ hội rất có thể xảy ra vấn đề lớn. Mặt sẹo tu si nhớ tới ngày đó thảm bại chẳng cảnh, lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu nói: "Lão đại dạy rất đúng, là các huynh đệ chủ quan." Sau đó một tuần, Tạ Võ bên này các loại yếu thế, không chỉ có giảm bớt doanh địa chung quanh tuần tra nhân thủ, còn cố ý để một chút tu sĩ tại ngoài doanh trướng lớn tiếng phàn nàn, sĩ khí xa suốt các loại lời nói, ý đồ dùng cái này đến mê hoặc Lâm Phong, để hắn coi là Tử Hải giới đám người đã mỏi mệt không chịu nổi, quân tâm tăng dã. Mà Lâm Phong thân ở chỗ tối, đem đây hết thể biến hóa thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn lại âm thầm khinh bị nói: "Quá non à, không giữ được bình tĩnh, chơi mưu kế hay là kém một chút, cho là ta sẽ gần nhất liền động thủ sao? Chúng ta cái 10 ngày nửa tháng, để cho các ngươi thật cho là ta đi lại đến tìm cơ hội cho các ngươi phía trên một chút cường độ." Nghe Long bọn hắn bởi vì sốt ruột liền bị Lâm Phong an bài tiến vào Na Cha thể nội trong bí cảnh đi, nếu là cần bọn hắn thời điểm tại để Na Cha đem bọn hắn gọi ra đến liền có thể. Bên ngoài bây giờ cũng chỉ có Na Cha cùng Lâm Phong cùng một chỗ len lén giám thị lấy Tử Hải giới tu sĩ. Mà lúc này giao chỉ thánh địa, Tô Tiểu Huyền vẫn là có chút không yên lòng, lần nữa đi tới để đó Lâm Phong bọn hắn hồn đăng từ đứng chỗ. Nhìn con mình Lâm Phong cùng Tô Tiểu Nguyệt hồn bọn hắn đèn vẫn còn sáng trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn xem mới đi qua 7 ngày, đã có 10 chén hồn đăng dập tắt. Biểu thị đã có 1/10 giao chỉ đệ tử chôn xương tại trong bí cảnh. Thánh chủ Phó Đình nhìn thấy sư muội của mình lại đến xem con trai mình cùng các đệ tử hồn đăng thế là mở lời an ủi đạo: "Tiểu Uyển, chớ có quá lo lắng. Bí cảnh này chi hành vốn là tràn ngập hung hiểm, các đệ tử nghe theo mệnh trời. Lâm Phong cùng Tô Tiểu Nguyệt bọn hắn phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể bình an trở về." Tô Tiểu Uyển khẽ gật đầu, trong mắt lại vẫn lộ ra một tia lo âu đạo: sư tỷ, ta biết đây là bọn hắn lịch luyện, mà dù sao là ta nhiều năm đệ tử cùng con của ta, trong lòng có chút không yên lòng. Nói đến đây Tô Tiểu Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói. Vừa mới qua đi không đến 7 ngày, liền đã có 10 tên đệ tử gặp bất trắc. Cũng không biết còn lại bọn nhỏ ở bên trong đến tột cùng gặp như thế nào nguy hiểm, ta thật sự là khó mà an tâm. Phó Đình nhẹ nhàng nắm chặt Tô Tiểu Uyển tay, ánh mắt kiên định nhìn xem nàng, nói ra: "Tiểu Uyển, ta minh bạch ngươi liếm độc tình thâm cùng đối với các đệ tử quan tâm, nhưng chúng ta phải tin tưởng năng lực của bọn hắn, lần này bí cảnh chi hành cũng là đối bọn hắn khảo nghiệm, nếu có thể thuận lợi vượt qua, nhất định có thể thoát thai hoàn cốt. Bí cảnh này chi hành, chúng ta cũng là dạng này đi tới." Tô Tiểu Uyển khẽ cười khổ nói: "Lời tuy như vậy, nhưng vì thầy người giải, làm mẹ người, làm sao có thể không lo lắng? Cũng không biết Lâm Phong ở bên trong có hay không gặp được cái gì khó giải quyết sự tình, hắn tính tình kia, có đôi khi quá mức mạnh hơn." Phó Đình Tư tắc chốc lát nói: "Lâm Phong đứa nhỏ này xác thực thông minh lại kiên nghị, nghĩ đến sẽ không dễ dàng ăn thiệt thòi. Chỉ là trong bi cảnh này thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có ở hậu phương yên lặng cầu nguyện, trông mong bọn hắn bình an." Tô Tiểu Uyển khe khẽ thở dài: "Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng bọn họ đều có thể mang theo tràn đầy tu mạch bình an trở về." Cùng lúc đó, tại trong bi cảnh, trải qua trong khoảng thời gian này ở nút, Tử Hải giới đám người phòng bị cơ hồ hạ xuống thấp nhất. Bọn hắn cảm thấy Lâm Phong khẳng định đã rời đi mảnh khu vực này, cho nên dần dần buông lòng cảnh giác, thậm chí mấy ngày liền thường tuần tra đều trở nên qua loa cho xong. Lâm Phong quan sát được tình huống này sau, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thủ. Thế là hắn nói khẽ với Na Cha nói ra: "Na Cha, xem ra là thời điểm hành động, ngươi thông báo một chút Nghe Long bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng." Chương 714 không phải hai bạn con xích hỏa nhà sao? Chương 714 không phải hai bạn con xích hỏa nhà sao? Na Cha nghe vậy lập tức hưng phấn nói: "7 ngày cuối cùng có thể đánh, các loại ta đều có chút không kiên nhẫn được nữa, Nghe Long bọn hắn mỗi ngày tại trong bí cảnh thúc giục ta. Ta cái này thông chi bọn hắn." Lúc đêm khuya, Tạ Võ nhìn xem không trung minh nguyệt thầm nghĩ: "Xem ra cái kia Lục Thánh Địa tu sĩ hẳn là đi, không phải vậy ta gần nhất một mực bán sơ hở hắn đều không xuất hiện. Bọn hắn Lục Thánh Địa bí cảnh cổng truyền tống cùng chúng ta không giống với là ngẫu nhiên truyền tống, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có khả năng gọi tới Việt Quân. Hơn phân nửa tháng sau, trung quanh đây tài nguyên thu thập xong liền đổi vị trí. Lần này cũng không tệ lắm, bắt đầu liền lấy được một gốc lục giai linh thảo, chờ trở lại Tử Hải giới, chắc hẳn có thể được đến không ít ban thưởng." Tạ Võ nghĩ đến đây, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vòng tham lam dáng tươi cười. Nhưng vào lúc này Tạ Võ đột nhiên phát hiện chân trời xuất hiện một đạo hỏa vân, như là một thất thiêu đốt tơ lụa, trong nháy mắt chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Hỏa vân kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền hướng phía doanh địa bắn nhanh mà đến. Chỉ là một lát hắn liền phát hiện không đối, đó là một đoàn gần 10 vạn con xích hỏa nha, phát hiện có người chú ý tới bọn chúng, cầm đầu hình thể hơi lớn xích hỏa phát ra bén nhọn kêu to, thanh âm vạch phá bầu trời đêm, làm cho người rùng mình. Ngay sau đó, bọn này xích hỏa nha như là một đoàn thiêu đốt mây đen, phô thiên cái địa hướng phía Tử Hải giới doanh địa đè xuống. Tạ Võ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn biết rõ xích hỏa nha lợi hại, loại này tiểu quần cư yêu thú cực kỳ hung tàn, một khi bị bọn chúng để mắt tới, nhiều như vậy số lượng liền xem như kim đan kỳ tu sĩ cũng phải nhượng bộ lui binh. Tạ Võ có chút không rõ lần trước nghe mặt sẹo nói không phải cũng chỉ có 2 vạn con sao, nơi này làm sao đột nhiên nhiều như vậy? Không tốt, nhanh phòng ngự! Tạ Võ khàn cả giọng địa lại hô. Ngay tại Tử Hải giới tu sĩ dự định tổ chức tiến hành chống cự thời điểm, cùng thích thi, Nghe Long hợp thể sau Lâm Phong cơ chấn nhạc linh tiêu giản đột nhiên giết tiến vào doanh địa. Cùng thích thi, Nghe Long hợp thể sau Lâm Phong khí thế bằng bạc, tựa như ma thần giáng lâm. Chấn nhạc linh tiêu giản lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, mỗi một huy động đều mang theo một trận tiếng gió gào thét, chỗ đến, Tử Hải giới tu sĩ nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống liền miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Bất quá rất chết nhanh biển giới các tu sĩ liền cấp tốc tập hợp, Lâm Phong thấy thế đành phải tạm thời tránh mũi nhọn, các loại xích hỏa nha quần công kích đến đằng sau lại tìm kiếm phá cục cơ hội. Chỉ gặp xích hỏa nha quần như mãnh liệt hỏa diễm thủy triều bình thường cuốn tới, trong nháy mắt xích hỏa nha quần phun ra vô số hỏa cầu liệt diễm, hướng phía Tử Hải giới doanh địa chút xuống. Trong chốc lát, trong doanh địa ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuộn, những cái kia vừa mới tụ họp lại biển chết giới các tu sĩ bị bất thình lình liệt diễm công kích đánh cho trận cước đại loạn. Tu vi thấp tu sĩ trực tiếp bị một vòng này công kích mang đi, Tử Hải giới doanh địa cũng bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng thiêu đốt vật tư. Khói đặc cuồn cuộn bay lên, cùng mạn tiên phi vũ xích hỏa nha lẫn nhau làm nổi bật, tạo nên một loại khủng bố mà thảm liệt không khí. Lúc này, Tạ Võ mặc dù trong lòng bi thống nhưng là vẫn tụ tập được còn lại 30 mấy tên Tử Hải giới tu sĩ, hướng về xích hỏa nha quần vào tới. Bọn hắn biết lúc này nếu là đào tẩu lời nói nhất định sẽ bị Lâm Phong đám người đuổi theo từng cái đánh giết, thà rằng như vậy, không bằng liều mạng một phen, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Tạ Võ một ngựa đi đầu, trường đao trong tay lóe ra hàn quang. Nhưng là nên đón bọn hắn chính là xích hỏa nha quần lần nữa phun ra vô số liệt diễm công hướng bọn hắn, trong chốc lát, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, không khí phảng phất đều bị nhen lửa. Tạ Võ nổi giận gầm lên một tiếng, lớn tiếng nói: "Chúng ta ngăn lại một kích này, sau đó giết đi vào, giết tiến xích hỏa nha quần đem bọn hắn đánh tan, không phải vậy chúng ta không có cơ hội sống sót, đều được nằm tại chỗ này." Nghe Tạ Võ mệnh lệnh, Tử Hải giới trong mọi người đồng tâm hiệp lực tế ra pháp bảo của mình dự định đón đỡ cái này xích hỏa nha quần một kích. Tử Hải giới đám người nhao nhao tế ra pháp bảo, trong lúc nhất thời, các loại quang mang lấp lóe, có tản ra u lãnh lam quang tâm chắn, có nở rộ ngũ thải hoa quang trường kiếm, còn có xoay tròn lấy phóng xuất ra bạch quang nhu hòa hình mâm tròn pháp bảo. Những pháp bảo này tổ hợp lại với nhau, tạo thành một tầng nhìn như kiên cố phòng ngự bình chướng. Nhưng mà xích hỏa nha quần phun ra liệt diễm quá mức hung mãnh, như sôi trào mãnh liệt biển lửa bình thường vọt tới phòng ngự bình chướng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả hai va chạm sinh ra lực trùng kích chấn động đến mặt đất đều run rẩy lên. Phòng ngự trên bình chướng quang mang kịch liệt lấp lóe, giống như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Vẹn vẹn kiên trì một lát, mấy món yếu kém pháp bảo liền không chịu nổi nhiệt độ cao cùng lực trùng kích cường đại, nhao nhao phá toái. Mảnh vỡ tứ tán bay ra, có thậm chí đảo ngược bắn về, đánh trúng vào pháp bảo chủ nhân. Một tên tử hải giới tu sĩ không tránh kịp, bị một khối bén nhọn mảnh vỡ pháp bảo đâm trúng ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, mềm nhũn ngã xuống. Tả Võ cắn răng, trên trán nổi gân xanh, toàn lực duy trì lấy trường đao trong tay của chính mình chỗ phong thích ra phòng ngự qua mạc. Nhưng liệt diễm nhiệt độ cao không ngừng ăn mòn, hắn cảm giác cánh tay của mình đều muốn bị nướng khét, nắm trường đao tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Tả Võ la lớn, cho mình cùng các đồng bạn động viên. Có thể hiện thực lại không gì sánh được tăng tốc, theo càng ngày càng nhiều pháp bảo phá toái, phòng ngự bình chướng dần dần xuất hiện lỗ hổng, liệt diễm thuận lỗ hổng mãnh liệt mà vào. Lại có mấy tên tu sĩ bị liệt diễm thôn vệ, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở trong trời đêm. Lúc này, phòng ngự bình chướng đã lung lay nhưng là cuối cùng vẫn đỡ được Xích Hỏa Nha lần này tề sạn, cuối cùng Tả Võ mang theo cuối cùng còn sót lại 8 người hướng về Xích Hỏa Nha quần công đi qua. Thế nhưng là Xích Hỏa thấy thế trực tiếp một tiếng kêu to đem Xích Hỏa Nha quần xua tan, Tả Võ bọn hắn cũng liền chỉ đem không kịp rút lui mấy trăm chiếc Xích Hỏa Nha chém giết hầu như không còn. Phen này kịch chiến xuống tới, Tả Võ bọn người gặp Xích Hỏa Nha quần bị đánh tan, thế là không ngừng lại trực tiếp quay người liền trốn. Còn lại 8 người hướng về phương hướng khác nhau đào tẩu. Lâm Phong quyết định Tả Võ, biết hắn chính là bọn này tự hải giới tu sĩ đầu lĩnh, ngay sau đó không chút do dự thi triển thân pháp, như quỷ mị giống như hướng phía Tả Võ đuổi theo. Tả Võ cảm nhận được hậu phương cấp bách khí tức, trong lòng hoảng hốt. Hắn một bên liều mạng chạy trốn, một bên phát hiện phía sau mình càng ngày càng gần Lâm Phong, trong lòng bối rối tới cực điểm. Thế là từ trong túi chứa vật xuất ra các loại đan dược căn bảo, đặc biệt là một chút áp đáy hòm, gia tăng một lát tu vi đan dược chân quý. Những đan dược này là hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở mới sưu tập đến, một mực không nỡ sử dụng, bây giờ tính mệnh du quan cũng không lo được rất nhiều. Đan dược vào bụng, dược lực trong nháy mắt bộc phát. Tả Võ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội sôi trào mãnh liệt, toàn thân phảng phất bị một lần nữa rót vào sức sống, nguyên bản khô kiệt linh lực trong nháy mắt tràn đầy đứng lên, thậm chí so trước đó còn muốn hùng hồn mấy phần. Mượn nhờ cố dược lực này, Tả Võ cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình, tốc độ đột nhiên tăng tốc, như một tia chớp màu đen nhanh chóng bay đi. Chương 715 ta giống như có chút mạnh, chương 715 ta giống như có chút mạnh. Tả Võ một bên trốn một bên, thầm nói, người này có phải bị bệnh hay không, 10 vạn con Xích Hỏa Nha. Cái này mỗi ngày tiêu hao đều không ít, hai vạn con còn có cơ hội cùng hắn đánh một trận, làm sao đột nhiên liền 10 vạn con. Mặt sẹo này thật là chuyện xấu, nếu là biết có nhiều như vậy nhị giai Xích Hỏa Nha ta trước tiên liền dẫn đội chạy trốn. Chính ở chỗ này ngây ngốc chờ lấy hắn đánh đến tận cửa. Tả Võ càng nghĩ càng giận, trong lòng đối với mặt sẹo đoán trách đạt đến đỉnh điểm. Nhưng lúc này không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa. Sau lưng Lâm Phong khí tức càng ngày càng gần, mỗi một lần cảm giác được, đều để sự ác độc của hắn hung ác một nắm chặt. Không được, tuyệt đối không có khả năng bị hắn bắt lấy. Tả Võ cắn răng, cố nén thể nội dược lực quần quần mang tới khó chịu, lần nữa nghiền ép tự thân tiềm lực, ý đồ từ trong mảnh bí cảnh này tìm tới thoát khỏi Lâm Phong biện pháp. Thế nhưng là nhưng vào lúc này Xích Hỏa nhanh chóng bay tới trong nháy mắt liền đuổi kịp Tả Võ. Xích Hỏa trực tiếp phun ra mảng lớn liệt diễm tiếp như mãnh liệt biển lửa, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng Tả Võ đánh tới. Tả Võ trong lòng hoảng hốt, không dám chậm trễ chút nào. Hắn dốc hết toàn lực huy động trường đao trong tay đem Xích Hỏa chỗ phun ra hỏa diễm bộ ra. Dòng khí nóng rực đánh thẳng vào khuôn mặt của hắn, để hắn cơ hồ mở mắt không ra. Thật vất vả đem hỏa diễm bức lui một chút, còn không chờ hắn thở một ngụm, Lâm Phong đã đuổi theo, tay cầm chấn nhạc linh tiêu giản, thân giản lóe ra băng lanh ánh kim loại, lôi cuốn lấy thiên quân chi lực hướng phía Tả Võ hung hăng nện xuống. Chịu chết đi. Lâm Phong gầm thét một tiếng, một giản này ẩn chứa lửa giận cùng quyết tâm phải giết. Tả Võ cảm giác được đỉnh đầu truyền đến áp lực thật lớn, phảng phất một tòa nguy nga ngọn núi ầm vang đè xuống, làm hắn ngũ tạng lục phủ đều rất giống muốn bị chấn vỡ. Thời khắc sinh tử, Tả Võ buộc phát ra toàn bộ tiềm năng, trên không trung một cái lướt ngang tránh thoát Lâm Phong một kích này, cũng nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Lâm Phong một kích chưa trúng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Tả Võ thế mà có thể tại như vậy dưới tuyệt cảnh né tránh hắn cái này bao hàm toàn lực một kích. Bất quá, lúc này Tả Võ diệt vong chỉ là vấn đề thời gian, ngay sau đó Huyền Băng Quy nhân xâm tinh cũng đều nhao nhao chi về tới. Huyền Băng Quy thân thể cao lớn giống như núi nhỏ cấp tốc bò đến, trôi đi qua mặt đất cũng hơi rung động. Nhân xâm tinh thì hóa thành một đạo linh động lưu quang, quanh thân tản ra tia sáng kỳ dị. Bọn chúng một trái một phải, cùng Lâm Phong hiện lên vây kín chi thế, đem Tả Võ vây ở chính giữa. Huyền Băng Quy mở cái miệng rộng, một cỗ thấu xương hàn lưu phun ra, trong nháy mắt ở trong không khí ngưng kết thành vô số bén nhọn băng truy, hướng phía Tả Võ gào thét vọt tới. Nhân Sâm Tinh hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo cự hình miếng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên phía bên trái Võ công tới. Lại thêm Lâm Phong cùng Xích Hỏa vây công. Tả Võ trong nháy mắt lâm vào trước này chưa có tuyệt cảnh. Bốn phương tám hướng công kích như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới, để hắn căn bản không rảnh bận tâm tất cả phương hướng. Vì tránh né Huyền Băng Quy bắn ra băng truy, Tả Võ nghiêng người lóe lên, lại không muốn một khối cự hình miếng đất hướng phía sau lưng của hắn hung hăng đập tới. Phanh một tiếng vang trầm, miếng đất đánh trúng vào Tả Võ, lực trùng kích to lớn để hắn hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, trong miệng lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Cùng lúc đó, Xích Hỏa chờ đúng thời cơ, lại phun ra một đợt càng mãnh liệt hơn liệt diễm. Thương hực liệt hỏa đem Tả Võ đường lui hoàn toàn phong kín, nhiệt độ nóng bỏng nướng đến hắn làn da đau nhức, quần áo cũng bắt đầu bốc khói. Lâm Phong nhân cơ hội này, hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt chấn nhạc linh tiêu giản, nhảy lên thật cao, hướng phía Tả Võ đương đầu nện xuống. Một giản này ngưng tụ toàn thân hắn lực lượng, trong không khí đều chuyển đến trận trận tiếng bạo liệt, phản phất không gian đều muốn bị một giản này xé rách. Tả Võ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, hắn cảm giác mình tựa như một con dê đợi làm thịt. Rất nhanh Tả Võ liền bị Lâm Phong tìm tới cơ hội một giản đem nó đầu lâu đánh nát, nó kim đan còn muốn ly thể đảo tẩu lại bị xích hỏa đuổi kịp một ngụm nuốt vào. Nuốt vào Tả Võ kim đan xích hỏa nhanh chóng chạy đến Tả Võ thi thể bên cạnh đoạt lại chiến lợi phẩm. Không bao lâu liền từ Tả Võ trên thân lấy ra hai cái ngự thú túi cùng một cái túi chứa vật. Xích hỏa trực tiếp vui vẻ bay đến Lâm Phong trước mặt đem nó hiến vật quý giống như giao cho Lâm Phong. Lâm Phong thỏa mãn tiếp nhận ngự thú túi cùng túi chứa vật, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn tiện tay đem túi chứa vật mở ra, một đạo ánh sáng nhạt lấp lóe, bên trong rực rỡ muôn màu vật phẩm đập vào mi mắt. Các loại chân quý đan dược, pháp bảo vật liệu cái gì cần có đều có, thậm chí còn có mấy cái tản ra khí tức thần bí ngọc giản. Ha ha, lần này thu hoạch tương đối khá a. Lâm Phong cười ha hả. Hắn cầm lấy một viên ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong đó, một lát sau trên mặt lộ ra một bộ gặp quỷ thần sắc. Sau đó nhanh chóng đem tất cả ngọc giản đều dò xét một lần đi sau hiện, mặc dù trong những ngọc giản này công pháp và thần thông đều là địa giai trở lên. Thế nhưng là đều là chút tà thuật chính mình luyện không được, trong túi chứa vật linh thạch chính mình cũng không cần đến cũng liền đem nó trả lại cho Xích Hỏa. Xích Hỏa gặp Lâm Phong không cần túi chứa vật này, mừng rỡ nhận lấy. Trong túi chứa vật này đồ vật các ngươi cầm lấy đi phân tính toán, ta cơ bản không dùng được, còn có bên trong những ngọc giản này đều là chút lột da luyện cốt đem người bình thường cùng tu vi thấp hơn chính mình tu sĩ luyện thành khôi lỗi loại hình tà thuật, nếu ai không sợ gặp báo ứng liền cứ việc luyện. Lâm Phong một mặt ghét bỏ khoát qua tay. Xích Hỏa thấy thế trực tiếp phun ra một ngụm hỏa tướng nó thiêu hủy. Cùng Huyền Băng Quy bọn hắn liếc nhau, vui vẻ nói ra: "Người chủ nhân kia, trước đó đấu pháp địa phương còn có không ít đồ vật chúng ta không có đi thanh lý, chúng ta cái này đi dọn dẹp một chút." Lâm Phong nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý Xích Hỏa, Huyền Băng Quy cùng Nhân Sâm Tinh được làm cho, lập tức hứng thú bừng bừng hướng lấy trước đó cùng Tả Võ đấu pháp địa phương tiến đến. Trên đường đi, Xích Hỏa bay đặc biệt vui sướng, thỉnh thoảng còn tại không trung lật lăn lộn mấy vòng. Đợi Xích Hỏa bọn hắn sau khi rời đi, Lâm Phong ngay sau đó mở ra một cái trong đó ngự thú túi, phát hiện bên trong tất cả đều là một chút tam giai, tứ giai, thậm chí còn có ngũ giai linh thực linh dược. Lâm Phong trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Xem ra hay là có thu hoạch, cũng không biết cái cuối cùng ngự thú trong túi còn có cái gì. Thế là hắn không chút nào do dự đem nó mở ra, chỉ gặp một gốc lục giai thiên tâm linh thảo lặng lặng nằm tại ngự thú trong túi. Túi linh thảo này toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra nhu hòa lại mỹ lệ quang mang, năm cái dài nhỏ phiến lá có chút quấn xoắn, giống như linh động tiên tử luyện chuyển nhảy múa. Đỉnh nhụy hoa càng là lóe ra thần bí vầng sáng, từng tia từng sợi linh lực từ đó tiêu tán mà ra, ở trong không khí hình thành từng đạo như có như không linh mang. Không sai lục giai thiên tâm linh thảo, đợi lát nữa đem hắn ăn. Lập tức Lâm Phong đem ngự thú túi cho thu vào trong ngực. Thời xúc động đạo, không nghĩ tới ta cái này Xích Hỏa Nha bảy lợi hại như vậy, cũng liền hai cái tề xạ liền đem Tạ Võ bọn này từ hải giới tu sĩ liền giải quyết. Sớm biết ta cái này 10 vạn con Xích Hỏa Nha lợi hại như vậy, chính ở chỗ này ngồi chờ cái gì trực tiếp liền phóng ra đến đem bọn hắn đập bằng. Chương 716 kêu cứu, chương 716 kêu cứu. Lâm Phong đang chìm ngâm ở thu hoạch vui sướng cùng cảm khái bên trong, lập tức cảm thấy mình trước đó điệu thấp làm việc, hèn mọn chạy phương pháp giống như không quá được. Chính mình tựa hồ vẫn còn có chút thực lực, chỉ cần không gặp được luyện một dao, mộng nhược tuyết loại thánh địa này thánh nữ cùng thánh tử cường giả. Tựa như tử hải giới loại địa phương nhỏ này tu sĩ, vẫn có thể tay cầm đem bóp. Nếm đến ngon ngọt Lâm Phong hiện tại lá gan cũng biến thành lớn lên. Thế là một cái ý nghĩ to gan xuất hiện ở trong óc của hắn. Về sau cái này Xích Hỏa Nha quần trực tiếp liền không thu vào Na Tra thể nội trong bí cảnh, nếu là muốn đi đánh nơi đó sớm làm tốt điều tra. Nếu là mặt khác một giới mình có thể ăn lời của bọn hắn liền trực tiếp mang theo đại bộ đội đi đem bọn hắn tận diệt. Cái này chính mình tâm bảo lời nói, đến hoa bao lâu thời gian cùng tinh lực, trực tiếp đi đoạt tốt bao nhiêu, liền tử hải giới bọn hắn gốc này lục giai thiên tâm của chính mình cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian mới có thể tìm được. Lâm Phong càng nghĩ càng hưng phấn, có ý nghĩ này sau, hắn liền bắt đầu cẩn thận quy hoạch cùng tự hỏi. Hắn một bên suy nghĩ một bên hướng Xích Hỏa Nha quần vị trí đuổi đến trở về. Chỉ chốc lát liền tới đến tử hải giới các tu sĩ trước đó trụ sở. Lúc này Na Cha bọn hắn đang đánh quét chiến trường, thu thập đã chết đi biển chết giới tu sĩ túi chứa vật. Lâm Phong gặp đã hoàn toàn an toàn liền cùng Thích Thi còn có Nê Long giải trừ hợp thể. Thích Thi còn có Nê Long vừa giải trừ hợp thể liền vui vẻ liền xông ra ngoài, gia nhập quét dọn chiến trường ở trong đội ngũ. Hai người bọn hắn ở trên chiến trường nhảy nhảy nhót nhót, hưng phấn mà tìm kiếm lấy những túi chứa vật kia, phản phất tại tìm kiếm lấy không gì sánh được chân quý bảo tàng. Nhưng vào lúc này Tô Tiểu Nguyệt phát cho Lâm Phong truyền âm phủ đột nhiên truyền đến chấn động. Lâm Phong hơi sửng sở, lập tức từ trong ngực xuất ra cái kia có chút rung động truyền âm phủ. Triển khai truyền âm phủ, một trận đội vàng giọng nam truyền ra. Có giao chỉ thánh địa sư Minh sư tỷ có đây không? Ta hiện tại gặp một chút phiền toái bị không biết là giới kia tu sĩ truy sát, phụ cận có chúng ta các sư Minh sư tỷ có thể tới cứu cứu ta sao? Mặc dù thanh âm này Lâm Phong không quá quen, nhưng là nếu là đồng môn phát ra tín hiệu cầu cứu, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Lâm Phong cau mày, trong lòng âm thầm suy tư, giao chỉ thánh địa đệ tử đông đảo, cái này người cầu cứu không biết thân phận, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Thế là liền trả lời, "Có, ta là Lâm Phong, ta nghe được, ngươi bây giờ tình huống thế nào?" "Ta không biết ngươi vị trí cụ thể." "Quá tốt rồi, có đồng môn tạm thời không có chuyện làm, ta hiện tại liền hướng Lâm sư huynh ngươi nơi này trốn, Lâm sư huynh ngươi không cần cút máy truyền âm phủ. Sư tỷ phát cho chúng ta cái này truyền âm phủ có thể cảm giác giữa lẫn nhau vị trí, chỉ cần đem thần thức bỏ vào đến liền có thể cảm giác được vị trí của ta." Đồng dạng ta cũng có thể cảm giác được vị trí của ngươi. Lâm Phong nghe vậy, lập tức theo lời đem thần thức dò vào truyền âm phù bên trong. Trong chốc lát, một cỗ liên hệ kỳ diệu tại hắn cùng người cầu cứu ở giữa tạo dựng lên, một cái mơ hồ phương vị tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Sư đệ, nếu là ngươi bên kia không có vấn đề, nói ta ngay ở chỗ này sớm mai phục đợi thật lâu, ngươi đem người dẫn tới. Đến lúc đó, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Lâm Phong đối với truyền âm phù nói ra. Tốt Lâm sư minh, ta hiểu được. Ta tận lực kéo dài thời gian, đem bọn hắn hướng ngươi bên kia dẫn. Cầu cứu sư đệ trả lời, trong thanh âm mang theo một tia kiên định. Kết thúc xong trò chuyện sau, Lâm Phong lập tức truyền âm cho Xích Hỏa bọn hắn nói ra. Xích Hỏa, Nê Long, các ngươi chuẩn bị một chút, ta vừa mới nhận được một cái đồng môn cầu cứu. Hắn nói hắn tại bị truy sát, hắn một hồi liền đem địch nhân dẫn tới, các ngươi quét dọn chiến trường nhanh một chút. Chúng ta ở chỗ này thiết hạ mai phục, cho những người đuổi giết kia toàn làm thịt, đến lúc đó lại có không ít thứ. Xích Hỏa cặc cặc kêu hai tiếng, thương phấn mà nói ra. Lão đại yên tâm, bọn ta cái này tăng thêm tốc độ, cam đoan đem chiến trường dọn dẹp sạch sẽ, thuận tiện bố trí chút bẫy giờ, để những tên kia có đến mà không có về. Bí cảnh này thật sự không tệ a, tạm đầu người đều đuổi chuyến lấy đến. Nê Long cũng dãy rủa thân thể, cười hắc hắc nói, không có vấn đề, nhìn ta đến lúc đó làm sao hảo hảo thu thập bọn họ, dám khi dễ chúng ta đồng môn, quả thực là chán sống. Vừa vặn cho chúng ta đưa trang bị cùng tài nguyên đến. Nói, Xích Hỏa cùng Nê Long tăng nhanh động tác trên tay, nhanh chóng đem trên mặt đất còn lại túi chứa vật thu thập lại. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn ở chung quanh cẩn thận xem xét, lợi dụng địa thế cùng hoàn cảnh chung quanh bố trí khởi trận pháp đến dự định đem 10 vạn con Xích Hỏa quạ dùng trận pháp che giấu. Sau 2 canh giờ, một tên mặc giao trì thánh địa trang phục đệ tử đi tới Lâm Phong chỗ ở, nhìn thấy tên đệ tử này sau Lâm Phong lập tức sửng sở, bắt đầu suy tư. Bất quá chính mình cẩn thận hồi tưởng một chút lần này tới bí cảnh 100 tên đệ tử, giống như không có trước mắt tên đệ tử này bộ dáng. Thấy thế Lâm Phong liền lập tức cắt đứt truyền âm phủ, thế nhưng là hay là đã chậm, chỉ gặp tên kia giao trì thánh địa đệ tử trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, thân hình trong nháy mắt biến ảo, nguyên bản phổ thông khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, trên thân càng là tản mát ra một cỗ nồng đậm khí tức tà ác. Ha ha, tiểu tử, ngươi mắc câu rồi. Ngụy trang đệ tử cười lớn, hai tay nhanh chóng kết ấn, không gian chung quanh trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng tuôn ra vô số bóng đen, đem Lâm Phong bọn người đoàn đoàn bao vây. Những bóng đen này dần dần ngưng tụ thành hình người, đều là một mặt hung tướng tu sĩ thần bí, bọn hắn cầm trong tay các loại hình thù kỳ quái vũ khí, trong mắt lóe ra tham lam cùng sát ý. Lâm Phong trong lòng thầm đều không tốt, biết mình trúng địch nhân cái bẫy. Nhìn xem vây quanh chính mình vài trăm người, hắn lập tức cùng Nê Long còn có thích thì hợp thể. Gặp Lâm Phong dở trò, tu sĩ áo đen cũng không ngăn trở, chỉ là một mặt hài hước nhìn xem, phản phất hết thể đều tại bọn hắn trong khống chế. Tại Lâm Phong hoàn thành hợp thể sau, tu sĩ áo đen lúc này mới có chút trêu tức mở miệng nói, không nghĩ tới à, thật là có đồ đần, đã ngươi dạng này quan tâm đồng môn của ngươi, ta sẽ chờ liền đưa ngươi đi gặp hắn, khả năng trên hoàng tuyển lộ hai người các ngươi còn có cái chiếu ứng. Bởi vì bốn phía đã mai phục có 10 vạn con Xích Hỏa quạ, Lâm Phong trong lòng hay là rất bình tĩnh, thế là hắn ra vẻ kinh hoàng nói ra, trong bí cảnh này đến cùng có bao nhiêu mặt khác một giới tu sĩ, ta mới vừa từ Tử Hải giới tu sĩ trong tay trở tới, lại gặp được các ngươi. Tu sĩ áo đen bọn họ cười vang đứng lên, cái kia ngụy trang đệ tử càng là cười đến trước ngựa sau hợp đạo. Hừ, sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ đòi. Trong bí cảnh này thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, nói ít cũng có gần vạn giới diện tu sĩ đến, các ngươi lục thánh địa là có tiếng, chúng ta tiền bối tại chúng ta tới thời điểm liền đã cùng chúng ta nói qua nhất định phải trước diệt trừ lục thánh địa đệ tử. Chương 717 con sói cô độc đại giới, chương 717 con sói cô độc đại giới. Lâm Phong trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới trong bí cảnh này thế cục phức tạp như vậy, thế lực khắp nơi đối với lục thánh địa đệ tử lại có như vậy địch ý, thế là dự định tiếp tục bộ lời của bọn hắn, giả ý sợ sẽ nói, các vị đại ca, ta thật không biết làm sao đắc tội các ngươi, ta chính là cái vừa mới tiến bí cảnh không lâu tiểu đệ tử a, các ngươi nói muốn đối phó lục thánh địa, có thể đây là vì cái gì nha? Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, có thể hay không tha ta một mạng? Lâm Phong trên mặt lộ ra vừa đúng vẻ kinh hoàng, thanh âm run nhẹ nhẹ, phản phất thật bị dọa đến không nhẹ. Ngụy trang đệ tử cười lạnh một tiếng, đạo: "Hừ, tiểu bối vô tri, nếu không phải là các ngươi những này lục thánh địa ngụy quân tử nói cái gì chúng ta hồn giới giết người luyện hồn có tổn thương thiên lý, khắp nơi chèn ép chúng ta làm sao đến mức như vậy? Tại cái này rộng lớn giữa thiên địa, mạnh được yếu thua vốn là pháp tắc sinh tồn, dựa vào cái gì chúng ta liền bị các ngươi lục thánh địa giẫm tại dưới chân? Hôm nay chính là thù mới hận cũ cùng tính một lượt." Ngụy trang đệ tử hung tợn nói ra, trong mắt tràn đầy oán độc. Lâm Phong trong lòng hơi động, không nghĩ tới trong này còn có liên quan đến khác biệt giới diện ân oán gấp mắt. Hắn cố giả bộ bối rối, lắp bắp hỏi: có thể đây đều là chuyện lúc trước à, mà lại ta chỉ là cái tiểu tốt vô danh, cùng những cái kia quyết sách các trưởng lão không quan hệ nhà, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Lại nói, các ngươi như vậy giống chống khua chiêng đối phó lục thánh địa đệ tử, liền không sợ lục thánh địa sau đó trả thù sao?" Bên cạnh một cái người cao gầy tu sĩ cười quái dị tiếp lời nói: "Trả thù? Chờ chúng ta tại trong bí cảnh này đem bọn ngươi lục thánh địa đệ tử tàn sát hầu như không còn, tại sao phải sợ bọn hắn cái gì trả thù? Huống chi, bí cảnh này nguy hiểm trùng điệp, coi như các ngươi chết ở chỗ này, lục thánh địa cũng tra không ra cái như thế về sau. Coi như không giết các ngươi lục thánh địa ngụy quân tử còn không phải muốn cùng chúng ta tử đấu đến cùng. Không sai, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đừng có lại mưu toàn kéo dài thời gian." Lại có một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ cơ trong tay đại đao, lớn tiếng kêu gào. Lâm Phong biết ơn báo bộ không sai biệt lắm, cũng không có ý định cùng bọn này cái gì hồn giới tu sĩ dài dòng, thế là thần sắc biến đổi, truyền âm cho Xích Hỏa: "Động thủ đi." Theo Lâm Phong ra lệnh một tiếng, Xích hỏa một tiếng kêu to, mai phục tốt 10 vạn con xích hỏa bắt đầu hướng về hồn giới tu sĩ phun ra hỏa diễm cùng hỏa cầu. Theo đại lượng hỏa nguyên tố tụ tập, hồn giới các tu sĩ đột nhiên phát hiện dấu ở trong trận pháp hỏa nha bầy, lập tức một trận rối loạn. Không tốt, có mai phục. Có người quát to lên. Cái kia đầy trời che lớp mặt trời xích hỏa quạ như là một đoàn tiêu đốt hỏa vân, hướng phía bọn hắn tấn mạnh đánh tới. Hỏa diễm cùng hỏa cầu như mưa rơi xuống, trong nháy mắt đốt lên không ít hồn giới tu vi thấp tu sĩ quần áo cùng pháp bảo. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, có tu sĩ bị ngọn lửa thôn phệ, từ không trung rơi xuống đến trên mặt đất. Có thì bối rối vung vẩy vũ khí, ý đồ ngăn cản một đợt này hùng mãnh công kích, nhưng đối mặt số lượng khổng lồ như thế xích hỏa quạ, sự chống cự của bọn hắn có vẻ hơi phí công. Ngụy Trang hồn giới đệ tử sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Lâm Phong thế mà còn có lưu chiêu này, giận dữ hét: "Đều đừng hoảng hốt, kết phòng ngự trận." Hồn giới các tu sĩ nghe vậy, vội vàng lẫn nhau dựa sát vào, ý đồ ngưng tụ linh lực tạo thành pháp trận phòng ngự. Nhưng mà, xích hỏa quạ công kích quá mức đột nhiên lại mãnh liệt, trong lúc nhất thời, phòng ngự trận trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là vẫn nương tựa theo nhân số ưu thế đỡ được một kích này. Lâm Phong thừa dịp cái này hỗn loạn thời cơ, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, lập tức dẫn theo chấn nhạc linh tiêu giản giết đi lên, thỉnh thoảng còn sử dụng lôi quang thuật tiến hành phụ trợ công kích. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, xuyên thẳng qua tại hồn giới giữa các tu sĩ, mỗi một lần huy động chấn nhạc linh tiêu giản, đều mang theo một mảnh huyết quang. Lôi quang thuật càng làm cho những cái kia không tránh kịp tu sĩ toàn thân run lên, hành động chậm chạp. Một tên hồn giới tu sĩ nhìn chuẩn Lâm Phong rơi xuống đất trong nháy mắt, rất kiếm đâm hướng phía sau lưng của hắn. Lâm Phong hình như có nhận thấy, nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi cái này lăng lệ một kiếm, trở tay một giản nện ở tu sĩ kia trên cánh tay. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, tu sĩ kia kêu thảm bùng ra trong tay trường kiếm, Lâm Phong ngay sau đó một cước đem nó đạp bay ra ngoài. Lúc này, hồn giới tu sĩ gặp Lâm Phong không biết sống chết công đi lên, thế là đám người trực tiếp thay đổi đầu đường, đem Lâm Phong bao bọc vây quanh. Các loại pháp bảo, pháp thuật như mưa rơi hướng phía Lâm Phong chút xuống mà đi. Lâm Phong không hề sợ hãi, trong tay chấn nhạc linh tiêu giản múa đến kín không kẽ hở, đem đánh tới công kích từng cái ngăn lại. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra hào quang chói sáng cùng nổ thật to âm thanh. Hắn một bên ngăn cản, một bên tìm kiếm lấy địch nhân phòng ngự sơ hở, cùng tiến lên, giết hắn. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ gầm thét, đại đao trong tay giơ lên cao cao, mang theo tiếng gió vun vút hướng phía Lâm Phong bổ tới. Lâm Phong nhắm ngay thời cơ, thân hình một bên, né qua cái này thế đại lực chầm một đao, đồng thời giản nhọn bỗng nhiên đâm về đối phương bụng dưới. Thế nhưng là còn lại hồn giới tu sĩ công kích cũng theo nhau mà đến, ngay tại Lâm Phong dự định một giản đâm chết trước mắt hồn giới tu sĩ lúc, hắn đột nhiên phát hiện chính mình không động được, lập tức hắn phát hiện hồn giới tu sĩ bên trong có người thi triển một loại kỳ dị giam cầm pháp thuật. Từng tia từng sợi ánh sáng màu đen quấn quanh ở trên người hắn, không ngừng ăn mòn linh lực của hắn, ý đồ đem hắn hành động triệt để trói buộc chặt. Ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Thi triển giam cầm pháp thuật hồn giới tu sĩ đắc ý cười ha ha. Bị Lâm Phong công kích mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ thừa cơ tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn cuồng vọng nói: "Dám đả thương ta, ta muốn ngươi trả giá đắt." Nói đi, hắn chịu đựng bụng dưới đau đớn, hai tay nắm chặt đại đao, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía Lâm Phong chém tới. Một đao này lôi cuốn lấy sát ý nồng đậm, đao phong gào thét, tựa hồ muốn đem Lâm Phong chém thành hai khúc. Lúc này Lâm Phong lòng nóng như lửa đốt, hắn toàn lực vận chuyển linh lực, ý đồ xông phá cái này quỷ dị giam cầm. Trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, nhưng này ánh sáng màu đen lại như rọi trong xương, chăm chú quấn quanh, khó mà tránh thoát. Mắt thấy đại đao kia cách mình càng ngày càng gần, Lâm Phong quyết tâm trong lòng, trực tiếp sử dụng hóa khải quyết đem ngũ giai kim vi áo giáp từ trong đan điền đổi ra mặc lên người. Cũng sử dụng thích thi kim hóa đem chính mình chiều sâu kim hóa biến thành một khối hình người cục kim loại. Cái kia sắc bén đại đao hung hăng chém vào kim huy trên áo giáp, khi một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, đại đao lại bị bắn ngược trở về, chấn động đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ hai tay run lên, hổ khẩu vỡ toang, kém chút ngay cả đao đều cầm không được. Mặc dù đại đao đối với Lâm Phong tổn thương có hạn nhưng là còn lại mấy trăm người hồn giới tu sĩ các loại thần thông cùng công kích phô thiên cái địa giống như hướng phía hắn vọt tới. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang lấp lóe, linh lực ba động kịch liệt, toàn bộ không gian đều bị những này cường đại công kích quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Lâm Phong thân ở trong công kích, cứ việc kim huy áo giáp lực phòng ngự kinh người, nhưng như vậy dày đặc công kích hay là để hắn cảm nhận được áp lực lớn. Kim huy áo giáp mặt ngoài quang mang lấp lóe không yên, không ngừng chống cự lấy một đợt lại một đợt trùng kích, phát ra trận trận bù bù. Chương 718 về sau không giả, chương 718 về sau không giả, ngũ giai kim huy áo giáp không có ngăn cản bao lâu liền bị hồn giới tu sĩ công kích cho đánh tan tự động trả lời Lâm Phong trong đan điền. Không có kim huy áo giáp bảo hộ, Lâm Phong không đủ một lát liền bị hồn giới tu sĩ công kích đánh sắp vỡ ra đến. Máu tươi màu vàng từ Lâm Phong khóe miệng, hốc mắt, trong lỗ chân lông chảy ra, cả người nhìn qua chật vật đến cực điểm. Nhưng hắn ánh mắt nhưng như cũng vô cùng kiên định, lộ ra một cỗ tuyệt không khuất phục chơi liều. Chẳng lẽ ta hôm nay thật muốn chết ở chỗ này? Về sau cũng không tiếp tục giả bộ như vậy bức, một người xông người ta bách nhân đội, ta đều bị đánh sắp đã nứt ra. Lâm Phong trong lòng dâng lên một tia hối hận. Nhưng vào lúc này xích hỏa xuất lĩnh lấy 100.000 xích hỏa nha lần nữa phun ra vô số liệt diễm cùng hỏa cầu hướng về hồn giới tu sĩ công tới. Bất thình lình công kích để hồn giới các tu sĩ một trận bối rối, không thể không phân ra một bộ phận tinh lực đi ngăn cản xích hỏa nha tiến công. Lửa cháy ngập trời cùng hỏa cầu như mưa to chút xuống, trong nháy mắt làm rối loạn bọn hắn nguyên bản nhằm vào Lâm Phong công kích tiết tấu. Trước giải quyết những này xích hỏa nha, Ngụy Trang hồn giới đệ tử la lớn, hắn ý thức đến nếu như không trước giải quyết xích hỏa nha, bọn hắn rất khó tập trung lực lượng đối phó Lâm Phong. Hồn giới các tu sĩ vội vàng xoay người, đối với xích hỏa nha bảy thi triển các loại pháp thuật cùng pháp bảo. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang mang giao thoa, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Thừa cơ hội này, Lâm Phong cố nén đau nhức kịch liệt, trực tiếp rơi xuống mặt đất bắt đầu sử dụng nghe long siêu cường sinh mệnh cùng thổ chi sức chịu đựng khôi phục nhanh chóng thương thế của mình. Linh khí liên tục không ngừng mà tràn vào Lâm Phong thể nội, ôn nhuận thổ hệ linh lực như là tia nước nhỏ, chậm rãi chữa trị hắn phá toái kinh mạch cùng bị hao tổn tạp khí. Lâm Phong xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm chặt hai mắt, toàn lực dẫn dắt đến nguồn lực lượng này. Hắn bên ngoài thân dần dần nổi lên một tầng nhu hòa hào quang màu vàng đất, cùng lúc trước máu tươi màu vàng đan vào một chỗ, lộ ra thần bí mà uy liệt. Tại nê long siêu cường song khôi phục lực lượng tầm bổ bên dưới, Lâm Phong đứt gãy xương cốt bắt đầu khép lại, vỡ tan da thịt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng. Nhưng mà quá trình này cũng không phải là không trở ngại chút nào, hồn giới tu sĩ công kích dư ba thỉnh thoảng trùng kích tới, quấy nhiều hắn khôi phục. Cùng lúc đó, sinh hỏa nha bảy cùng hồn giới tu sĩ chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn. Sinh hỏa nha quần bộ bắt đầu chia thành rưỡi cái trận liệt không ngừng hướng về hồn giới tu sĩ phun ra liệt diễm cùng hỏa cầu. Hồn giới tu sĩ một bên phân ra một bộ phận nhân phòng ngự sinh hỏa nha công kích. Những cái kia phụ trách phòng ngự xích hỏa nha hồn giới tu sĩ, trong tay pháp bảo quang mang lấp loé không ngừng, các loại phòng ngự pháp thuật cũng là liên tiếp thi triển. Có chống lên linh lực cực lớn hộ thuẫn, đem hỏa diễm cùng hỏa cầu ngăn tại bên ngoài. Có thì thi triển phong hệ pháp thuật, ý đồ thổi tan hỏa diễm, cải biến hỏa cầu quy tích. Nhưng xích hỏa nha bảy phối hợp ăn ý, năm cái trận liệt giao thế công kích, để bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Phụ trách công kích hồn giới tu sĩ cũng không có tinh lực phân tâm đi quản Lâm Phong, bọn hắn cũng bắt đầu dùng đến pháp thuật cùng thần thông hướng xích hỏa nha phát cả nhóm động càng mãnh liệt hơn phản kích. Trong lúc nhất thời, các loại tia sáng kỳ dị ở trên bầu trời giăng khắp nơi, tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Những cái kia phụ trách công kích hồn giới tu sĩ thi triển ra các loại quỷ dị pháp thuật, có từ trong hư không triệu hồi ra màu đen vong hồn, dương nhanh múa vút nhào về phía xích hỏa nha, có ném ra ngoài tản ra u lãnh quang mang thần phù, phù văn trong khi lấp lóe phóng xuất ra lực lượng cường đại, đem từng mảnh xích hỏa nha bao phủ trong đó. Huyền băng quy, nhân sâm tinh thấy thế cũng ra tay giúp xích hỏa nha bảy ngăn cản một chút hồn giới tu sĩ công kích. Mặc dù có huyền băng quy cùng nhân sâm tinh bảo hộ, nhưng đối mặt cường đại như vậy cũng tấp nập phản kích. Xích hỏa nha bảy cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Từng cái xích hỏa nha từ không trung rơi xuống, lông vũ tiêu đốt lên, phát ra tiếng kêu thê thảm. Xích hỏa lòng nóng như lửa đốt, nhưng như cũ thủ vững trên không trung, chỉ huy còn lại xích hỏa nha tiếp tục chiến đấu. Huyền băng quy thân thể khổng lồ hiện lên ở không trung, nó mở cái miệng rộng, phun ra từng đạo hàn lưu, đem đánh tới màu đen vong hồn đông kết thành khối băng, nhao nhao rơi xuống. Nhân sâm tinh thì từ dưới đất lôi ra không ít miếng đất, thao túng những này miếng đất như đạn pháo bắn về phía những cái kia ném ra ngoài thần phù hồn giới tu sĩ. Miếng đất mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đánh tới hướng mục tiêu. Không ít hồn giới tu sĩ không tránh kịp, bị miếng đất đánh trúng, tiêu diên lấy bay rất ra ngoài, trong tay thần phù cũng bởi vậy mất đi không chế, quang mang ảm đạm tiêu tán. Nhưng mà hồn giới tu sĩ dù sao nhân số đông đảo, thực lực cũng không thể khinh thường. Bọn hắn rất nhanh điều chỉnh chiến thuật, một bộ phận am hiểu cận chiến tu sĩ bỏ qua đối với xích hỏa nha bảy pháp thuật công kích, trực tiếp ngự kiếm hướng phía huyền băng quy cùng nhân sâm tinh phóng đi, ý đồ cận thân công kích, đánh vỡ phòng ngự của bọn nó. Huyền băng quy phát giác được nguy hiểm, cứng rắn trên mai rùa nổi lên một tầng nhàn nhạt lam quang, hàn lưu không chỉ có hướng phía màu đen vong hồn phun đi, còn hướng về những cái kia vọt tới cận chiến hồn giới tu sĩ quét sạch mà đi. Đến gần hồn giới tu sĩ chỉ cảm thấy một cô giá rét thấu xương đập vào mặt, tay chân trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, động tác chậm chạp xuống tới. Nhân sâm tinh cũng đổi công làm thủ, những cái kia bị nó kéo đến không trung miếng đất cấp tốc quay trùng quanh tại nó cùng huyền băng quy trùng quanh, tạo thành một tầng dày đặc tường đất. Tường đất mặt ngoài không ngừng có linh lực lưu chuyển, gia cố lấy phòng ngự, chống cự lấy hồn giới tu sĩ trùng kích. Có thể hồn giới tu sĩ thế công quá mạnh, tường đất mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản một trận, nhưng ở tiếp tục không ngừng công kích đến, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Một chút hồn giới tu sĩ lợi dụng đúng cơ hội, ngự kiếm xuyên qua khe hở, hướng phía nhân sâm tinh cùng huyền băng quy đâm tới. Lâm Phong gặp song phương cục diện có chút giằng co xuống tới, thế là không đợi thương thế hoàn toàn khôi phục liền truyền âm cho Xích Hỏa phân phó nói: "Xích Hỏa, đợi lát nữa ta vọt thẳng tiến bọn hắn cái kia một đoàn tu sĩ bên trong, đến lúc đó ngươi viễn chỉnh trợ giúp ta, để còn lại Xích Hỏa nha toàn bộ thể sạn." Xích Hỏa thu đến Lâm Phong truyền âm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, kêu to một tiếng tỏ ra hiểu rõ. Nó vô cùng phấn chấn lấy trên thân xốc xếch lông vũ, dáng chống đỡ lấy mỏi mệt lại mang thương thân thể, đem Lâm Phong chỉ lệnh truyền đạt cho còn lại Xích Hỏa nha. Lúc này, Lâm Phong đứng dậy, quanh thân hào quang màu vàng đất lưu chuyển, cùng bên ngoài thân chưa khô cạn máu tươi màu vàng lẫn nhau chiếu rọi. Hắn nắm chặt chấn nhạc linh tiêu giản, trong ánh mắt để lộ ra thẳng tiến không lùi quyết tâm. Cứ việc thương thế còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng hắn biết rõ giờ phút này nhất định phải chủ động xuất kích, mới có thể đánh vỡ cái này rằng có chiến cuộc. Chỉ gặp Lâm Phong hai chân đạp mạnh mặt đất trong nháy mắt băng liệt, đá vụn bay ra. Hắn như một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hướng phía hồn giới bảy tu sĩ phóng đi. Hồn giới các tu sĩ gặp Lâm Phong chủ động đánh tới, đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn, nhao nhao xuống lại tới, chuẩn bị đem hắn nhất cử cầm xuống. Đến hay lắm, nhìn ngươi lần này còn thế nào đào thoát. Một lần nữa ta sẽ chờ khống ở hắn, tập kích giết chết hắn, hắn đã không có áo giáp phòng ngự. Một tên hồn giới tu sĩ truyền âm nhắc nhở, nói xong liền bắt đầu niệm chú. Tính toán đợi Lâm Phong tới gần đằng sau lần nữa đem nó khống chế. Lâm Phong bén nhạy phát giác được tên kia niệm chú hồn giới tu sĩ ý đồ, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn cố ý giả bộ như không có phát giác, vẫn như cũ hướng phía hồn giới bảy tu sĩ vọt mạnh đi qua, tốc độ không giảm chút nào. Chương 719 hồn giới tu sĩ rút đi, chương 719 hồn giới tu sĩ rút đi. Khi khoảng cách những hồn kia giới tu sĩ mấy trượng xa lúc, Lâm Phong không còn lỗ mãng, mà là tế ra thích thi cự hình đồng tệ đem nó đặt ở trước người, xem như lâm thời phòng ngự pháp khí. Sau đó lần nữa tế ra cự hình đường đao, đem nó đưa ngang trước người ngăn cản hồn giới tu sĩ công kích. Nhưng vào lúc này hồn giới tu sĩ định thân thuật theo nhau mà đến, từng đạo quỷ dị quang mang hướng phía Lâm Phong mà tới. Những này định thân thuật quang mang lóe ra khí tức âm sầm, trong chớp mắt liền tới đến Lâm Phong phụ cận. Cự hình đồng tệ hình thành lâm thời phòng ngự, mặc dù ngăn trở đại bộ phận thông thường công kích, nhưng đối với loại này quỷ dị định thân thuật lại hiệu quả có hạn. Định thân thuật quang mang xuyên thấu đồng tệ linh lực vòng bảo hộ, có mấy đạo trực tiếp trúng đích Lâm Phong. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị trong nháy mắt xâm nhập thể nội, toàn thân phảng phất bị một cỗ vô hình gông xiềng trói buộc, động tác trở nên chậm chạp đứng lên, ngay cả tư duy đều tựa hồ chậm một nhịp. Trong tay đưa ngang trước người cự hình đường đao, giờ phút này cũng biến thành nặng nề vô cùng, kém chút rời tay bay ra. Hồn giới các tu sĩ gặp định thân thuật có hiệu quả, trên mặt nhao nhao lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha, nhìn ngươi lần này còn có thể như thế nào phản kháng. Một tên hồn giới tu sĩ cười to nói, nhân cơ hội này, bọn hắn gia tăng công kích lực độ, các loại pháp bảo cùng pháp thuật như mưa rơi hướng phía Lâm Phong đập tới. Cự hình đường đao tại dày đặc công kích đến, không ngừng phát ra ong ong tiếng rung âm thanh, thân đao quang mang cũng dần dần ảm đạm. Lâm Phong cắn răng, giáng chống đỡ lấy thân thể, lần nữa sử dụng thích thi kim loại hóa đem chính mình biến thành một cái cục vàng đón lấy hồn giới tu sĩ công kích. Bởi vì lần này có chỗ phòng bị đồng thời khoảng cách khá xa, mặc dù trên thân hay là xuất hiện không ít vết rạn, nhưng là cuối cùng là ngạnh sinh sinh gánh vác một đợt này công kích mãnh liệt. Kim mảnh nương theo lấy máu tươi từ Lâm Phong trên thân chảy xuống, trên mặt đất tóe lên nho nhỏ huyết hoa. Hồn giới các tu sĩ nhìn thấy Lâm Phong thế mà tại như vậy dưới tuyệt cảnh còn có thể gánh vác, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục thần sắc hung lệ. Tiếp tục công kích, đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Hồn giới đệ tử giống to, nhưng là xích hỏa nha công kích theo nhau mà đến, mấy chục vạn chỉ xích hỏa nha phun ra liệt diễm cùng hỏa cầu, như một mảnh sôi trào mãnh liệt biển lửa, hướng phía hồn giới tu sĩ quét sạch mà đi. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng, để không khí chung quanh đều vặn vẹo biến hình, phát ra lốt bốt tiếng vang. Hồn giới các tu sĩ không thể không phân ra tinh lực để ngăn cản cái này phô thiên cái địa hỏa diễm thế công. Liệt diễm cùng hỏa cầu vô tình đánh thẳng vào phòng ngự của bọn hắn pháp thuật cùng pháp bảo, không ít thực lực hơi yếu hồn giới tu sĩ trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết, phát ra tiếng kêu thê thảm. Rút lui. Một tên hồn giới tu sĩ vội vàng hô. Thấy mình bên này hy sinh không ít trúc cơ kỳ đệ tử, mà lại cũng khó có thể cầm xuống Lâm Phong. Đặc biệt là đi cùng Nhân Sâm Tinh cùng Huyền Băng Quy đấu pháp hồn giới tu sĩ cũng không có lấy được bất kỳ ưu thế nào, ngược lại bị kiểm chế đến xích sao. Tên này thoạt nhìn như là thủ lĩnh hồn giới tu sĩ rốt cục ý thức được tình huống không ổn, quả quyết hạ đạt ra lệnh rút lui. Nghe được rút lui chữ, những cái kia còn tại đau khổ trèo chống hồn giới các tu sĩ như được đại xá, rốt cuộc không lo được trận gì hình cùng phối hợp, nhao nhao có thứ tự xoay người hướng phía sau chạy trốn. Hồn giới tu sĩ lưu lại 50 mấy bộ thi thể sau, cấp tốc biến mất ở chân trời. Lâm Phong nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, căng cứng thần kinh rốt cục chậm rãi trầm tĩnh lại, cả người phảng phất thoát lực bình thường, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trực tiếp rơi xuống mặt đất sử dụng nghe long siêu cường sinh mệnh cùng thổ chi sức chịu đựng khôi phục thương thế. Sinh hỏa cùng Huyền Băng Quy cũng đội vàng vây quanh, là Lâm Phong hộ pháp. Sợ hồn giới tu sĩ giết cái hồi mã thương. Đợi thương thế gần như hoàn toàn khôi phục đằng sau, Lâm Phong lập tức giải trừ cùng nghe long cùng thích thi hợp thể. Sau đó nói ra, các ngươi đi quét dọn một chút chiến trường đi, nhớ kỹ đem công pháp và bí tịch cái gì lưu lại cho ta là được. Sinh hỏa cùng Huyền Băng Quy lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu ở trên chiến trường cẩn thận tìm đòi. Trải qua hồn giới tu sĩ trận chiến này, Lâm Phong phát hiện nếu là người khác sớm có chỗ phòng bị lời nói muốn cầm xuống hay là quá khó khăn. Đặc biệt là bọn hắn còn có định thân thuật, chính mình kém chút liền ngỏng tại đây. Về sau hay là đừng lại dạng này, trực tiếp liền vọt vào trận địa địch bên trong. Nếu không phải mình bản thân tương đối cứng rắn nói lần này thật đúng là muốn xảy ra vấn đề lớn. Chỉ chốc lát nghe long bọn hắn quét dọn xong chiến trường, nhao nhao trở lại Lâm Phong bên người. Sinh hỏa hưng phấn mà trên mặt đất buông xuống một đống vơ vét tới vật phẩm, có tản ra khí tức thần bí ngọc giản, tạo hình kỳ lạ mảnh vỡ pháp bảo, còn có mấy cái lấp loé ánh sáng nhạt đang lượn. Huyền Băng Quy cũng chậm thôn thôn bỏ qua đến, đem một cái ngự thú túi giao cho Lâm Phong. Lâm Phong đem ngọc giản từng cái xem xét đằng sau phát hiện hay là cùng tự hải giới một vấn đề, luyện hồn dưỡng hồn đều là người khác hồn. Quá huyết tinh chính mình không luyện. Thế là trực tiếp đem những ngọc giản này hủy đi, sau đó mở ra ngự thú túi, phát hiện bên trong đều là chút tam giai nhị giai linh thực linh dược. Hiện tại Lâm Phong giai linh thực linh dược đều ăn không đến cũng liền có chút chướng mắt những thứ này. Thế là đem nó đưa cho Nhân Sâm Tinh cũng nói ra. Nhân Sâm Tinh, những linh thực này linh dược ta có chút không cần dùng, ngươi cầm đi cho trong bí cảnh đám tiểu yêu phân đi. Ân, tốt chủ nhân, chủ yếu là hồn giới lần này cao giai tu sĩ đều chạy trốn, lưu lại đều là chút đê giai tu sĩ, cho nên những vật này chủ nhân ngươi khả năng không dùng được. Nhân Sâm Tinh tiếp nhận ngự thú túi, lập tức trả lời. Không sao, có thu hoạch liền tốt. Lâm Phong khoát tay áo, sau đó liền thấy bên trong một chút đan điền, phát hiện ngũ giai kim huy áo giáp có chút rách dưới cần chính mình dùng hóa khải quyết lại tế luyện một phen mới có thể lần nữa sử dụng. Nhìn chung quanh, trải qua hai lần đại chiến sau chung quanh một mảnh hỗn độn, thổ địa bị pháp bảo cùng pháp thuật tàn phá bừa bãi đến mức mô, cháy đen cây cối ngã trái ngã phải, lưu lại vết máu rót vào bùn đất, tản ra mùi gây mũi. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng cảnh tượng không còn tồn tại, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Lâm Phong biết rõ, nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất hồn giới tu sĩ trở về, hoặc là dẫn tới mặt khác yêu thú mạnh mẽ, lại hoặc là thế lực khác bởi vì đấu pháp ba động chạy đến. Mình bây giờ trạng thái này căn bản cũng không có thể tái chiến. Thế là phân phó nói, Na Cha đem xích hỏa nha toàn bộ đều thu vào trong cơ thể ngươi bí cảnh, sau đó chúng ta trước tìm một cái điểm ẩn nút địa phương tu chỉnh một chút. Na Cha lên tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy trên bầu trời xích hỏa nha nhao nhao kêu to, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía Na Cha dũng mãnh lao tới, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn trong bí cảnh. Lâm Phong mang theo xích hỏa, Huyền Băng Quy cùng Na Cha cùng một chỗ bắt đầu tìm kiếm thích hợp chỗ bí mật. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua, không dám phát ra quá lớn tiếng vang, sợ gây nên phiền toái không cần thiết. Đi hồi lâu, rốt cục tại một chỗ sơn cốc chỗ sâu, phát hiện một cái bị rậm rạp dây leo che giấu sơn động. Cửa hàng không lớn, chung quanh 10 phần tĩnh mịch, nhìn cực kỳ ẩn nấp. Chương 720 mạnh nhất phụ trợ thượng tuyến, chương 720 mạnh nhất phụ trợ thượng tuyến liền nơi này đi. Lâm Phong nhẹ nhàng nói ra. Đám người đi vào sơn động, bên trong không gian coi như rộng rãi, khô giáo lại không có rõ ràng khí tức nguy hiểm. Lâm Phong an bài xích hỏa canh giữ ở cửa hàng phụ cận, một khi có dị thường tình huống kịp thời phát ra cảnh cáo. Huyền Băng Quy thì tại trong động bốn chỗ du đầu, kiểm tra phải chăng có tiềm ẩn nguy hiểm. Nê Long, Thích Thi ngồi xếp bằng ở một bên, yên lặng khôi phục tiêu hao linh lực. Lâm Phong chính mình lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị toàn thân tâm vùi đầu vào đối với kim huy áo giáp tế luyện bên trong. Hắn tĩnh hạ tâm thần, lần nữa thi triển hóa khai quyết, linh lực liên tục không ngừng tràn vào đan điền, vây quanh kim huy áo giáp lưu chuyển. Theo linh lực rót vào, kim huy trên áo giáp quang mang bộc phát sáng rực, những cái kia nhỏ xíu tì vết cũng đang từ từ biến mất. Nhưng mà, ngay tại tế luyện tiến hành đến một nửa thời điểm, ngoài động đột nhiên truyền đến xích hỏa tiếng kêu. Lâm Phong trong lòng căng thẳng, lập tức dừng lại trong tay động tác, cùng những người khác cấp tốc hướng phía cửa hàng tới gần. Xuyên thấu qua cửa động dây leo khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp một bộ áo trắng một thanh quạt lông Bạch Vũ Phàm xuất hiện tại cửa hàng cách đó không xa. Chính mỉm cười nhìn về phía trong động, Lâm Phong thấy là Bạch Vũ Phàm liền nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền từ trong động đi ra. Đi ra cửa động, nhìn xem Bạch Vũ Phàm, hắn mang theo nghi ngờ hỏi: "Bạch Vũ Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bạch Vũ Phàm nhẹ nhàng dong đưa quạt lông, trên mặt vẫn như cũ treo vẻ kia ung dung mỉm cười nói: "Ta vừa lúc đi ngang qua nơi đây, phát giác được bên này có linh lực ba động, liền tới xem một chút. Nhìn ngươi bộ dáng này, thế nhưng là đã trải qua một trận ác chiến." Lâm Phong cười khổ gật đầu nói: "Xác thực, mới vừa cùng hồn giới tu sĩ giao thủ rồi, thật vất vả mới thoát khỏi bọn hắn." Nói, hắn quay đầu hướng trong động hô một tiếng: "Mọi người ra đi, là người quen." Huyền Băng Quy, Nê Long cùng Thích Thi lần lượt từ trong động đi ra. Bạch Vũ Phàm ánh mắt đảo qua đám người, phát hiện Huyền Băng Quy cùng Nhân Sâm Tinh cũng đều bị thương, có chút nhíu mày, xem ra trận chiến đấu này thật không đơn giản, các ngươi đều tiêu hao không nhỏ à? "Còn không phải sao? Hồn giới tu sĩ thủ đoạn quỷ dị, còn có định thân thuật loại này khó chơi pháp thuật, nếu không phải ta mang người nhiều, ta lần này chỉ sợ phải bị thua thiệt." Lâm Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Mặc dù Bạch Vũ Phàm nói mình là đi ngang qua nơi đây, nhưng là Lâm Phong trong lòng hay là minh bạch cái này Thiên Cơ môn Bạch Vũ Phàm 89 phần 10 chính là tìm đến mình. Bạch Vũ Phàm tựa hồ xem thấu Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, nhưng lại chưa điểm phá, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Không có việc gì Lâm Minh, ta chờ ngươi gần như hoàn toàn khôi phục liền dẫn ngươi đi đem hồn giới những người kia cho xử lý." Lâm Phong nghe vậy, lập tức liền an tâm, ngỏ ý cảm ơn đạo. "Vậy làm phiền Vũ Phàm huynh." Bạch Vũ Phàm khoát tay áo, "Đạo, Lâm huynh khách khí, một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến. Việc cấp bách, hay là trước hết để cho ngươi cùng ngươi linh thú bọn họ mau chóng khôi phục thương thế, tăng thực lực lên. Ta đến thay các ngươi canh chừng." Lâm Phong cảm kích gật đầu nói, "Như vậy rất tốt, vậy liền bất vả Bạch huynh." Nói đi, hắn mang theo Huyền Băng Quy, Nghe Long cùng Thích Thi một lần nữa trở về trong động. Tiến động, Lâm Phong liền lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất, hết sức chăm chú tiếp tục tế luyện kim huy áo giáp. Huyền Băng Quy cùng Nghe Long, Thích Thi cũng đều tự tìm vị trí tốt, ổn định lại tâm thần khôi phục linh lực cùng thương thế. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, ngoài động Bạch Vũ Phàm cầm trong tay quạt lông, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã biết sẽ không có người tới quấy rầy bình thường. Còn từ trong túi trữ vật xuất ra một cái bình trà nhỏ uống lên trà đến. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, ngẫu nhiên có vài tiếng không biết tên chim hót đánh vỡ yên tĩnh, nhưng đều không có gây nên Bạch Vũ Phàm mảy may bối rối. Ở trong động, Lâm Phong tế luyện làm việc đang có đầu không lộn xộn tiến hành lấy. Theo linh lực tiếp tục không ngừng mà rót vào, kim huy trên áo giáp quang mang càng cường thịnh, nguyên bản ảm đạm đường vân cũng dần dần rõ ràng sáng lên. Những cái kia nhỏ xíu tì vết chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cùng lúc đó, Huyền Băng Quy bọn chúng thương thế trên người cũng tại linh lực tẩm bổ bên dưới từ từ khép lại, khí tức dần dần bình ổn lại cường đại. Nửa ngày sau, đã chữa trị tốt kim huy áo giáp cùng đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, Lâm Phong từ trong huyệt động đi ra. Bạch Vũ Phàm gặp Lâm Phong sau khi ra ngoài, liền đem ấm trà thu vào trong túi trữ vật, sau đó vừa cười vừa nói: "Lâm huynh, nhìn ngươi bộ dáng này, chắc hẳn đã chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong, Vũ Phàm huynh, mang ta đi hồn giới tu sĩ nơi đó, ta đi đem bọn hắn toàn bộ chém giết." Bạch Vũ Phàm khẽ gật đầu, lập tức liền xuất ra chính mình cái mai rùa kia pháp khí bắt đầu xem bói đứng lên. Chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm mai rùa trên pháp khí quang mang lấp lóe, phù văn lưu chuyển ở giữa hình như có lực lượng thần bí phun trào. Một lát sau, Bạch Vũ Phàm đổ ra đồng tệ nhìn thoáng qua rồi nói ra: "Ta đã biết hồn giới những tu sĩ kia ở nơi nào, Lâm huynh đi theo ta." Lâm Phong không chút do dự gật đầu, theo sát tại Bạch Vũ Phàm sau lưng. Hai người mang theo Huyền Băng Quy, Nghe Long cùng Thích Thi bọn hắn, thân hình như điện xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng. Trên đường đi, bầu không khí càng ngưng trọng. Đám người có thể cảm giác được khoảng cách hồn giới tu sĩ càng ngày càng gần, không khí chung quanh phảng phất đều tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Không bao lâu, bọn hắn đi vào một chỗ sơn cốc bí ẩn. Trong cốc tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù, khiến cho toàn bộ sơn cốc nhìn âm trầm kỳ dị. Bạch Vũ Phàm dừng bước lại, chỉ về đằng trước thấp giọng nói: "Lâm Minh, hồn giới tu sĩ hẳn là ngay tại trong sơn cốc này." Lâm Phong nghe vậy lập tức liền phân phó nói: "Na Cha đem 10 vạn con xích hỏa nha lặng lẽ lấy ra." "Xích hỏa, đợi lát nữa Na Cha đem xích hỏa nha phóng xuất sau, ngươi trực tiếp dẫn đầu bọn hắn oanh kích trước mặt sơn cốc." Na Cha cười hắc hắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp hắn trước mặt không gian nổi lên một trận gợn sóng, Ngay sau đó lít nha lít nhít xích hỏa nha từ trong không gian tuôn ra, che khuất bầu trời. Những này xích hỏa nha toàn thân tản ra ngọn lửa nóng bỏng, đem không khí chung quanh đều nướng đến bắt đầu vặn mèo. Thiên công. Xích hỏa ra lệnh một tiếng, 10 vạn con xích hỏa nha như là một đoàn thiêu đốt hỏa vân, hướng phía sơn cốc gào thét mà đi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời vang lên một mảnh bén nhọn kêu to, xích hỏa nha phun ra hỏa cầu cùng ngọn lửa nóng bỏng chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. Hồn giới tu sĩ mặc dù không có ngờ tới sẽ bị đánh lén, nhưng là rất nhanh liền tổ chức lên phòng ngự. Cầm đầu hồn giới tu sĩ hai tay nhanh chóng vũ động, trong miệng niệm lên tối nghĩa chú ngữ, một đạo to lớn màu đen quang mạc từ mặt đất dâng lên, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong đó. Xích hỏa nha phun ra hỏa diễm đụng vào màu đen quang mạc bên trên, tóe lên rất nhiều đốm lửa, nhưng quang mạc lại chỉ là hơi rung nhẹ, cũng không vỡ tan. "Hừ, ngươi đây là đang muốn chết, chúng ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi ngược lại tốt trả lại tìm chúng ta phiền phức. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết." Hồn giới tu sĩ cười lạnh liên tục. Nhưng mà Lâm Phong cũng không có đáp lại bọn hắn chính là xích hỏa nha liên tiếp không ngừng hỏa cầu cùng liệt diễm công kích. Chương 721 nhanh chóng đánh tan chương 721 nhanh chóng đánh tan tại xích hỏa nha tiếp tục không ngừng công kích đến, màu đen quang mạc mặc dù tạm thời chặn lại hỏa diễm, nhưng mặt ngoài phù văn lấp lóe đến càng gấp rút, hiển nhiên thừa nhận áp lực thật lớn. Bạch Vũ Phàm thấy thế, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Lâm Minh, ngươi làm sao không lên? Nếu là chỉ dựa vào xích hỏa nha lời nói rất khó lưu lại những hồn này giới tu sĩ. Bọn hắn đợi lát nữa nếu là không địch lời nói không chừng liền chạy, lần này bọn hắn đang chạy trốn lời nói phía sau liền sẽ không tại có như bây giờ có thể đem bọn hắn nhất cử đánh tan cơ hội." Lâm Phong nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta cũng muốn lên à, thế nhưng là cái này hồn giới tu sĩ sẽ định thân chú, ta đánh tới lời nói sẽ bị bọn hắn ổn định lại đến lúc đó bọn hắn tại tập kích ta coi như nguy hiểm. Trước đó cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, ta liền đạo, kém chút không có bị bọn hắn đánh chết. Mà lại ngươi nhìn cái này màu đen quang mạc, lực phòng ngự cực mạnh, tùy tiện xông đi lên, chỉ sợ còn không có tới gần bọn hắn, trước hết bị quang mạc bên trong phản kích làm bị thương." Bạch Vũ Phàm khẽ gật đầu, trầm tư một lát sau nói: "Lâm Vinh nói có lý. Bất quá, một vị để xích hỏa nha công kích cũng không phải kế lâu dài." Nói tới chỗ này Bạch Vũ Phàm dừng một chút lập tức tiếp tục nói: "Bất quá bọn hắn định thân chú ta ngược lại thật ra có biện pháp có thể phá, ta cho Lâm đạo hữu ngươi một tấm phù, đến lúc đó các loại xích hỏa nha đem bọn hắn pháp trận phòng ngự cho phá mất sau. Lâm đạo hữu ngươi liền bọn vào đi, bọn hắn định thân chú còn có một số mặt trái pháp thuật ta đều thay ngươi giải." Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói: "A, Vũ Phàm huynh lại có như thế diệu pháp, vậy thì thật là quá tốt rồi. Kể từ đó, ta liền không có nỗi lo về sau." Bạch Vũ Phàm mỉm cười, từ trong túi chứa vật tay lấy ra tản ra khí tức thần bí màu vàng đất phù chú đưa cho Lâm Phong. Tấm bùa này chú bên trên vẽ lấy phức tạp phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, ẩn ẩn có một cỗ lực lượng kỳ dị ba động. "Đây là ta Thiên Cơ môn đặc chế phá chú phù, có thể bảo vệ ngươi trong khoảng thời gian ngắn không nhận định thân chú cực kỳ hắn phụ diện pháp thuật ảnh hưởng. Nhưng thời gian hiệu lực có hạn, Lâm Minh cần nắm chắc thời cơ tốt. Nếu là phù chú mất hiệu lực nhớ kỹ lui về đến ta tại cho ngươi một tấm mới chính là." Bạch Vũ Phàm dặn dò. Lâm Phong coi chừng tiếp nhận phù chú, đem nó bỏ vào trong lực tiếp thân cất kỹ, sau đó cảm kích nói: "Đa tạ Vũ Phàm huynh tương trợ, lần này ân tình, Lâm Mỗ khắc trong tấm cảm." Bạch Vũ Phàm thấy thế vội khoát khoát tay đạo: "Quá khen, Lâm đạo hữu." Lúc này, xích hỏa nha công kích càng mãnh liệt, màu đen quang mạc bên trên phủ văn lấp lóe không yên, tùy thời đều có phá toái khả năng. Hồn giới các tu sĩ tại quang mạc sau khẩn trương duy trì lấy phòng ngự, trên trán tràn đầy mồ hôi, thần sắc lo nghĩ. "Thêm ít sức mạnh, xích hỏa nha." Lâm Phong la lớn, là xích hỏa đàn quạ trợ uy. Xích hỏa nghe được Lâm Phong la lên, ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ huy xích hỏa nha cải biến phương thức công kích. Chỉ gặp xích hỏa nha bọn họ chia mấy cái tiểu đội, từ khác nhau phương hướng hướng phía màu đen quang mạc khởi xướng trùng kích, hỏa diễm đan vào một chỗ, hình thành một vùng biển lửa, đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu rọi đến đỏ bừng. Tại xích hỏa nha phô thiên cái địa công kích đến, màu đen quang mạc rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, triệt để phá toái. Quang mạc phá toái sinh ra lực trùng kích nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến chung quanh cây cối vang xào xạc. Cũng sớm đã cùng Nghe Long còn có thích thi hợp thể Lâm Phong tay cầm chấn nhạc linh tiêu giản giết đi vào. Lâm Phong như một đạo thiểm điện màu vàng giống như xông vào trận địa địch, trong tay chấn nhạc linh tiêu giản lóng lánh lăng lệ quang mang, trô đến tiếng gió rít đảo. Hắn giờ phút này cùng Nghe Long, thích thi hợp thể sau, thực lực tăng nhiều, khí thế càng là kinh người. Để mạng lại, Lâm Phong giống giận, thân giản đập tầm ầm hướng một tên hồn giới tu sĩ. Hồn giới tu sĩ gặp Lâm Phong lần nữa không biết sống chết vọt lên, trực tiếp lớn tiếng nói: "Muốn chết đúng không? Trước đó định thân chú không có giết chết ngươi để cho ngươi còn sống, lần này chúng ta cho ngươi lưu lại một tay, lần này ngươi nhất định phải chết." Lời còn chưa dứt, mấy tên hồn giới tu sĩ đồng thời xuất thủ, định thân chú hóa thành từng đạo sương mù màu đen hướng phía Lâm Phong tràn ngập mà đi. Cùng lúc đó, có khác mấy tên tu sĩ trong tay ném ra ngoài mấy tấm màu đen chú phù trên không trung trong nháy mắt thiêu đốt, phóng xuất ra quỷ dị năng lượng ba động, tựa hồ đang cường hóa định thân chú hiệu quả. Sương mù màu đen cấp tốc đem Lâm Phong bao phủ trong đó, ý đồ xâm nhập thân thể của hắn, nhiễu loạn linh lực của hắn vận chuyển từ đó đem hắn định trụ. Nhưng mà, nhờ vào Bạch Vũ Phàm cho phá chú phù, sương mù màu đen vừa mới tiếp xúc đến Lâm Phong bên ngoài thân, liền giống như là gặp thiên địch bình thường, một trận lam quang hiện lên sau định thân chú sương mù màu đen trong nháy mắt tiêu tán. Cái gì? Cái này sao có thể? Hồn giới các tu sĩ thấy thế, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lâm Phong thừa dịp đối phương kinh ngạc thời khắc, hét lớn một tiếng, trong tay chấn nhạc linh tiêu giản giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên rơi xuống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một cái hố to, tên kia nói chuyện hồn giới tu sĩ không tránh kịp, trực tiếp bị thân giản đập trúng, cả người trong nháy mắt hóa thành một biển. Giết. Lâm Phong chiến ý dâng cao, như vào chỗ không người, tại hồn giới bảy tu sĩ bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nghe Long cùng Thích Thi cùng hắn hợp thể sau cung cấp lực lượng liên tục không ngừng, để hắn thể lực dồi dào, thế công càng phát ra mãnh liệt. Huyền Băng Quy cũng phối hợp lấy Lâm Phong hành động, ở một bên không ngừng phun ra băng hàn chi khí, đem chúng quanh hồn giới tu sĩ phóng đến hành động chậm chạp. Xích Hỏa Nha bảy thì tại trên bầu trời xoay quanh, tìm đúng thời cơ liền đáp xuống, dùng hỏa diễm công kích những cá lọt lưới kia. Bạch Vũ Phàm ở phía xa cũng không có nhàn rỗi, ánh mắt của hắn bén nhạy quan sát đến chiến trường thế cục, một khi phát hiện có hồn giới tu sĩ đối với Lâm Phong thi triển ám chiêu, liền lập tức thi triển pháp thuật tiến hành quấy nhiễu. Trong tay hắn quạt lông huy động, từng đạo phong hệ pháp thuật có thể là thổi tan địch nhân pháp thuật công kích, có thể là chế tạo cỡ nhỏ gió lốc đem địch nhân cuốn bay. Hồn giới các tu sĩ dần dần lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn nguyên bản chặt chẽ trận hình bị triệt để xáo trộn, giữa lẫn nhau không pháp tướng lẫn nhau trợ giúp. Mà Lâm Phong bên này đám người phối hợp ăn ý, thế công như thủy triều. Không được, chúng ta mau bỏ đi. Một tên hồn giới tu sĩ hoảng sợ hô lớn. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy. Lâm Phong phát giác được địch nhân có chạy trốn ý đồ, lập tức tăng nhanh công kích tiết tấu. Hắn đem thể nội linh lực vận chuyển đến cực hạn, chấn nhạc linh tiêu giản bên trên quang mang đại thịnh, mỗi một lần huy động đều mang ra cường đại báo táp linh lực, đem ý đồ chạy trốn hồn giới tu sĩ nhao nhao đánh lui. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Lâm Phong thanh âm ở trên chiến trường quen quẩn, tràn đầy bá khí cùng uy nghiêm. Có Bạch Vũ Phàm gia nhập trước đó đối đầu Lâm Phong còn có một chút ưu thế, hồn giới tu sĩ giờ phút này hoàn toàn ở vào hạ phong, trận cước đại loạn. Bọn hắn chưa bao giờ ngờ tới vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, lại bởi vì Lâm Phong đám người đủ loại thủ đoạn mà chuyển tiếp đột ngột. Một chút hồn giới tu sĩ hoảng hốt chạy bừa, hướng phía ngoài sơn cốc chạy trốn. Nhưng mà, Xích Hỏa Nha bảy trên không trung chăm chú đuổi theo bọn hắn, thỉnh thoảng lao xuống phát động công kích, hỏa diễm đang chạy trốn người sau lưng cháy hừng hực. Chỉ cần có người có chút rất lại phía sau, liền sẽ bị ngọn lửa thôn vệ, phát ra tiếng kêu thê thảm. Chương 722 toàn diện chương 722 toàn diện Huyền Băng Quy cũng di động tới cổng kính thân thể, ngăn cản một bộ phận người đường đi. Trong miệng nó phun ra băng hàn chi khí phạm vi cực lớn, không ít hồn giới tu sĩ bị đông tại nguyên địa, dây rủa không được. Không còn lo lắng định thân chú Lâm Phong ở trong đám người tả xung hữu đột, chấn nhạc linh tiêu giản mỗi một lần huy động đều mang lực lượng cường đại, không ngừng có hồn giới tu sĩ bị đánh trúng ngã xuống đất. Hắn ánh mắt kiên định lại tràn ngập sát ý, không dung tha bất kỳ kẻ địch nào. Dù là hồn giới tu sĩ phản công cũng bị ngũ giai kim huy áo giáp ngăn cản xuống dưới. Bạch Vũ Phàm thì xuyên thẳng qua tại chiến trường biên giới, lợi dụng phong hệ pháp thuật phụ trợ đám người. Hắn nhắm ngay một tên đang chuẩn bị đánh lén Lâm Phong hồn giới tu sĩ, trong tay quạt lông vung lên, một đạo mạnh mẽ phong nhận trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đem tên tu sĩ kia chặn ngang cắt đứt. A! Hồn giới các tu sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, toàn bộ sơn cốc đều bị huyết tinh khí tức bao phủ. Cầm đầu hồn giới tu sĩ thấy tình thế không ổn, biết rõ hôm nay nếu không liều mạng một phen, chỉ sợ đều muốn mệnh tang nơi này. Trong lòng có chút hốt hoảng thầm nghĩ, khó trách trước đó các tiền bối đều nói muốn trước giải quyết cái này lục thánh địa tu sĩ, cái này cầm cây quạt nương nương khang dạng này khắc chế chúng ta sao? Định thân chú không được thì thôi, chúng ta triệu hoán đi ra âm hồn giống như cũng bị hắn khắc chế. Còn có cái kia làm giản ra hỏa, rõ ràng trước đó còn có thể ứng phó, làm sao đột nhiên trở nên khó giải quyết như thế? Cầm đầu hồn giới tu sĩ cắn răng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng bối rối. Không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Cầm đầu hồn giới tu sĩ hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm bối rối, bắt đầu suy tư đối sách. Ánh mắt của hắn ở trên chiến trường nhanh chóng liếc nhìn, ý đồ tìm tới một cái đột phá khẩu. Nhưng là Lâm Phong đã đem bọn hắn trận hình xuống nát, bọn hắn đã không cách nào ngăn cản Xích Hỏa Nha bảy thổ tức. Bọn hắn bên này thương vong trở nên càng ngày càng nhiều, nhìn xem phe mình nhân viên không ngừng ngã xuống, cầm đầu hồn giới tu sĩ lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng hắn tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, sau đó đối còn lại người truyền âm phân phó nói: "Đợi lát nữa ta sẽ dẫn bảo chính mình cùng sư phụ đưa cho ta một kiện pháp bảo, các ngươi thừa cơ hội này đào tẩu đi. Chúng ta xem bộ dáng là đánh không lại trước mắt mấy cái này lục thánh địa ngụy quân tử." Thế nhưng là thủ lĩnh, ngài chuyến đi này liền không về được, một tên hồn giới tu sĩ hốc mắt phiếm hồng, thông qua truyền âm lo lắng khuyên can đạo, trong thanh âm đầy vẻ không muốn cùng bị thống. Không có thời gian do dự, cầm đầu hồn giới tu sĩ cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nếu không như vậy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Có thể có mấy người chạy đi, cũng coi như cho chúng ta hồn giới giữ lại một tia hòa trùng. Mặt khác hồn giới tu sĩ nghe nói lời ấy, mặc dù lòng tràn đầy không muốn, nhưng cũng minh bạch giờ phút này đã mất biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dưng dưng yên lặng gật đầu. Ngay sau đó, cầm đầu hồn giới tu sĩ hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng phun trào, cả người phảng phất biến thành một cái cự đại năng lượng nguyên, không gian chung quanh đều bởi vì lực lượng của hắn mà có chút vặn mèo. Món kia thần bí pháp bảo cũng từ túi chứa vật của hắn bên trong bay ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, tách ra chói mắt mà quỷ dị quan mang. Pháp bảo quanh thân bao quanh phù văn màu đen, phù văn trong khi lấp lóe, hình như có vô số oan hồn tại thống khổ kêu rên, tản mát ra làm cho người dùng mình khí tức. Không tốt, hắn muốn tự bạo pháp bảo. Mọi người coi chừng. Bạch Vũ Phàm bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm, lớn tiếng cảnh báo. Lâm Phong cũng cảm nhận được cái kia cỗ sắp bộc phát lực lượng kinh khủng, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn biết, cái này tự bạo uy lực tuyệt không phải bình thường, một khi bộc phát, mọi người tại đây chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Huyền Băng Quy, Xích Hỏa, Nhân Sâm Tinh chuẩn bị phòng ngự. Lâm Phong đội vàng hạ lệnh. Huyền Băng Quy lập tức đem toàn thân rút vào cứng rắn trong mai rùa mặt ngoài hiện ra một tầng thật dày tầng băng, trên tầng băng lóe ra phủ văn thần bí, ý đồ tăng cường phòng ngự. Xích Hỏa Bảy thì nhanh chóng mang theo Xích Hỏa Nha Bảy nhanh chóng bay đi. Nhân Sâm Tinh thì dâng lên một mặt to lớn tường đất làm phòng ngự. Mà Lâm Phong chính mình, toàn lực vận chuyển thể nội linh lực, ngũ giai kim huy áo giáp quang mang đại thịnh, đem hắn thân thể bao khỏa đến kín không kẽ hở. Đồng thời còn đem thích thi cự hình đồng tệ tế ra xem như hộ thuẫn sử dụng. Hắn nắm chặt chấn nhạc linh tiêu giản, chuẩn bị nên đón sắp đến mãnh liệt trùng kích. Theo cầm đầu hồn giới tu sĩ cuối cùng một tiếng quát chói tai, kiện pháp bảo kia trong nháy mắt bạo tạc. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa lấy điểm bạo tạc làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến. Năng lượng màu đen song xung kích như mãnh liệt thủy triều, chỗ đến, cây cối bị nổ tận gốc, cự thạch bị tạc đến vỡ nát, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Sóng xung kích trong nháy mắt của tới, đụng phải huyền băng quy mai rùa. Tầng băng tại lực trùng kích cường đại bên dưới ken két rung động, xuất hiện vô số tinh mịn vết rạn, nhưng cũng may mai rùa đầy đủ cứng rắn, tạm thời chặn lại đợt trùng kích này. Xích hỏa dẫn theo xích hỏa nha bầy ở trên không trung dương cánh bay nhanh, nhưng mà sóng xung kích dư uy hay là lan đến gần bọn chúng. Mấy cái bay hơi chậm xích hỏa nha bị xung kích lực đánh trúng, lông vũ trong nháy mắt bị đốt cháy khét, phát ra thê lương tiếng kêu, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Nhân sâm tinh dâng lên tường đất tại tiếp xúc đến sóng xung kích sát na, tựa như cùng giấy bình thường, trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Bất quá cái này ngắn ngủi ngăn cản, cũng thoáng suy yếu sóng xung kích lực lượng. Lâm Phong bên này, ngũ giai kim huy áo giáp quang mang lấp loè không yên, cự hình đồng tệ hộ thuẫn cũng run lẩy bẩy. Chấn nhạc linh tiêu giản bị Lâm Phong cầm thật chặt, mượn nhờ thân giản lực lượng đến vững chắc thân hình. Mặc dù như thế, lực trùng kích cường đại hay là để hắn hai chân hãm sâu mặt đất, vẽ lên mảng lớn bụi đất. Khu cụ Lâm Phong nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị chấn động đến lệch vị trí. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, cảnh giác đến tiếp sau khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mà những cái kia còn lại hồn giới tu sĩ bởi vì bọn hắn thủ lĩnh tận lực bảo hộ không có nhận chút nào tổn thương. Còn sót lại hơn 100 tên hồn giới tu sĩ ánh mắt phức tạp mắt nhìn Lâm Phong, mặc dù nhìn thấy hắn bị lão đại của mình từ nổ tung thương nhưng bọn hắn biết rõ mấy người kia thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ, không còn dám có chút lỗ mãng. Chỉ là do dự một chút sau, liền tại một tên nhìn tương đối lớn tuổi hồn giới tu sĩ ra hiệu bên dưới, quay người hướng phía ngoài sơn cốc chạy như điên, sợ Lâm Phong bọn người khôi phục lại sau lại đuổi theo. Lâm Phong mặc dù rất muốn đuổi theo đi lên, nhưng là trạng thái hiện tại so với trong tưởng tượng phải kém. Thế là đành phải từ bỏ truy kích, bắt đầu sử dụng nghe long siêu cường sinh mệnh cùng thổ chi sức chịu đựng khôi phục nhanh chóng thương thế. Bạch Vũ Phàm thấy thế, đong đưa quạt lông, đi tới, có chút tiếc hận nói: "Đáng tiếc, không nghĩ tới bọn hắn còn có dạng này một tay, không phải vậy mà nói bọn hắn hôm nay một người cũng đừng nghĩ đào tẩu." Nói tới chỗ này, Bạch Vũ Phàm mắt nhìn Lâm Phong, phát hiện nó thương thế có chút nghiêm trọng, vì vậy tiếp tục nói ra: "Lâm đạo hữu, ngươi tốt sinh khôi phục thương thế, ta giúp ngươi hộ pháp." Chương 723 cùng ta cùng đi cứu cá nhân, chương 723 cùng ta cùng đi cứu cá nhân. Lâm Phong khẽ gật đầu, cảm kích nhìn Bạch Vũ Phàm một chút, sau đó phân phó xích hỏa bọn hắn quét dọn chiến trường. Trận chiến này mặc dù trốn rất nhiều hồn giới người, nhưng là vẫn lưu lại hơn phân nửa hồn giới tu sĩ. Xích hỏa lĩnh mệnh sau, lập tức mang theo xích hỏa nha quần ở trên chiến trường công việc lưu đủ lên. Bọn chúng đem chết đi hồn giới tu sĩ túi chứa vật từng cái thu thập lại, ngẫu nhiên sẽ còn mổ lên một chút thất lạc pháp bảo hoặc binh khí, chỉnh tề chất đống ở một bên. Huyền băng quy cũng không có nhàn rỗi, nó dùng thân thể cao lớn đem một chút khá lớn hòn đá cùng hài cốt đẩy ra, thanh lý ra một mảnh tương đối khoáng đạt địa phương, thuận tiện đám người chỉnh lý thu hoạch. Nhân sâm tinh thì tại các ngõ ngách cẩn thận tìm kiếm, không bông tha bất luận một cái nào khả năng vật phẩm hữu dụng, thỉnh thoảng sẽ còn gặp được một chút không có chết hồn giới tu sĩ, nhân sâm tinh trực tiếp liền đem nó chém giết. Nửa ngày qua đi, Lâm Phong cuối cùng dựa vào nê long siêu cường sinh mệnh cùng thổ chi sức chịu đựng khôi phục thương thế. Khôi phục xong thương thế sau, Lâm Phong lập tức giải trừ cùng nê long còn có thích thì hợp thể. Sau đó đi tới Bạch Vũ Phàm trước mặt hướng nó cảm kích nói: "Bạch huynh, lần này nếu không phải ngươi ở bên hiệp trợ, lại hỗ trợ hộ pháp, ta sao có thể như vậy an tâm khôi phục thương thế, phần ân tình này ta nhớ kỹ." Lâm Phong chân thành nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Bạch Vũ Phàm cười khoát tay nào nói: "Lâm đạo hữu nói quá lời, chúng ta cộng đồng đối kháng hồn giới tu sĩ, vốn là một thể, hai bên cùng ủng hộ chính là nên sự tình. Lại nói tiếp đợi lát nữa còn có một việc muốn phiền phức Lâm đạo hữu." Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức cởi mở cười nói: "Bạch huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, nhất định sẽ không từ chối." Bạch Vũ Phàm nghe vậy lập tức cười một cái nói: "Việc này tạm thời không đổi, chính là ta một người bạn gặp điểm nguy hiểm cần Lâm đạo hữu đợi lát nữa cùng đi với ta một chuyến đem hắn cứu được là có thể. Hiện tại hắn hẳn là khả năng tại bị khác một giới tu sĩ truy sát." Lâm Phong nghe Bạch Vũ Phàm nói như vậy có chút không hiểu, trong lòng có chút kỳ quái thầm nghĩ có ý tứ gì bằng hữu tại bị truy sát không đổi, ngươi liền không sợ ngươi bằng hữu kia chết. Tính toán, cái này Bạch Vũ Phàm nghe nói có thể đoán trước tương lai, ta bên này hay là mau một chút đem, không phải vậy đến lúc đó bạn hắn thật xảy ra vấn đề sẽ không tốt. Thế là Lâm Phong nhanh chóng đem xích hỏa bọn hắn thu thập tới chiến lợi phẩm tiến hành một phen đơn giản chỉnh lý cùng phân phối. Hắn còn cố ý phân một phần linh thực linh dược cho Bạch Vũ Phàm. Bạch Vũ Phàm không có cự tuyệt vui vẻ nhận lấy, vừa cười vừa nói: "Vậy ta liền không khách khí, Lâm đạo hữu như vậy khẳng khái, thật là làm ta cảm động. Các loại cứu trở về ta bằng hữu kia, chúng ta mới hảo hảo sau khi thương nghị tục hành trình." Lâm Phong gật đầu nói: "Ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Ngươi cũng đã biết bằng hữu của ngươi đại khái tại phương vị nào." Bạch Vũ Phàm lập tức xuất ra hắn cái mai rùa kia pháp khí bắt đầu xem bói đứng lên, cuối cùng căn cứ đổ ra đồng tệ quẻ tượng, đưa tay hướng phía tây bắc hướng một chỉ. "Ta bằng hữu kia hẳn là ngay tại hướng tây bắc trong một chỗ sơn cốc." Quẻ tượng biểu hiện trước mắt hắn mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng còn không cần lo lắng cho tính mạng. "Chúng ta chạy tới, còn kịp. Bằng hữu của ta nó mệnh như rùa, Lâm đạo hữu không cần phải gấp gáp. Hắn có thể chờ đến chúng ta đi cứu hắn." Lâm Phong nghe hắn vừa nói như vậy cũng liền không phải rất uống lên, thế là trước phân phó Na Cha đem Xích Hỏa Nha thu sạch tiến bí cảnh, sau đó tại để Nê Long trở đi đám người hướng về Bạch Vũ Phàm nói tới phương hướng bay đi. Mà lúc này Thần Tiêu kiếm phái thánh tử Ngô Thiên đang bị một đám yêu tộc hồ ly tinh truy sát. Ngô Thiên cầm trong tay bảo kiếm, đã bị bọn này hồ ly tinh truy sát có gần 10 ngày, chính mình tiến bí cảnh liền bị bọn hắn cho cuốn lên. Lúc này Ngô Thiên có chút mỏi mệt, nhưng là hắn vẫn là không dám lười biếng chút nào. Trước đó các loại thủ đoạn đều đã dùng qua, mặc kệ là liều mạng hay là đảo tẩu đều không thể thoát khỏi bọn này khó chơi hồ ly tinh. Hắn biết rõ một khi chính mình lộ ra sơ hở, chắc chắn khó giữ được tính mạng. Lúc này Ngô Thiên trong lòng có chút bất an thầm nghĩ, Bạch Vũ Phàm không phải nói, cái này Lâm Phong sẽ cứu ta một mạng sao? Còn để cho ta cho hắn từ cái kia con cóc thối nơi đó làm khối ngũ giai linh điển. Cái này nếu là lại không đến, ta đoán chừng liền muốn ở ra rắm. Nghĩ tới đây Ngô Thiên trong lòng càng là lo lắng bất phần, nhưng mặt ngoài y nguyên dáng chống đỡ lấy, nắm chặt bảo kiếm, cảnh giác tránh né lấy trùng quanh hồ ly tinh. Giờ này khắc này hắn tiêu hao khá lớn, đành phải trốn đi khôi phục một chút. Thế nhưng là bọn này hồ ly tinh tựa hồ biết hắn ngay tại kề bên này, hàng ngàn con hồ yêu ngay ở chỗ này tìm kiếm khắp nơi, Ngô Thiên bị tìm tới chỉ là vấn đề thời gian. Ngô Thiên trốn ở một chỗ ẩn nấp trong sân động, cửa hang bị hắn dùng mấy khối cự thạch miễn cưỡng ngăn trở, chỉ lưu lại một cái nhỏ hẹp khe hở dùng để quan sát động tĩnh bên ngoài. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhanh chóng vận chuyển thể nội linh lực, ý đồ khôi phục một chút tiêu hao thể lực cùng pháp lực. Nhưng mà, bên ngoài hàng ngàn con hồ yêu tìm kiếm âm thanh cùng tiếng ồn ào không ngừng truyền vào trong tai, để hắn khó mà ổn định lại tâm thần. Đúng lúc này, một cái khíu giác bén nhạy hồ yêu tựa hồ đã nhận ra sơn động dị dạng, từ từ hướng phía cửa hang tới gần. Cái mũi của nó càng không ngừng co rút lấy, con mắt chăm chú nhìn cửa động cự thạch. Ngô Thiên xuyên thấu qua khe hở thấy cảnh này, trong lòng căng thẳng, lập tức nắm chặt bảo kiếm trong tay. Nếu như con hồ yêu này phát hiện hắn, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực giết ra một đường máu. Con hồ yêu kia cẩn thận từng ly từng tí đi đến cự thạch trước, rồi ra móng đuốt nhẹ nhàng lay lấy. Răng rắc một tiếng, một khối bung lỏng tảng đá nhỏ lăn xuống đến, tại yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt chói tai. Ngô Thiên thấy mình bị phát hiện đành phải rút kiếm đánh lén đem cái này phát hiện chính mình hồ yêu đầu cho chém dụng. Sau đó nhanh chóng hướng về ngoài động phóng đi. Hắn biết, một khi hồ yêu bọn họ kịp phản ứng, cái này sơn động nho nhỏ căn bản là không có cách chống cự bọn chúng công kích, chỉ có chủ động xuất kích, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngô Thiên vừa mới giết hồ yêu thời điểm mặc dù tay nâng kiếm rơi vô cùng cấp tốc, nhưng là nơi này hồ yêu hay là nhiều lắm, hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa liền bị mặt khác hồ yêu phát hiện. Ở chỗ này, cái kia lục thánh địa tu sĩ ngay ở chỗ này. Liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ trong nháy mắt vang lên, càng nhiều hồ yêu giống như thủy triều hướng phía Ngô Thiên vọt tới. Ngô Thiên sắc mặt nghiêm trọng, bảo kiếm trong tay kéo ra mấy cái kiếm hoa, ý đồ tại cái này mãnh liệt hồ yêu trong đám giết ra một đầu thông đạo. Thân hình hắn chớp động, kiếm chiêu lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang quyết nhiên khí thế. Nhưng mà hồ yêu thực sự quá nhiều, tầng tầng lớp lớp vây quanh, không ngừng tiêu hao hắn thể lực cùng linh lực. Ngô Thiên cảm giác mình động tác dần dần trở nên chậm chạp, hô hấp cũng càng gấp rút. Thật chẳng lẽ trốn không thoát? Ngô Thiên trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, nhưng rất nhanh lại bị mãnh liệt dục vọng cầu sinh thay thế. Hắn khẽ cắn môi, thi triển ra Thần Tiêu kiếm phái tuyệt kỹ, Thần Tiêu liệt không kiếm. Chỉ gặp một đạo sáng chói kiếm mang phóng lên tận trời, đương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa kiếm minh, chung quanh trong vòng mấy trượng hồ yêu trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ. Chương 724 rốt cục đợi đến ngươi. Chương 724 rốt cục đợi đến ngươi. Thừa dịp hồ yêu bọn họ xuất hiện ngắn ngủi bối rối, Ngô Thiên dốc hết toàn lực hướng phía trước phóng đi. Cũng không có chạy bao xa, một cái hình thể to lớn cựu vĩ hồ xuất hiện ở phía trước của hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Cái này cựu vĩ hồ toàn thân tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên là bọn này hồ yêu bên trong thủ lĩnh. Tiểu tử, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Cựu vĩ hồ thủ lĩnh lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng kinh thường. Nói xong còn huyễn hóa ra hình người, chỉ gặp một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ lại lộ ra từng tia lạnh lùng nữ tử đứng ở nơi đó. Nàng thân mang một bộ hoa lệ trường bào màu trắng, ba búi tóc đen tùy ý mà rối tung ở đầu vai, hai con ngươi giống như thâm thủy u đàm, lóe ra nhiếp nhân tâm phách quan mang. Thử, bằng ngươi cũng xứng để cho ta thúc thủ chịu trói. Nô Thiên không sợ hãi chút nào đáp lại nói, cứ việc lúc này hắn trải qua thời gian dài tiêu hao đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra kiên nghị. Cựu vĩ hồ thủ lĩnh khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười dễ cận. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, vậy ta liền để ngươi biết phản kháng hạ tràng. Lời còn chưa dứt, nàng tay ngọc vung lên, vô số màu lam hồ hỏa chống đi hiện, như linh động như tinh linh hướng phía Ngô Thiên bắn nhanh mà đi. Hồ hỏa những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị nhen lửa, phát ra tư tư tiếng vang, tản mát ra một cỗ gây mũi mùi khét lẹt. Ngô Thiên con ngươi đột nhiên co lại, trải qua trong khoảng thời gian này giao thủ hắn biết rõ cái này hồ hỏa lợi hại. Hắn cưỡng để một tia linh lực cuối cùng, đem bảo kiếm mua đến kín không kẽ hở, hình thành một đạo phòng ngự bình chướng. Hồ hỏa đụng vào trên kiếm mạc, tóe lên từng mảnh chói lọi hỏa tinh, nhưng vẫn có bộ phận hồ hỏa đột phá phòng tuyến, rơi vào trên người hắn. A! Ngô Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, quần áo trên người trong nháy mắt bị nhen lửa, làn da cũng bị hồ hỏa đốt bị thương, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng hắn cắn răng, quả thực là dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống. Không biết tự lượng sức mình. Cửu Vĩ Hồ thủ lĩnh khinh miệt cười lạnh, hai tay nhanh chóng biến ảo pháp quyết, càng nhiều mạnh hơn hồ hỏa mãnh liệt mà ra, đem Ngô Thiên bao phủ hoàn toàn. Ngay tại Ngô Thiên cảm thấy mình bỏ mạng ở đây thời điểm, một đạo phù chú bay tới hình thành một cái vòng phòng hộ đem nó bảo vệ. Tấm bùa chú này tản ra nhu hòa lại cứng cỏi quan mang, vững vàng chặn lại mãnh liệt mà đến hồ hỏa. Hồ hỏa điên cuồng đánh thẳng vào vòng phòng hộ, nhưng thủy chung không cách nào đột phá mảy may, chỉ có thể ở vòng phòng hộ bên ngoài phí công tiêu đốt, phát ra hô hô tiếng vang. Cửu Vĩ Hổ thủ lĩnh thấy thế, lông mày có chút nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói: "Đây là cái gì phụ chú? Lại có như thế bi lực?" Lúc này, Bạch Vũ Phàm chậm rãi bay xuống tới, mang trên mặt tự tin mỉm cười: "Đây chính là ta tỉ mỉ luyện chế cao cấp phòng ngự phụ chú, chỉ bằng ngươi những ngày hồi hỏa, còn không làm gì được hắn." Cửu Vĩ Hổ thủ lĩnh đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ Phàm, trong ánh mắt tràn đầy địch ý đạo: "Lại là ngươi cái này xen vào việc của người khác ra hỏa. Hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi." Bạch Vũ Phàm không chút nào không sợ, bộ vô trên thân cũng không tồn tại cho bụi, trêu chọc nói: "Nha, khẩu khí cũng không nhỏ. Bất quá ta khuyên ngươi hay là sớm một chút từ bỏ đi, không phải vậy đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Cửu Vĩ Hổ thủ lĩnh giận quá thành cười: "Thật là cuồng vọng tiểu tử, vậy ta trước hết bắt ngươi khai đao." Nói đi, nàng hai tay bỗng nhiên vỗ, không gian chung quanh trong nháy mắt và mèo, vô số đầu do hồ hỏa ngưng tụ mà thành màu lam hỏa hồ từ bốn phương tám hướng hướng phía Bạch Vũ Phàm đánh tới. Mà liền tại lúc này, Lâm Phong trợ giúp cũng theo sau, mấy chục vạn chỉ xích hỏa nha công kích theo sát phía sau, vô số hỏa cầu cùng liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị màu lam hồ hỏa cùng màu đỏ liệt diễm tràn ngập, quang mang chói mắt, sóng nhiệt cuộn cuộn. Những cái kia do hồ hỏa ngưng tụ mà thành màu lam hỏa hồ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới Bạch Vũ Phàm trước người. Nhưng mà Bạch Vũ Phàm đã sớm chuẩn bị, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo trong suốt linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt tại quanh người hắn triển khai. Màu lam hỏa hồ hung hăng đâm vào hộ thuẫn bên trên, phát ra liên tiếp phanh phanh tiếng vang, hộ thuẫn mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng vẫn như cũ một mực thủ hộ lấy Bạch Vũ Phàm. Cùng lúc đó, Lâm Phong triệu hồi ra mấy chục vạn chỉ xích hỏa nha phô thiên cái địa mà đến, chỗ phun ra hỏa cầu cùng liệt diễm như mưa to hướng phía Cửu Vĩ Hồ thủ lĩnh cực kỳ dưới trướng hồ yêu chút xuống. Hồ yêu bọn họ bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, trận cước đại loạn. Không ít hồ yêu không tránh kịp, bị hỏa cầu đánh trúng, phát ra tiếng kêu thê thảm, tại trong liệt diễm thống khổ rãy rủa. Cửu Vĩ Hồ thủ lĩnh cảm nhận được hậu phương đánh tới cường đại thế công, trong lòng thầm hận. Nàng biết rõ giờ phút này nếu là tiếp tục công kích Bạch Vũ Phàm, tộc nhân mình tất nhiên sẽ nhận xích hỏa nha công kích trọng thương. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối với Bạch Vũ Phàm tiến công, quay người ứng đối xích hỏa nha công kích. Cửu Vĩ Hồ thủ lĩnh hai tay vũ động, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Nguyên bản vây công Nô Thiên cùng Bạch Vũ Phàm hồ yêu bọn họ nhao nhao hồi biên, quay chúng quanh tại bên người nàng, tạo thành một đạo chặt chẽ phòng tuyến. Cửu Vĩ Hồ thủ lĩnh tự thân cũng thi triển ra cường đại yêu thuật, một đạo to lớn màu lam quang mạc phóng lên tận trời, đưa nàng cùng bộ phận hồ yêu bao phủ trong đó. Xích hỏa nha bọn họ phun ra hỏa cầu cùng liệt diễm đụng vào màu lam quang mạc bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Quang mạc tại cường đại công kích đến run rẩy kịch liệt, quang mang lúc sáng lúc tối, nhưng Cửu Vĩ Hồ thủ lĩnh dốc hết toàn lực duy trì lấy, từ đầu đến cuối không có để quang mạc phá toái. Tiếp nhận một vòng xích hỏa nha bảy công kích sau, hồ yêu thủ lĩnh có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua không trung nối thành một mảnh xích hỏa nha bảy, biết đang đánh xuống dưới đã không chiếm được lợi lộc gì, thế là âm tàn mắt nhìn Ngô Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hôm nay tạm thời buông tha các ngươi, lần sau lại để cho ta đủ phải, sẽ làm cho các ngươi phấn thân bại cốt." Nói đi, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, không gian chung quanh nổi lên một trận ba động kỳ dị. Theo nàng pháp thuật thi triển, mặt đất đột nhiên vỡ ra từng đạo khe hở, từ đó tuôn ra đại lượng sương mù màu đen. Sương mù cấp tốc tràn ngập ra, đem tất cả hồ yêu đều bao phủ trong đó. Xích hỏa nha bọn họ phun ra hỏa cầu cùng liệt diễm bắn vào trong sương khói, trong nháy mắt thật giống như đá chìm đáy biển, không có động tĩnh. Theo sương mù biến mất, Cửu Vĩ Hồ mang theo tất cả hồ yêu biến mất không thấy gì nữa. Gặp tất cả hồ yêu đều biến mất không thấy sau, Bạch Vũ Phàm lúc này mới cười nhìn về phía Ngô Thiên, nói ra: "Ngô Thiên, ta cái này cứu chàng kịp thời không?" Ngô Thiên trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn dáng tươi cười, hướng phía Bạch Vũ Phàm giơ ngón tay cái lên nói: "Quá kịp thời. Nếu không phải ngươi phụ chú này cùng Lâm Phong xích hỏa nha, ta hôm nay coi như thật bản giao ở chỗ này." Nói tới chỗ này, Ngô Thiên dừng một chút, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Ngươi nếu là sớm một chút đến sẽ tốt hơn, đừng như vậy cực hạn thẻ điểm, ta kém chút đã cảm thấy hôm nay chết chắc." Nói xong, Ngô Thiên đi vào Lâm Phong trước mặt, hướng nó không người chào sau, cảm kích nói ra: "Lâm đạo hữu, hôm nay thật đà tạ ngươi. Nếu không phải ngươi hôm nay ta thật liền giữ nhiều lành ít." Chương 725 còn muốn tiếp người, chương 725 còn muốn tiếp người. Lâm Phong bận bịu đỡ dậy Ngô Thiên, vừa cười vừa nói: "Nô minh làm cái gì vậy? Cái này hay là Bạch đạo hữu để cho ta tới cứu ngươi, ngươi bây giờ đi Nê Long cong hảo hảo khôi phục một chút." Nói xong Lâm Phong liền gọi Nê Long. Ngô Thiên tự biết trạng thái không tốt cũng không có chối từ, bay thẳng bên trên Nê Long trên lưng, sau đó xuất ra một chút đan dược, sau đó ăn vào, đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ấm áp dược lực ở trong cơ thể hắn tản ra. Dược lực cấp tốc du tẩu cùng toàn thân, gia tốc chữa trị hắn bị hao tổn thân thể cơ năng. Không bao lâu, Ngô Thiên quanh thân nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nguyên bản hỗn loạn linh lực cũng dần dần trở nên thông thuận đứng lên. Hắn nhíu chặt lông mày từ triển khai, trên mặt vẻ mệt mỏi biến mất rất nhiều. Lâm Phong thấy thế lập tức liền quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ Phàm, hỏi: "Bạch đạo hữu, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Nếu không ngươi giúp chúng ta xem bói một chút." Bạch Vũ Phàm nghe vậy lập tức lần nữa xuất ra chính mình mai rùa pháp khí, cái mai rùa kia mặt ngoài khắc đầy phù văn thần bí, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới ẩn ẩn lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng lật qua lật lại mai rùa, từng đạo linh lực rót vào trong đó. Sau một lát, trong mai rùa bay ra ba viên cổ lão đồng tiền, trên không trung xoay tròn vài vòng sau, đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất, bày biện ra một loại kỳ lạ sắp xếp. Bạch Vũ Phàm ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo lấy đồng tiền vị trí cùng đường vân, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. "Thế nào, Bạch đạo hữu, có thể có manh mối?" Lâm Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bạch Vũ Phàm đứng dậy, khẽ cau mày nói: "Quẻ tượng biểu hiện, ngươi Tô Tiểu Nguyệt sư tỷ có thể sẽ gặp được nguy hiểm, cần ngươi đi giúp nàng một chút. Nếu là ngươi không đem hắn mang theo trên người lời nói, hắn có thể sẽ gặp được chính mình không cách nào giải quyết nguy hiểm." Lâm Phong nghe Bạch Vũ Phàm vừa nói như vậy, vừa nghĩ tới một mực giúp mình sư tỷ khả năng gặp được nguy hiểm, vẫn là không cách nào giải quyết loại kia, trong lòng lập tức lo lắng và phần. "Cái kia Tô sư tỷ hiện tại nơi nào?" Lâm Phong đội vàng truy vấn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bạch Vũ Phàm lần nữa nhìn về phía trên đất đồng tiền, trầm tư một lát sau nói ra: "Quẻ tượng mơ hồ, chỉ có thể đại khái phán đoán nàng tại đông bắc phương hướng. Vị trí cụ thể còn cần chúng ta tới gần đằng sau làm tiếp phán đoán." Lâm Phong nghe vậy trực tiếp nhảy lên nghe long trên lưng, phân phó Na Cha đem xích hỏa nha thu vào bí cảnh sau, liền dẫn đám người cưỡi tại nghe long trên lưng hướng về đông bắc phương hướng tiến đến. Nghe long chở đám người gào thét lên nhắm hướng đông phương bắc hướng phi đi, mạnh mẽ gió đang bên tai hô hô rung động. Lâm Phong cưỡi tại trên lưng rồng, con mắt chăm chú khóa chặt phía trước. Trên đường phi hành, bầu trời dần dần âm trầm xuống, nặng nề mây đen chồng chất cùng một chỗ, phảng phất biểu thị sắp đến nguy cơ. Phía dưới hình dạng mặt đất cũng càng phát ra phức tạp, khi thì xuất hiện sâu thẳm hẻm núi, khi thì lại là liên miên chập trùng dãy núi, trên núi quái thạch lởm chởm, thảm thực vật rậm rạp đến làm cho người khó mà thấy rõ trong đó tình huống. Theo khoảng cách đông bắc phương hướng càng ngày càng gần, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức hỗn loạn, lòng của mọi người tỉnh cũng càng nặng nề. Nô Thiên đánh vỡ trầm mặc nói: "Lâm đạo hữu, đừng quá sốt ruột, người Tô sư tỷ các người tự có thiên tướng, lại nói hắn còn có nguyệt luân loại này có linh trí pháp khí tại, chúng ta nhất định có thể kịp thời đổi tới." Lâm Phong khẽ gật đầu, nhưng không có lên tiếng, hắn tâm tư toàn đặt ở Tô Tiểu Nguyệt an nguy bên trên. Bạch Vũ Phàm thì nhắm chặt hai mắt, không ngừng vận chuyển linh lực, ý đồ thông qua mai rùa pháp khí lưu lại quẻ tượng cảm ứng, thu hoạch càng nhiều liên quan tới Tô Tiểu Nguyệt vị trí tin tức. Lại phi hành một đoạn thời gian, Nghê Long đột nhiên bất an uốn éo, phát ra trầm thấp tiếng giống. Lâm Phong đội vàng trấn an Nghê Long, cùng lúc đó, hắn bén nhạy phát giác được chúng quanh linh lực ba động dị thường hỗn loạn. "Mọi người coi chừng, tình huống tựa hồ không thích hợp." Lâm Phong lớn tiếng nhắc nhở. Vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên tuôn ra vô số sương mù màu đen, cấp tốc đem bọn hắn vây quanh. Những sương mù này băng lãnh thấu xương, mang theo một cỗ khí tức mục nát, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Nghê Long ở trong sương mù giãy giụa, ánh mắt trở nên cực kỳ mơ hồ, cơ hồ khó mà phân rõ phương hướng. "Đây là thứ quỷ gì?" Nô Thiên một bên vẫy tay xua tan sương mù, một bên hô. Bạch Vũ Phàm sắc mặt ngưng trọng nói: "Chỉ sợ là có người cố ý bày trướng nhãn pháp, muốn ngăn cản chúng ta tiến lên. Chính là trận pháp này ngăn cách Tô Tiểu Nguyệt vị trí, để cho ta không có khả năng cảm ứng được hắn cụ thể chỗ ở điểm." Lâm Phong lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ mỗi chỉ hoãn một giây, Tô Tiểu Nguyệt liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn cố nén sương mù mang tới khó chịu, tập trung tinh thần, cố gắng tìm kiếm sương mù sơ hở. Nhưng là hắn không am hiểu cái này, nửa ngày cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Ngược lại là Ngô An Úy hắn đạo: "Lâm đạo hữu đừng nóng đổi, cái này phá trận cái gì Bạch Vũ Phàm am hiểu nhất, cho hắn một chút thời gian là có thể. Ngươi không cần lại nơi này lo lắng xung, Bạch Vũ Phàm hắn chỉ cần không đổi đã nói lên việc này không cần phải gấp gáp." Nói xong liền giống Bạch Vũ Phàm vị trí chép miệng ra hiệu nó không nên gấp gáp, Bạch Vũ Phàm cũng còn rất bình tĩnh. Lâm Phong nghe Ngô Thiên lời nói, mặc dù trong lòng vẫn như cũ lo lắng và phần, nhưng vẫn là cố tự chấn định xuống đến, đưa ánh mắt về phía Bạch Vũ Phàm. Bạch Vũ Phàm giờ phút này nhắm chặt hai mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực từ đầu ngón tay hắn tràn ra, dung nhập trùng quanh trong sương mù. Hắn ý đồ thông qua linh lực xúc cảm, đi tìm kiếm sương mù này trận pháp mạch lạc cùng sơ hở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sương mù vẫn như cũ dày đặc, Nghê Long ở trong sương mù không ngừng phát ra tiếng gầm, lộ ra càng phát ra bực bội bất an. Lâm Phong cầm thật chặt nắm đấm, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết. Rốt cục, Bạch Vũ Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng đạo. "Tìm được, sương mù này chính là linh chướng huyền vụ trận, tuy có chút môn đạo, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Mọi người theo sát ta, dựa theo chỉ thị của ta hành động, đợi chút nữa nếu là trông thấy cái gì cũng đừng sợ sệt, không cần đi quản bọn họ. Bọn hắn chỉ là huyền tượng, không gây thương tổn được người." Nói, Bạch Vũ Phàm trong tay xuất hiện một mặt tiểu xảo la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, hắn thuận kim đồng hồ chỉ phương hướng, trong miệng niệm lên chú ngữ, trong tay linh lực ngưng tụ thành một đạo ánh sáng sáng ngời, hướng về phía trước vọt tới. "Theo ta đi." Bạch Vũ Phàm hô to một tiếng, dẫn đầu hướng phía tia sáng chỉ dẫn phương hướng phóng đi. Lâm Phong đội vàng thúc đẩy Nghê Long đuổi theo. Trong quá trình tiến về phía trước, trung quanh không ngừng có hình ảnh ảo xuất hiện, khi thì dữ tợn ác quỷ, khi thì kinh khủng cự thú, ý đồ quấy nhiễu tâm trí của bọn hắn. Nhưng bởi vì có Bạch Vũ Phàm nhắc nhở, tất cả mọi người cắn chặt răng, bất vi sở động. Lâm Phong càng là một bên tiến lên, một bên cảnh giác quan sát bốn phía, để phòng có mặt khác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, sương mù dần dần mỏng manh. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ, trên cửa đá khắc đầy thần bí ký hiệu cùng đồ án, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Bạch Vũ Phàm nhìn về phía cửa đá nói ra: "Không phải là bị mặt khác một giới tu sĩ truy sát, Tô Tiểu Nguyệt khả năng chính là bị vây ở cửa đá này sau trong di tích. Chỉ cần chúng ta đi vào tìm được nàng, đưa nàng mang ra liền có thể." Chương 726 đường nóng đội trước hết để cho hắn tính cả một chàng. Chương 726 đường nóng đội trước hết để cho hắn tính cả một chàng. Lâm Phong nhìn qua cửa đá, thần sắc nghiêm trọng gật đầu đạo: "Đi thôi, chúng ta đi vào lại nói. Hiện tại tìm Tô sư tỷ." Nô Thiên thấy thế trực tiếp cản lại Lâm Phong, quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ Phàm nói ra: "Đừng nóng đội Lâm đạo hữu, các loại Bạch Vũ Phàm trước tính một quẻ. Xem bói một chút là hung là cát, đang hành động cũng không muộn." Bạch Vũ Phàm minh bạch Lâm Phong lo lắng, ngay sau đó cũng không chậm trễ, lần nữa xuất ra mai rùa pháp khí. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng xoay chuyển mai rùa, linh lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Chốc lát, trong mai rùa bay ra ba viên đồng tiền, trên không trung xẹt qua mấy đạo đường vòng cung sau, đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất. Bạch Vũ Phàm ngồi xổm người xuống, ánh mắt khóa chặt đồng tiền sắp xếp, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Nô tiên nhịn không được hỏi: "Bạch đạo hữu, quẻ tượng như thế nào?" Bạch Vũ Phàm chậm rãi đứng người lên, cau mày nói ra: "Quẻ tượng có chút kỳ quái, chuyến này chúng ta không có nguy hiểm cũng không có thu hoạch, nhưng là biểu hiện Tô Tiểu Nguyệt đạo hữu sẽ gặp dự hóa lành." Lâm Phong cùng Nô Thiên nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, Nô Thiên nói thẳng: "Vậy còn chờ gì chúng ta đi vào a, đem Tô Tiểu Nguyệt cứu ra lại nói. Không có thu hoạch liền không có thu hoạch, chỉ cần không ra vấn đề là có thể." Bạch Vũ Phàm nghe vậy lại có chút lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Không nên à, lại là trận pháp bảo hộ, lại là cái này mang theo cấm chế cửa đá che chở trong di tích thế mà không có cái gì." Tính toán trước tiên đem cửa đá mở ra lại nói. Nói xong Bạch Vũ Phàm liền bắt đầu quan sát tìm tòi trên cửa đá cấm chế, bắt đầu nếm thử phá tan cấm chế tiến vào di tích. Bạch Vũ Phàm vây quanh cửa đá cẩn thận chú đáo, ánh mắt tại những cái kia phức tạp cấm chế trên phù văn vừa đi vừa về liếc nhìn. Hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm đến phù văn biên giới, cảm thụ được trên đó lưu chuyển linh lực ba động, ý đồ từ đó tìm ra phá giải đầu mối. Lâm Phong cùng Lô Thiên ở một bên cũng không dám quấy rầy, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Bạch Vũ Phàm bận rộn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Vũ Phàm toàn thân tâm vùi đầu vào đối với cấm chế trong nghiên cứu. Đột nhiên, Bạch Vũ Phàm nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ phát hiện cái gì chôn mấu chốt. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái hình dạng khác nhau ngọc thạch, dựa theo nhất định phương vị bày ra tại cửa đá trung quanh. Tiếp lấy, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tinh chuẩn rót vào mỗi một mai trong ngọc thạch. Ngọc thạch hấp thu linh lực sau, bắt đầu tản mát ra ánh sáng lưu hòa, cùng trên cửa đá cấm chế phủ văn hô ứng lẫn nhau. Nguyên bản đứng im phủ văn lúc này phản phất bị kích hoạt, bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên, quang mang cũng càng phát ra mấy liệt. Có hiệu quả. Lô Thiên hưng phấn mà thấp giọng nói ra. Nhưng mà, mọi người ở đây đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, trên cửa đá phủ văn đột nhiên lấp lóe mấy lần, sau đó quang mang chợt giảm, lại khôi phục được trước đó bộ dáng. Bạch Vũ Phàm chau mày, trên mặt lộ ra một tia thất bại chi sắc. Cấm chế này so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, vừa rồi phương pháp mặc dù xúc động nó, nhưng vẫn là không cách nào triệt để phá giải. Đến tìm chút thời giờ, trong thời gian ngắn khả năng còn đánh nữa thôi mở. Bạch Vũ Phàm hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc tiếp tục nói: "Ân, ta lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Cấm chế này nhìn như nghiêm mật, nhưng tất nhiên có nó chỗ sơ hở." Nói, hắn lần nữa xích lại gần cửa đá, một lần nữa xem kỹ những phù văn kia. Lần này, Bạch Vũ Phàm không còn nóng lòng động thủ, mà là nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ phù văn tán phát linh lực ba động, ý đồ từ chỉnh thể nắm chắc cấm chế quy luật. Qua hồi lâu, hắn từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia chắc chắn. "Ta nghĩ ta tìm tới mấu chốt. Trước đó chúng ta chỉ chú trọng phù văn mặt ngoài linh lực lưu động, lại không để ý đến giữa bọn chúng cấp độ sâu liên hệ. Cấm chế này phù văn nhưng thật ra là dựa theo một loại cổ lão bắt quái phương vị sắp xếp, lẫn nhau chế ước lẫn nhau lại dựa vào nhau mà tồn tại." Bạch Vũ Phàm vừa nói, một bên dùng ngón tay tại trên cửa đá khoa tay lấy bắt quái phương vị. "Nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần dựa theo bắt quái sinh khắc nguyên lý, một lần nữa điều chỉnh linh lực rót vào trình tự cùng cường độ, hẳn là có thể phá giải." Bạch Vũ Phàm nói, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một chút phụ trợ pháp khí, có thủy tinh cầu, phù chú các loại. Hắn đem thủy tinh cầu để đặt tại cửa đá ngay phía trước, phù chú dán tại bốn phía tương ứng phương vị bên trên. Sau đó, hai tay của hắn kết xuất phức tạp hơn ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, trung quanh linh lực bắt đầu kịch liệt phun trào, nhao nhao hướng phía cửa đá hội tụ mà đi. Thủy tinh cầu quang mang đại thịnh, đem tất cả linh lực tiến hành loại bỏ cùng chuyển hóa, lấy một loại càng tinh khiết hơn cùng cường đại hình thức truyền lại đến phù chú bên trên. Phù chú lập tức sáng lên lang quang, đem linh lực tinh chuẩn dẫn hướng trên cửa đá từng cái phù văn. Lần này, trên cửa đá phù văn quang mang không nhấp nháy nữa không ngừng, mà là tiếp tục tăng cường. Phù văn chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra ông tiếng oanh minh. Toàn bộ cửa đá cũng bắt đầu khẽ run lên, sau đó hướng hai bên mở ra. Bạch Vũ Phàm trực tiếp ném ra 10 cái người giấy cùng hạt giấy ở phía trước mở đường. Lâm Phong thì là nhanh chóng cùng Nghê Long còn có thích thi hợp thể, Nô Thiên cũng vội vàng vận chuyển linh lực, làm tốt tùy thời ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Hắn rút ra chính mình pháp bảo trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, chiếu rọi ra hắn nghiêm túc khuôn mặt. Ba người cẩn thận từng ly từng tí bước vào cửa đá đằng sau không gian. Bên trong tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, ánh mắt nhận cực lớn hạn chế, chỉ có thể nhìn rõ phía trước mấy trượng khoảng cách. Người giấy hạt giấy ở phía trước chậm rãi phi hành thăm dò, đột nhiên, một cái hạt giấy giống như là đụng phải cái gì vật vô hình. Phốc, một tiếng cháy thành cho tàn. Bạch Vũ Phàm trong lòng căng thẳng, đội vàng đánh ra một đạo linh lực, xua tán đi bộ phận sương mù. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa thạch đài to lớn, trên bệ đá trưng bày một cái tản ra quang mang lưu hòa hồ ngọc. Mà tại thạch đài trung quanh, ẩn ẩn có một ít kỳ dị quang ảnh lấp loé, dường như một loại nào đó thủ hộ linh thể. Cẩn thận một chút, những quang ảnh này nhìn có chút vấn đề, ta kiếm một ít người giấy đi xem một chút. Bạch Vũ Phàm nhẹ nhàng nói ra. Nói xong, Bạch Vũ Phàm lần nữa từ trong túi trữ vật xuất ra 10 cái người giấy, đem nó ném xuống đất. Người giấy rơi xuống đất liền trở nên sinh động như thật, nện bước chỉnh tề bộ pháp hướng phía thạch đài đi đến. Khi chúng nó tới gần những cái kia kỳ dị quang ảnh lúc, quang ảnh trong nháy mắt có phản ứng, giống như thủy triều hướng phía người giấy dũng mãnh lao tới. Người giấy bọn họ không sợ hãi chút nào, riêng phần mình thi triển đơn giản pháp thuật, có huy quyền, có đá chân, cùng quang ảnh triển khai kịch liệt giao phong. Nhưng mà, quang ảnh số lượng đông đảo lại linh hoạt dị thường, rất nhanh liền có mấy cái người giấy bị quang ảnh xuyên thấu thân thể, hóa thành một đống giấy vụn mảnh rơi lả tả trên đất. Những quang ảnh này quả nhiên khó giải quyết. Nô Thiên nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt cảnh giác nói. Bạch Vũ Phàm thấy thế thì cười cười, nói ra: "Từ vật thôi, ta đã biết tại sao rách." Nói xong hắn trực tiếp lấy ra một tờ phù chú, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực rót vào phù chú bên trong. Phù chú lập tức quang mang đại thịnh, tản mát ra từng vòng màu lam nhạt vầng sáng, đem chúng quanh sương mù xua tán đi không ít. Theo vầng sáng quyết tán, những cái kia kỳ dị quang ảnh tựa hồ nhận lấy một loại nào đó khắc chế, hành động trở nên chậm chạp đứng lên. Chương 727 đoạt xá, chương 727 đoạt xá. Thừa dịp thời cơ này, Bạch Vũ Phàm nhanh chóng đánh ra một đạo phong nhận đem trên đài cao hộp ngọc cho hủy đi. Theo phong nhận gào thét mà qua, tinh chuẩn đánh trúng hộp ngọc, hộp ngọc trong nháy mắt bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, trong quang mang xen lẫn từng tia từng sợi linh lực ba động, như muốn xông phá chói buộc bình thường. Ngay sau đó, "oeng!" một tiếng vang thật lớn, hộp ngọc hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra, lực trùng kích cường đại khiến cho không khí xung quanh đều chấn động đứng lên, nhấc lên một trận bụi đất. Lâm Phong cùng Ngô Thiên bị biến cố bất thình lình chấn động đến lùi về phía sau mấy bước, ổn định thân hình sau, hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vũ Phàm. Bạch Vũ Phàm thì khoát khoát tay bên trong vũ phiến cười khanh khách nói: "Trước đó quang ảnh đã bị ta cho phá trừ, các ngươi nhìn người giấy đã đi tới, chúng ta cũng đuổi theo đem." Lâm Phong cùng Ngô Thiên thuận Bạch Vũ Phàm chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên gặp những người giấy kia không trở ngại chút nào hướng lấy phía trước đi đến, nguyên bản quay trùng quanh ở trùng quanh kỳ dị quang ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người ở đây đi theo Bạch Vũ Phàm người giấy tiếp tục đi đến phía trước thời điểm. Ngô Thiên có chút không giải thích được nói: "Không nên à, theo đạo lý nói Tô Tiểu Nguyệt đã tiến vào bí cảnh này, vừa mới cửa ra vào hộp ngọc kia hẳn là sẽ cùng nàng phát sinh xung đột. Thế nhưng là từ vừa mới trô vết tích đến xem, Tô Tiểu Nguyệt tiến vào thời điểm quang ảnh này cơ quan giống như không có khởi động một dạng, một chút dấu vết đều không có." Bạch Vũ Phàm cùng Lâm Phong bị Ngô Thiên một nhắc nhở như vậy, lập tức liền phản ứng lại. Bạch Vũ Phàm lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý nói: "Đúng vậy, Ngô đạo hữu nói cực phải. Đây quả thật là quá mức kỳ quặc, Tô Tiểu Nguyệt tiến vào nơi đây, lấy di tích này cơ quan trình độ quỷ dị, không có lý do không phát động bất luận phòng ngự nào cơ chế." Bạch Vũ Phàm thu hồi dáng tươi cười, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lâm Phong cúi đầu trầm tư một lát, mở miệng nói: "Chẳng lẽ Tô sư tỷ có khác tiến vào di tích phương pháp, tránh đi những cơ quan này? Lại hoặc là có người sớm vì nàng dọn dẹp chướng ngại? Mặc kệ là loại tình huống nào, đều thuyết minh việc này phía sau có ẩn tình khác, chỉ cần chúng ta tìm tới Tô Tiểu Nguyệt đằng sau liền có thể biết trong đó cụ thể nguyên do." Nói xong ba người liền tiếp theo đi theo Bạch Vũ Phàm người giấy cùng hạt giấy sau lưng tiếp tục tại trong di tích này tìm kiếm Tô Tiểu Nguyệt. Mà lúc này, Nguyệt Luân nhìn cả người bốc lên tà khí Tô Tiểu Nguyệt chửi ầm lên: "Thối la quỷ, ngươi liền làm cái loại rác rưởi này di tích câu cá, còn không mau một chút từ Tiểu Nguyệt trong thân thể đi ra. Một cái lao giả chết tiệt, vì tiếp tục sống tạm, thế mà dùng loại thủ đoạn hèn hạ này đoạt xá tiểu cô nương, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Nguyệt Luân tức giận đến trên không trung vừa đi vừa về bay múa, quang mang lấp loé không ngừng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Tô Tiểu Nguyệt thể nội là cái kia lão giả thần bí lại phát ra một trận tiếng cười âm trầm, thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra lộ ra đặc biệt quỷ dị. "Tiểu nha đầu, biết cái gì? Đây là ta mưu đồ thật lâu sự tình, bây giờ thật vất vả chiếm cứ bộ thân thể này, sao lại dễ dàng buông tha? Di tích này bất quá là cái mồi nhử, chính là vì dẫn tới giống các ngươi ngu xuẩn như vậy. Lại nói tiếp tiểu nha đầu này tư chất không tệ, trước kia tu luyện cũng chăm chỉ học tập, nhưng là lập tức liền là của ta." Nói đến đây Tô Tiểu Nguyệt thể nội lão giả thần bí còn khiêu khích nói ra: "Nguyệt Luân, ngươi có muốn hay không đem ta giết đi? Giết ta chẳng khác nào giết ngươi tiểu chủ nhân, để cho chúng ta hai cái cùng chết, tốt bao nhiêu à? Ngươi có muốn hay không suy tính một chút?" Nguyệt Luân thấy thế gấp đến độ xoay quanh, nhưng lại vô kế khả thi, nó mặc dù đau lòng Tô Tiểu Nguyệt bị đoạt xá, thật là muốn đối với Tô Tiểu Nguyệt ra tay, nó vô luận như thế nào cũng làm không được. "Ngươi lao thất phu này, đơn giản phát rồ." Nguyệt Luân tức giận đến thanh âm cũng thay đổi điều, nhưng lại cầm cái này muốn đoạt xá Tô Tiểu Nguyệt lão quỷ không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là lúc này lão quỷ nhưng trong lòng cũng mười phần sốt ruột, có chút hốt hoảng thầm nghĩ: "Tiểu nữ hoa hoa này vừa tiến đến ta liền khởi động linh chướng huyễn vụ trận, còn đem cửa đá đóng lại, bắt đầu dùng đã sớm chuẩn bị xong bẫy dập. Thế nhưng là chuyện gì xảy ra, có một đoàn người xông vào, ta trong di tích này không có cái gì, cũng đều là bẫy dập. Ba người này có phải bị bệnh hay không, không thu hoạch được gì còn phiền phức không được di tích đều muốn dò xét đến cùng sao? Hiện tại tu sĩ đều như vậy nhà sao?" Nghĩ tới đây đoạt xá lao giả mắt nhìn còn không biết có người tiến đến Nguyệt Luân, thế là thầm nghĩ: "Linh khí này Nguyệt Luân không có gì đầu óc đã bị ta mấy câu kia cho lừa gạt đến, hẳn là sẽ không chạy khắp nơi đi tìm người đến trợ giúp, xem ra cùng xông vào ba người kia không quen không có phương thức liên lạc. Chính mình chuẩn bị nhiều năm đoạt xá hoàn hồn đại kế, đã đến mấu chốt tiết điểm, mãi mới chờ đến lúc đến thiên phú tốt như vậy, tuổi tác trẻ tuổi như vậy lục thánh địa tu sĩ. Tuyệt không thể bởi vì mấy cái này khách không mời mà đến liền thất bại trong gang tấc." Lão giả thần bí cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ: "Chỉ cần ta có thể mau chóng vững chắc ở bộ này trong thân thể lực không chế, coi như ba người kia tìm đến, ta cũng có nắm chắc dựa vào chính mình tu kiến tòa di tích này khi chuẩn bị ở sau, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn." Hạ quyết tâm sau, lão giả thần bí không tiếp tục để ý Nguyệt Luân chửi rủa, tập trung tinh lực vận chuyển Tô Tiểu Nguyệt linh lực trong cơ thể cùng thôn vệ linh hồn của nàng, ý đồ đem bộ thân thể này hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tô Tiểu Nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nguyệt Luân nhìn thấy Tô Tiểu Nguyệt bộ dáng như vậy, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại bất lực, chỉ có thể không ngừng mà ở chung quanh xoay quanh, phát ra trận trận gào thét. Cùng lúc đó, Lâm Phong ba người chính cẩn thận từng ly từng tí hướng phía di tích chỗ sâu tới gần. Càng đi vào trong, không khí chung quanh càng phát ra kiềm chế, ẩn ẩn có một cỗ khí tức tà ác tràn ngập ra. Cẩn thận một chút, nơi này cảm giác rất nguy hiểm. Bạch Vũ Phàm nhẹ giọng nhắc nhở, trong tay vũ phiến lóe ra hào quang nhỏ yếu, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lô Thiên nắm chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm tản ra thanh lãnh hàn quang, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Không biết Tô sư tỷ đến cùng gặp cái gì, hy vọng nàng không có việc gì. Lâm Phong ánh mắt kiên định, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng nói: "Mặc kệ phía trước có cái gì, chúng ta nhất định phải tìm tới Tô sư tỷ, đem nàng cứu ra." Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen quang mạc thượng lưu động lên quỷ dị phù văn, tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. "Đây là cái gì?" Lô Thiên nhíu mày hỏi. Bạch Vũ Phàm đi lên trước, cẩn thận quan sát quang mạc bên trên phù văn, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đây là một loại cổ lão phong ấn quang mạc, phía trên phù văn ẩn chứa cường đại linh lực, muốn cưỡng ép đột phá chỉ sợ không dễ dàng. Lâm Phong suy tư một lát, nói ra: "Nơi này là trên di tích mặt có nhắc nhở, có lẽ chúng ta có thể từ chung quanh tìm xem có hay không phá giải quang mạc manh mối." Ba người bắt đầu ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Rốt cục, tại quang mạc trên vách tường một bên, bọn hắn phát hiện một chút mơ hồ chữ viết. Lâm Phong xích lại gần xem xét, trên đó viết: "Muốn phá cảnh này, cần tìm ba vật, linh tâm thạch, chỉ toàn hồn thảo, phá ma tinh, tập hợp đủ mới có thể mở ra." Chương 728 Na Cha lập công, chương 728 Na Cha lập công, linh tâm thạch, chỉ toàn hồn thảo, phá ma tinh. Ba món đồ này chúng ta chưa từng nghe nói qua, nên đi chỗ nào tìm? Nô Thiên có chút phát sầu nói. Bạch Vũ Phàm khẽ bước cái cằm, trầm tư một lát sau nói: "Di tích này thần bí như vậy, nói không chừng ba món đồ này liền tại phụ cận, chúng ta lại cẩn thận tìm xem." Thế là, ba người lần nữa phân tán ra đến, ở chung quanh triển khai càng thêm tỉ mỉ tìm kiếm. Mà tại trong di tích đường, lão giả thần bí đã nhận ra có người đang nỗ lực đột phá quan mạc, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Hừ, liền để các ngươi từ từ tìm đi, ta tùy tiện biết đồ vật các ngươi còn có thể tìm tới không thành. Di tích này dạng này sóng lớn phí các ngươi mấy ngày, ta chỗ này chẳng phải đoạt xá hoàn thành, đến lúc đó lại đến bóp chết các ngươi những này làm người ta ghét con kiến nhỏ." Lão giả thần bí trong lòng âm thầm đắc ý, trên tay khống chế Tô Tiểu Nguyệt thân thể động tác càng tăng tốc. Tô Tiểu Nguyệt ý thức tại thể nội ra sức chống cự, có thể đối mặt lão giả thần bí cường đại tinh thần lực, nàng dễ dàng lộ ra không gì sánh được yếu ớt. "Không, ta không có khả năng cứ như vậy bị ngươi chiếm cứ. Lâm Phong, Nguyệt Luân, các ngươi mau tới cứu ta." Tô Tiểu Nguyệt ý thức ở trong hắc ám phát ra tuyệt vọng la lên. Một bên khác, Lâm Phong tại khoảng cách quang mạc cách đó không xa một cái tiểu huyệt động bên trong tìm kiếm lấy. Bởi vì muốn tìm đồ vật, Lâm Phong đem Na Cha cùng Xích Hỏa bọn hắn cũng đều phái đi ra cùng một chỗ tìm kiếm linh tâm thạch, chỉ toàn hồn thảo, phá ma tinh. Na Cha cùng Xích Hỏa cùng một chỗ tìm nửa ngày một chút manh mối cũng không có, Na Cha hơi không kiên nhẫn phản nàn nói: "Đây cũng quá khó tìm, cũng không biết ba món đồ này đến cùng dáng dấp ra sao, đây không phải mò kim đáy biển thôi." Na Cha hai tay ôm ngực, một mặt bất đắc dĩ. Xích Hỏa bay nhảy cánh, kêu rột rột hai tiếng, tựa hồ cũng tại phụ họa Na Cha phàn nàn. "Tô cục, mệt chết ta, lớn như vậy địa phương, cái gì đều không có." Lâm Phong một bên tiếp tục cẩn thận tìm kiếm, vừa nói: "Mọi người lại kiên trì, nếu di tích này lưu lại manh mối, khẳng định có dấu vết mà theo. Nói không chừng sau một khắc liền có thể tìm được." Đúng lúc này, Na Cha đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đề nghị: "Chủ nhân, nếu không dạng này, các ngươi tiếp tục tìm, ta cùng Xích Hỏa cùng một chỗ chỉ huy 10 vạn con Xích Hỏa nha công kích cái kia quan mạc. Chúng ta trước đó không phải vẫn luôn là bạo lực phá hư những này phòng ngự dùng vòng bảo hộ sao, nói không dựa vào Xích Hỏa nha liền có thể giải quyết." Nghe Na Cha vừa nói như vậy, tất cả tìm kiếm linh tâm thạch, chỉ toàn hồn thảo, phá ma tinh người đều sững sờ. Đặc biệt là Lâm Phong lập tức nhẹ gật đầu, trả lời: "Tốt, cứ như vậy, ngươi cùng Xích Hỏa cùng một chỗ khống chế 10 vạn con Xích Hỏa nha công kích cái kia vòng bảo hộ thử một chút." Đạt được Lâm Phong sau khi đồng ý, Na Cha chính mình bấm niệm pháp quyết đem thể nội trong bí cảnh 10 vạn con Xích Hỏa nha toàn bộ kêu gọi ra. 10 vạn con Xích Hỏa nha vừa ra tới, lúc đầu 10 phần rộng lớn không gian trong nháy mắt trở nên chật chội, lít nha lít nhít đàn quạ tập hợp một chỗ, phát ra trận trận bén nhọn kêu to, trong không khí tràn ngập một cỗ khô nóng khí tức. Xích Hỏa hưng phấn mà bay đến không trung, kêu to chỉ huy đứng lên, thanh âm của nó mặc dù không lớn, lại có thể rõ ràng truyền đạt đến mỗi một cái Xích Hỏa nha trong hai. Trong chốc lát, 10 vạn con Xích Hỏa nha như là một mảnh thiêu đốt hỏa vân, hướng phía màu đen quang mạc đột nhiên phun ra hỏa diễm cùng hỏa cầu. Trong nháy mắt, màu đen quang mạc bị hừng hực liệt hỏa bao phủ, hỏa diễm nhiệt độ cao để không khí xung quanh đều bắt đầu bập bẹo, sóng nhiệt từng cơn sóng liên tiếp quét tán ra đến. Quang mạc bên trên phủ văn tại hỏa diễm trùng kích vào quang mang lấp loé không yên, lão giả thần bí bố trí ma lực phòng ngự tựa hồ bắt đầu xuất hiện dao động. Lão giả thần bí sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới đám người này thế mà không theo lẽ thường ra bài, từ bỏ tìm kiếm cái gọi là vật phẩm, ngược lại cường công quang mạc. Đáng giận, những tiểu quỷ này hỏng chuyện tốt của ta. Đợi ta hoàn toàn đoạt xá nữ hoa hoa này sau nhất định muốn các ngươi để mắt. Lão giả thần bí gầm thét một tiếng, không thể không tăng lớn đối với Tô Tiểu Nguyệt thân thể lực khống chế độ, cưỡng ép triệu tập càng nhiều ma lực rót vào quang mạc bên trong, duy trì nó ổn định. Tô Tiểu Nguyệt ý thức tại cỗ này cường đại ma lực trùng kích vào, càng lung lay sắp đổ. Nhưng nàng bởi vì cùng lão giả cùng hưởng suy nghĩ biết Lâm Phong đã tới cứu hắn, trong lòng từ đầu đến cuối mang đối với Lâm Phong đám người chờ mong, dùng hết cuối cùng một tia ý chí lực đau khổ chống đỡ lấy. Không, ta không thể buông tha lúc này, còn tại tìm kiếm linh tâm thạch, chỉ toàn hồn thảo, phá ma tinh. Bạch Vũ Phàm phát hiện Lâm Phong phái ra chính mình linh thú công kích màu đen quang mạc, hữu tâm quan sát một chút nó màu đen quang mạc trạng thái. Bạch Vũ Phàm phát hiện màu đen quang mạc mặc dù tại Xích Hỏa Nha công kích mãnh liệt bên dưới phủ văn lấp loé không yên, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà chống cự lấy, trong thời gian ngắn muốn công phá tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. nhưng là hắn phát hiện cái này màu đen quang mạc khả năng bị xích hỏa nha bọn hắn tiếp tục công kích mấy canh giờ liền có thể bài trừ. Thế là Bạch Vũ Phàm trong lòng hơi động, lập tức lớn tiếng nói: "Lâm Phong, Nô Thiên đừng tìm, chúng ta trực tiếp lực phá cái này màu đen quang mạc đem, đều tìm đã nửa ngày linh tâm thạch, chỉ toàn hồn thảo, phá ma tinh một chút manh mối đều không có tìm tới. Cái này lực phân tích không chừng tốc độ nhanh hơn một chút." Lâm Phong nghe được Bạch Vũ Phàm la lên, nao nao, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Mặc dù hắn cũng cảm thấy tiếp tục tìm kiếm bảo vật có lẽ còn có cơ hội, nhưng trước mắt Tô Tiểu Nguyệt tình huống nguy cấp, mỗi chậm trễ một khắc, nàng liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng là đám người bọn họ đều tìm đã nửa ngày đều không có một chút manh mối, nghe Bạch Vũ Phàm ý tứ cường công lời nói cũng liền mấy canh giờ sự tỉnh. Thế là gật đầu đồng ý đạo: "Tốt, ta cái này đến giúp đỡ." Nói xong hắn còn đem Huyền Băng Quy, Nhân Sâm Tinh cũng đều kêu trở về hỗ trợ lực phá màu đen qua mạng. Lâm Phong tay cầm chấn nhạc linh tiêu giản tại nghe long còn có thích thi cường lực ra chỉ bên dưới cả người khí thế như hồng, trên thân bộc phát ra linh lực quang mang thậm chí vượt trên xích hỏa nha bảy mang đến nóng bỏng hỏa diễm. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, trong nháy mắt xuyên thẳng qua đến quang mạc trước, nhảy lên thật cao, đem toàn thân tinh khí thần ngưng tụ tại chấn nhạc linh tiêu giản phía trên, nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt di tích gầm hét, hung hăng hướng phía quang mạc đập xuống. Một kích này ẩn chứa Lâm Phong vô tận quyết tâm cùng lực lượng, chấn nhạc linh tiêu giản cùng quang mạc va chạm trong nháy mắt, phát ra một trận chói tai rít lên, không gian phảng phất đều bị lực trùng kích này xé rách, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt màu đen. Năng lượng ba động cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm, như gợn sóng cấp tốc huyết tán ra đến, trung quanh nham thạch nhao nhao băng liệt, hóa thành một biển. Nô Thiên bên này cũng không dám lười biếng, hắn điều động toàn thân linh lực, thi triển ra chính mình tuyệt học mạnh nhất thần tiêu liệt không kiếm. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay vung lên, một đạo sáng chói kiếm khí phóng lên tận trời, trong kiếm khí ẩn ẩn có thần tiêu lôi đỉnh quấn quanh, phát ra lốt bốt tiếng vang. Đạo kiếm khí này lấy thẳng tiến không lùi chi thế hướng phía màu đen quang mạc chém tới, những nơi đi qua, không gian đều bị cắt chém ra một đạo hẹp dài lỗ hổng. Khi kiếm khí chạm đến quang mạc trong nháy mắt, bộc phát ra một trận chói mắt cực quang. Quang mạc bên trên phủ văn quang mang kịch liệt lấp lóe, tựa hồ đang cực lực ngăn cản cái này lăng lệ một kích. Nhưng mà kiếm khí uy lực quá mức cường đại, phủ văn quang mang đang rẽ ruột chỉ chốc lát sau, hay là ảm đạm mấy phần. Chương 729 phá trận cứu người. Chương 729 phá trận cứu người. Bạch Vũ Phàm gặp lực phá trận pháp có thể thực hiện, thế là lên tiếng nói: "Thêm chút sức Lâm đạo hữu, các ngươi mạnh như vậy công ta nhìn không sai biệt lắm một canh giờ là có thể đem cái này màu đen quang mạc cho phá mất." Vốn đang dự định nhanh chóng chiếm cứ Tô Tiểu Nguyệt thân thể lão giả, bị Lâm Phong bọn hắn phá trận cử động triệt để làm rối loạn tiết tấu. Giờ phút này tâm hắn gấp như lửa đốt, biết rõ lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Như quang mạc bị phá, chính mình không chỉ có đoạt xá vô vọng, còn vô cùng có khả năng lọt vào đám người này vây công, đến lúc đó coi như thất bại trong gang tấc, không thể để cho bọn hắn đạt được. Lão giả thần bí cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ. Hắn không còn bảo lưu thực lực, vậy mà thi triển cấm kỵ pháp thuật, cưỡng ép thiêu đốt tự thân ma lực, để đổi lấy lực lượng cường đại hơn đến gia cố quang mạc. Theo ma lực thiêu đốt, thân thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, khuôn mặt cũng biến thành càng dữ tợn, nhưng hắn trong mắt điên cuồng không chút nào chưa giảm. Một mực tại một bên quan sát quang mạc tình huống Bạch Vũ Phàm, phát hiện có ngoại lực tăng cường màu đen quang mạc, rõ ràng là người vì khống chế. Thế là mở miệng nhắc nhở: "Lâm Phong, Nô Thiên, cái này quang mạc đột nhiên mạnh lên, rõ ràng không phải trận pháp nguyên nhân, hiển nhiên là cố ý, cái này quang mạc có người ở bên trong khống chế. Xem ra cái kia để cho chúng ta tìm linh tâm thạch, chỉ toàn hồn thảo, phá ma tinh khả năng chính là giả, các ngươi thêm chút sức." Lâm Phong nghe nói, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận đạo: "Bạch Vũ Phàm, ý của ngươi là có người tại cái này quang mạc bên trong, chính là hắn bắt lấy Tô Tiểu Nguyệt sư tỷ. Mọi người toàn lực công kích, đừng quản mặt khác." Bạch Vũ Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Lâm Phong minh bạch đằng sau, trực tiếp đem tự thân linh lực vận chuyển đến cực hạn, Nghe Long cùng thích thi lực lượng cũng bị hắn không giữ lại chút nào điều động, chấn nhạc linh tiêu giản lôi cuốn lấy như bài sơn đảo hải linh lực, lần nữa trùng điệp đánh phía quang mạc. Dưới một kích này, không gian xung quanh chấn động đến càng kịch liệt, quang mạc bên trên bị nện ra một cái cự đại lõm, phù văn quang mang điên cuồng lấp lóe, như muốn dập tắt. Nô Thiên đồng dạng đem toàn thân tinh khí thần ngưng tụ tại thần tiêu liệt không trên thân kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ gặp một đạo tráng kiện không gì sánh được, quấn quanh lấy màu tím thần tiêu lôi đỉnh kiếm khí phóng lên tận trời, lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém về phía quang mạc. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian phảng phất bị ngạnh sinh sinh xé mở một đầu lỗ hổng lớn, quang mạc bên trên phủ văn trong nháy mắt đứt gãy một mảng lớn, quang mạc chỉnh thể quang mang ảm đạm rất nhiều. Na Tra cùng Xích Hỏa càng là dồn hết sức lực, Xích Hỏa đàn quạ tê minh lấy, hỏa diễm cùng hỏa cầu như mưa to mưa như chút nước xuống, đem quang mạc bao phủ tại trong một vùng biển lửa. Hỏa diễm nhiệt độ cao khiến cho quang mạc không gian chúng quanh vặn bẹo biến hình, quang mạc bên trên còn sót lại phủ văn tại nhiệt độ cao thiêu đốt cùng hỏa diễm trùng kích vào, quang mang lúc sáng lúc tối, lung lay sắp đổ. Lão giả thần bí thấy cảnh này, trong lòng quá sợ hãi. Mặc dù hắn thiêu đốt ma lực ra cố quang mạc, nhưng ở đám người như vậy điên cuồng công kích đến, quang mạc vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm, trong lòng âm thầm mắng: "Không, không có khả năng. Các ngươi bọn này bắt con, làm hỏng đại sự của ta." Mà lúc này một mực tại bên cạnh Nguyệt Luân phát hiện đoạt xá Tô Tiểu Nguyệt lão đầu chẳng những không có vừa mới bình tĩnh, còn thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài chuyển vận linh lực. Không có tại luyện hóa Tô Tiểu Nguyệt hồn phách, Nguyệt Luân bén nhạy phát giác được đó là cái tuyệt hảo thời cơ, nó quanh thân quang mang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng tới quang mạc. Tại ở gần quang mạc trong nháy mắt, Nguyệt Luân phóng xuất ra một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị, cỗ ba động này thuận lão giả thần bí truyền tâu ma lực tuyến đường lịch hướng mà lên, tinh chuẩn cắt đứt ma lực chuyển vận. Lão giả thần bí chính hết sức chăm chú hướng quang mạc bên trong chuyển vận ma lực, ý đồ ổn định sắp sụp đổ quang mạc, thình lình ma lực truyền tâu bị cắt đứt, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lay động không chỉ. Đáng giận xuất sinh. Hắn tức giận nhìn về phía Nguyệt Luân, trong mắt tràn đầy oán độc. Đã mất đi lão giả thần bí ma lực duy trì, quang mạc phòng ngự trong nháy mắt yếu bớt. Lâm Phong nhắm ngay thời cơ, hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này, hắn lần nữa huy động chấn nhạc linh tiêu giản, một kích này ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng cùng quyết tâm, thân giản mang theo hào quang chói sáng hung hăng nện ở quang mạc bên trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quang mạc rốt cục không chịu nổi đám người thay nhau công kích, triệt để phá toái ra. Năng lượng cường đại dư ba hướng bốn phía quét tán, đem chung quanh nham thạch cùng bụi đất tung bay, toàn bộ di tích cũng vì đó rung lên. Quang mạc phá toái trong nháy mắt, Nguyệt Lục sắc lập ngựa vọt ra nhìn thấy Lâm Phong ba người sau, lập tức lớn tiếng kêu cứu. Lâm Phong, nhanh lên, Tô Tiểu Nguyệt bị một lão đầu đoạt xá tại, nhanh lên đi giúp sư tỷ của ngươi, lão đầu kia liền tại bên trong trong phòng. Nói xong Nguyệt Luân liền dẫn mọi người đi tới gian kia giấu ở quang mạc đằng sau gian phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ gây mùi khí tức hôi thối, trên vách tường bốn phía lóe ra quỷ dị u quang. Đám người chỉ gặp Tô Tiểu Nguyệt hiện tại toàn thân tản ra tà khí, hiển nhiên Tô Tiểu Nguyệt hiện tại đang bị tu sĩ không biết tên đoạt xá. Lúc này khống chế Tô Tiểu Nguyệt thân thể lão giả, nhìn thấy Lâm Phong bọn người tiến đến trong lòng mặc dù kinh, nhưng mặt ngoài vẫn cố giả bộ trấn định, cười lạnh uy hiếp nói: "Các ngươi coi như tới, bất quá thì phải làm thế nào đây? Bây giờ nữ hoa này thân thể đã lớn nửa bị ta khống chế, các ngươi nếu là thức thời, liền mau chóng rời đi, nếu không ta để nàng lập tức hồn phi phách tán." Bạch Vũ Phàm thấy thế, lập tức dùng quạt lông ngăn cản muốn xông đi lên hỗ trợ Lâm Phong. Lập tức quay đầu đối với hắn mỉm cười, nói ra: "Lão đầu này đang làm ra vẻ làm đạo, hiện tại hắn còn không có hoàn toàn đoạt xá thành công, hiện tại hắn còn không động được, còn lại liền giao cho ta đi." Không đợi Bạch Vũ Phàm nói xong, Linh Khí Nguyệt Luân liền không giằn nổi thúc giục nói: "Ngươi ngược lại là nhanh lên a, không thấy được tiểu Nguyệt tình huống bây giờ nguy cấp sao?" Bạch Vũ Phàm nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, lập tức móc ra 8 tấm màu vàng phù chú, đem nó dựa theo bắt quái phương vị cấp tốc bố trí tại gian phòng bốn phía. Phù chú vừa mới rơi xuống đất, liền tách ra nhu hòa hoàng quang, giữa lẫn nhau ẩn ẩn có quang mang tương liên, hình thành một cái thần bí bắt quái quan trận. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Phàm trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay quạt lông huy động, từng đạo tinh quang chi lực liên tục không ngừng rót vào quang trận bên trong. Quang trận đạt được tinh quang gia trì, quang mang đại thịnh, đem toàn bộ gian phòng chiếu lên sáng như ban ngày. Cái kia quỷ dị u quang trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Khống chế Tô Tiểu Nguyệt thân thể lão giả thần bí thấy thế, trong lòng hoảng hốt, hắn cảm nhận được bát quái này quang trận đối với mình đoạt xá sự tình có trở ngại cực lớn, giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta định sẽ không bỏ qua ngươi." Mặc dù hắn liều mạng dãy rủa, ý đồ xông phá bất tình lình trói buộc, nhưng giờ phút này bị kẹt đang đoạt xá mấu chốt giai đoạn, căn bản là không có cách phân tâm ứng đối. Nguyệt Luân ở một bên nhìn xem bát quái quang trận dần dần phát huy tác dụng, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Nguyệt, thời khắc chuẩn bị vạn nhất xuất hiện biến cố liền xông đi lên hỗ trợ. Lâm Phong cùng Nô Thiên, Na Cha cùng Xích Hỏa cũng đều hết sức chăm chú bảo vệ ở một bên, để phòng lao giả thần bí chó cùng dứt dậu làm ra cái gì quá kích cử động. Theo thời gian trôi qua, bát quái quang trận lực lượng càng ngày càng mạnh, lao giả thần bí khí tức lại càng yếu ớt. Chương 730 luyện hóa, chương 730 luyện hóa, đột nhiên Tô Tiểu Nguyệt trên người tà khí tối lui, hai mắt khôi phục thanh minh, hiển nhiên là bởi vì Bạch Vũ Phàm trợ giúp tạm thời đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nguyệt Luân gặp Tô Tiểu Nguyệt thay đổi trở về cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lập tức vây quanh Tô Tiểu Nguyệt vui sướng bay múa, trong miệng còn líu díu réo lên không ngừng, tựa hồ đang nói vừa rồi mạo hiểm. Tô Tiểu Nguyệt lung lay đầu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nhìn xem chung quanh quen thuộc đồng bạn, suy yếu nói ra: "Đa tạ các vị." Khu khu, lão gia hỏa kia còn giấu ở trong cơ thể ngươi, ngươi trước đừng đi ra, mọi người cũng cùng nàng giữ một khoảng cách, Tiểu Nguyệt đạo hữu, ngươi phục dụng một chút đan dược khôi phục một chút. Đợi lát nữa ta tại phụ trợ ngươi đem cái kia đoạt xá ngươi lão ma đầu cho luyện hóa." Đám người nghe Bạch Vũ Phàm vừa nói như vậy, nhao nhao gật đầu. Tô Tiểu Nguyệt cũng cố nén cảm giác suy yếu từ trong túi chứa vật xuất ra đan dược, đó là một viên ánh nhuận màu lam nhạt đan dược, mặt ngoài lưu chuyển lên từng tia từng sợi linh khí. Nàng không chút do dự đem đan dược để vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ thanh lương khí lưu, cấp tốc tại nàng toàn thân bên trong tản ra. Theo dược lực phát huy, Tô Tiểu Nguyệt sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản ảm đạm hai con ngươi một lần nữa tỏa ra hào quang, khí tức cũng vững vàng rất nhiều. Bạch Vũ Phàm thấy thế, thần sắc chuyên chú đi đến Tô Tiểu Nguyệt trước người, hai tay nâng lên, lòng bàn tay nổi lên nhu hòa tinh quang. Hắn nhẹ nhàng nói ra: "Tiểu Nguyệt đạo hữu, sau đó ta sẽ phối hợp ngươi cùng nhau luyện hóa lao ma đầu kia lưu lại linh hồn chi lực triệt để vĩnh trừ hậu hoạn. Trong quá trình có lẽ sẽ có một chút khó chịu, nhưng ngươi nhất định phải chịu đựng." Khôi phục lại một chút, Tô Tiểu Nguyệt kiên định gật gật đầu, nói ra: "Vậy làm phiền Bạch đạo hữu, ta có thể chống đỡ." Bạch Vũ Phàm hai tay nhẹ nhàng khoác lên Tô Tiểu Nguyệt trên bờ vai, tinh quang chi lực thuận bàn tay của hắn tràn vào Tô Tiểu Nguyệt thể nội, cùng nàng tự thân linh lực lẫn nhau giao hòa, chậm rãi hướng phía lao giả thần bí linh hồn tàn phiến chiếm cứ thức hải tìm kiếm. Khi cỗ này dung hợp lực lượng chạm tới lao giả thần bí linh hồn tàn phiến lúc, tàn phiến kia đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, phát ra trận trận bén nhọn gào thét, ý đồ phản kháng cái này sắp đến luyện hóa. "Hừ, vùng vây dây chết." Bạch Vũ Phàm hừ lạnh một tiếng, gia tăng tinh quang chi lực chuyển vận, Tô Tiểu Nguyệt cũng cắn chặt răng, điều động tự thân linh lực toàn lực phối hợp. Tại hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới, lão giả thần bí linh hồn tàn phiến dần dần ngăn cản không nổi, bắt đầu một chút xíu tiêu tán, hóa thành từng tia từng sợi linh lực, bị Tô Tiểu Nguyệt thân thể hấp thu. Một bên Lâm Phong, Nô Điên, Na Cha cùng Xích Hỏa đều khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy, thở mạnh cũng không dám. Theo cuối cùng một tia linh hồn tàn phiến bị luyện hóa, một cỗ khói đen từ Tô Tiểu Nguyệt thể nội thoát ra, sau đó bị Bạch Vũ Phàm trước đó bố trí xong bắt quái trận triệt để tiêu trừ. Tô Tiểu Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng cảm kích. May mắn mà có Bạch đạo hữu, Lâm sư đệ, còn có các vị, lần này thật sự là hung hiểm và phần. Tô Tiểu Nguyệt đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, cảm giác đã cơ bản khôi phục như lúc ban đầu. Sư tỷ không có việc gì liền tốt, chỉ là không biết cái này lão giả thần bí đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao muốn ở chỗ này đoạt xá sư tỷ. Lâm Phong cao mày nói ra. Nguyệt Luân nghe vậy lập tức có chút tức giận nói: Ta cùng Tiểu Nguyệt đi ngang qua thời điểm phát hiện nơi này có dị bảo phát ra linh lực ba động, đồng thời di tích này cửa đá cũng là mở. Thế là ta liền cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ đi vào di tích này bên trong. Chờ chúng ta lúc đến nơi này phát hiện một viên màu sắc diễm lệ bảo châu. Kết quả viên kia bảo châu là giả, chính là lão ma đầu kia hồn phách gần nút chỗ. Tiểu Nguyệt một cầm viên kia bảo châu, lão ma đầu kia liền chạy ra khỏi đến đoạt xá Tiểu Nguyệt. Nói đến đây Nguyệt Luân có chút cảm kích tiếp tục nói: Còn tốt Lâm Phong các ngươi tới kịp thời, không phải vậy ta còn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Tô Tiểu Nguyệt cũng sống sót sau hai nạn thở dài nói: Ai, trách ta quá không cẩn thận, bị lão ma đầu kia đoạt xá thời điểm biết, di tích này chính là hắn cố ý kiến tạo, chỉ cần có người bên trong cái bẫy, hắn liền sẽ đóng lại cửa đá khởi động các loại bẫy giờ. Còn tốt Lâm sư đệ, còn có Bạch Vũ Phàm các ngươi đã tới, không phải vậy ta lần này liền giữ nhiều lấy ít. Lâm Phong nghe vậy, lập tức chỉ vào Bạch Vũ Phàm nói ra: Sư tỷ, cái này phải đa tạ Bạch Vũ Phàm, là hắn xem bói nói ngươi gặp nguy hiểm gì, cần ta trợ giúp. Ngươi chỗ vị trí cũng là hắn tính ra, còn có phía ngoài linh chướng huyền vụ trận cùng tiến vào di tích cửa đá cũng là hắn phá giải. Tô Tiểu Nguyệt nghe Lâm Phong vừa nói như vậy lập tức quay đầu hướng Bạch Vũ Phàm không mình hành lễ cũng ngỏ ý cảm ơn đạo. Bạch đạo hữu, lần này đại ân đại đức, Tô Mỗ suốt đời khó quên. Nếu không phải ngươi bằng vào thần kỳ thuật pháp chạy đến tương trợ, ta chỉ sợ đã gặp bất chắc. Sau này nhưng có sai khiến, Tô Mỗ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Bạch Vũ Phàm đội vàng đưa tay hư đỡ, nói ra: Tô đạo hữu không cần đa lễ như vậy, tất cả mọi người là lục đại thánh địa tu sĩ chính đạo, lần này bí cảnh chi hành, vốn là nên hai bên cùng ủng hộ. Huống hồ đây cũng là cơ duyên xảo hợp, ta vừa lúc có chỗ phát rất thôi. Nô Thiên ở một bên vừa cười vừa nói: Bạch Vũ Phàm cái này biết trước bản sự thật đúng là lợi hại, về sau chúng ta đi theo hắn, gặp được cái gì nguy hiểm còn không sợ rồi. Bạch Vũ Phàm bị nói có chút ngượng ngùng thế là nói ra: Chúng ta hay là đi ra ngoài trước đi, đợi tại lao ma đầu này làm di tích cảm giác vẫn còn có chút không thoải mái. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, ngay sau đó liền chuẩn bị rời đi chỗ di tích này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn quay người chuẩn bị hướng lúc đến phương hướng đi đến, không bao lâu đám người liền đuổi ra khỏi trong di tích. Đám người sau khi đi ra phát hiện linh chướng huyền vụ trận bởi vì lao ma đầu chết đi đã biến mất không thấy gì nữa, đem phủ này gần nguyên bản bộ dáng. Chỉ thấy chung quanh dãy núi vần quanh, cây xanh râm mát, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống, hình thành từng mảnh màu vàng của sáng, cùng bên trong di tích âm trầm quỷ dị hoàn toàn khác biệt. Hô, rốt cục đi ra, trong di tích này thật đúng là bị đè nén đến hoảng. Nô Thiên duỗi lưng một cái, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Sau đó nhìn về phía Bạch Vũ Phàm, mở miệng hỏi: Thần toán tử Bạch Vũ Phàm, chúng ta sau đó đi nơi nào? Cái này hôm nay đã tính toán ba quẻ, sau đó đang tính lời nói liền không quá chuẩn. Nói đến đây Bạch Vũ Phàm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: Vừa vặn mọi người cũng mệt mỏi, đặc biệt Ngô Thiên ngươi không phải là bị truy sát một thời gian thật dài sao? Vừa vặn Tô Tiểu Nguyệt cũng cứu được, chúng ta trước tu chỉnh một ngày, ngày mai chờ ta lại có thể tính ba quẻ sau chúng ta lại tính toán sau. Bạch Vũ Phàm đề nghị. Lâm Phong gật đầu biểu thị đồng ý nói: Cũng tốt, hôm nay trải qua khó khăn chắc trở, xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt khôi phục một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức đằng sau lại tiếp tục tìm kiếm bí cảnh. Tô Tiểu Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, chỉ vào bên dòng suối một khối tương đối bằng phẳng khoáng đạt địa phương nói: Vậy chúng ta ngay tại bên dòng suối hạ trại đi, nơi này tầm mắt khoáng đạt. Thế là đám người liền ở chỗ này dàn xếp lại, tu luyện chữa thương.